Chương 31, người đăng, ảnh phạm 219 ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đà, ánh trăng treo cao bầu trời đêm. Hai người hô hấp xen lẫn ở cùng nhau, nhường người nghe đến rõ ràng. Nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao, lò sưởi nóng hừng hực, nhường bọn họ cũng đi theo bắt đầu nóng lên. Giang Hoành nói muốn hống ngu vận vui vẻ, chính là thật sự hống, dùng hành động thực tế hống. Hống xong người, Giang Hoành thấp liễm mi mắt nhìn sắc mặt hồng hào nàng, trầm thấp trầm mà cười, "Ngu lão sư." Ngu vận gò má đỏ ửng, hờn dỗi liếc hắn một mắt, "Cái gì? Cảm giác như thế nào?" Giang Hoành thấp hỏi, "Bây giờ vui vẻ điểm sao?" Ngu vận nghĩ đến vừa mới Giang Hoành làm chuyện, nàng vành thai nóng lên, theo bản năng nhấp nhấp môi, cho ra một cái giống thật mà là giả đáp án, "Ngươi cảm thấy ta vui vẻ sao?" Giang Hoành im lặng, chậm rãi nói, "Hẳn là vui vẻ." Ngu vận đang nghĩ hỏi vì cái gì, Giang Hoành bỗng nhiên vểnh hạ môi, sát lại gần ở nàng lỗ tai nói một câu. Tiếng nói vừa dứt, Ngu vận tức giận đưa tay đánh hắn một chút, không dùng lực, giống như là tiểu tình nhân tán tỉnh giống nhau. Giang Hoành cười, bắt lấy cổ tay nàng, thuận thế đem người kéo vào chính mình trong lực, chậm gì gì hỏi, "Ngu lão sư đây là?" Thẹn quá thành giận, Ngu vận chừng hắn, hai người rằng có sẽ, Ngu vận bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi hôm nay tại sao không đi hút thuốc?" Giang Hoành rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, khoe miệng bi thiêu, tựa như xem thấu nàng tiểu tâm tư, thấp giọng hỏi, "Nghĩ hút thuốc?" Ngu vận cầm hắn lúc trước mà nói chặn hắn, ngựa khí thông thả, chẳng lẽ Giang đồng học không đáng giá nhường Ngu lão sư hút một điếu thuốc? Giang Hoành nghẹn thở, hắn nhìn chăm chú Ngu vận nhìn khoảnh khắc, đành chịu một cười, "Không có mang thuốc lá." Ngu vận nhướng mày, chỉ trong ngăn kéo có. Nửa phút sau, hai người lần nữa cùng hưởng cùng một điếu thuốc. Ngu vận mua chính là nữ sĩ khói, túi này khói là trước mấy ngày luyện vũ luyện đến phải ngủ thời để mua. Mua tới rút một ăn, nàng liền nhét vào trong ngăn kéo. Giang Hoành không có thói quen rút nữ sĩ khói, cũng cảm thấy mùi vị không làm sao hảo. Nhưng Ngu vận mua túi này, thật giống như còn không tệ. Mùi vị so hắn tưởng tượng muốn hảo, muốn càng làm cho người trầm mê. Lúc nào mua? Hắn nhớ tới hỏi. Ngu vận đúng sự thật báo cho. Giang Hoành hơi khựng, thật thấp hỏi, chọn ở buổi sáng vẫn là buổi chiều? Làm sao? Ngu vận kinh ngạc nhìn hắn, muốn tới cho ngu lão sư cố lên. Giang Hoành đang nghĩ nói thời gian cho phép lời nói, hắn là nghĩ đi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bị ngu vận cự tuyệt. Không cần tới cho ta cố lên. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình nói như vậy khả năng quá mức vô tình, lại bổ sung một câu, nếu như ta vào trận chung kết thời điểm, lời nói một nửa, nàng đột nhiên lần nữa dừng lại. Giang Hoành khẽ run, bén nhẹ nhận ra được nàng phía sau muốn nói là cái gì. Hắn trong mắt trầm xuống, sáng quắc nhìn nàng, chờ ngươi vào trận chung kết thời điểm, sau đó đâu? Ngu vận nâng lên mắt, đối thượng hắn tầm mắt, ngươi có rảnh rỗi, lại tới đi. Nàng vẫn là đem đến bên miệng câu kia chúng ta vẫn là như vậy quan hệ mà nói, sửa thành có rảnh rỗi. Giang Hoành không lập tức tiếp lời. Hắn nghiêng đầu, thần sát lười biếng vẻ vải mà nhìn nàng hồi lâu, hàm hồ ứng tiếng. Một lời đã định. Ngu vận gật đầu. Phòng ngủ lần nữa trở nên an tĩnh. Giữa hai người quanh quẩn một loại kỳ kỳ quái quái không khí. Ngu vận không muốn để cho chính mình cùng Giang Hoành giờ phút này bầu không khí trở nên lung túng, cưỡng bách chính mình tìm đề tài ra tới. Nàng bắt kiệt tế bảo nào nghĩ nghĩ, nhớ tới hắn thi cuối kỳ chuyện này, đối hắn chuyên nghiệp sản sinh tò mò tâm. Ngươi vì cái gì sẽ học cái này chuyên nghiệp? Mới bắt đầu nghe Giang Hoành nói tự học là người máy công trình chuyên nghiệp lúc, Ngu vận còn kinh ngạc mấy giây. Liên nàng đối Giang Hoành cái này người toàn thân ấn tượng mà nói, nàng không cảm thấy hắn là cái thích người máy phương diện này đồ vật người. Giang Hoành sửng sốt giây lát, không nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này, không tiện trả lời. Ngu vận quan sát hắn thần sắc, không có. Giang Hoành nói, tại sao cảm thấy ta không giống như là cái thích những thứ này người? Ngu vận ừ một tiếng, trực giáp đi. Nàng cảm thấy Giang Hoành sẽ thích, hẳn là kích thích lại có ý tứ. Mặc dù người máy công trình chuyên nghiệp khả năng cũng có rất nhiều đáng giá tham dò vui thú cùng có ý tứ chuyện tồn tại, nhưng điểm này vui thú hẳn không có biện pháp kích phát Giang Hoành trùng kính cùng tò mò tâm. Giang Hoành hơi khựng, thấp giọng nói, tùy tiện chọn. Ngu vận, tùy tiện. Giang Hoành gật đầu. Ngu vận không lời, chăm chăm nhìn chăm chú hắn nhìn giây lát, cười. Thì ra là vậy. Nàng suy nghĩ một chút, hiếu kỳ nói, nếu như cho ngươi cơ hội sống lại lần nữa, ngươi còn sẽ chọn cái này chuyên nghiệp sao? Giang Hoành không có quá nhiều do dự, cho ra đáp án, khả năng. Đề tài bỗng nhiên liền trò chuyện chết. Chú ý tới Ngu vận hơi mang oán khí ánh mắt, Giang Hoành mỉm cười một cười, đem người quăng vào chính mình trong ngực. Tiên Ngu lão sư đâu? Hắn hỏi ngược lại một cái Ngu vận có điểm khó trả lời vấn đề, khi vũ đạo lão sư vui vẻ sao? Ngu vận ngơ ngẩn, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi, làm sao đông nhiên như vậy hỏi? Giang Hoành không nhường nàng nhiều nghĩ, hoan thanh nói, tùy tiện nói. Ngu vận liếc hắn một mắt, nghiêm túc suy tư một chút, còn hảo. Nàng thực ra cũng không phải là cái rất có trách nhiệm người, một điểm này, Ngu vận vẫn luôn rất tự biết mình. Ban đầu tuyển chọn đi làm vũ đạo lão sư, thực ra đã là trục xuất chính mình 2 năm sau tuyển chọn. Nàng không thiếu tiền, lại cũng không muốn để cho chính mình mỗi ngày nghĩ ngợi lung tung không có chuyện làm, vừa vặn nàng cùng Trần Thanh Mạn nhận thức, cho nên liền trực tiếp đi nàng vũ đạo phòng làm việc giúp đỡ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngu vận quả thật cảm thấy dạy người thật khó khăn. Nàng là cái thích đắm chìm ở khiêu vũ trong thế giới người, chính mình sẽ nhảy, nhưng không nhất định sẽ giáo người khác nhảy. Nhưng làm lâu rồi, đối công việc này, đối chính mình học sinh cũng có cảm tình. Còn vui vẻ vẫn là không vui vẻ, Ngu vận rất khó trả lời. Nàng chỉ biết, chính mình về sau muốn thật không ở vũ đạo phòng làm việc đi làm, hẳn sẽ thường hoài niệm chính mình khi vũ đạo lao sư đoạn này thời gian. Hai người câu được câu trăng tán gẫu, không biết trò chuyện bao lâu, Ngu vận đại não bị vây ý xâm chiếm, bất chi bất giác đã ngủ. Số 10 đến trước, Ngu vận đều không lại cùng Giang Hoành gặp mặt. Nàng ở chuẩn bị vũ đạo tranh tài chọn, mà Giang Hoành ở chuẩn bị thi cuối kỳ. Đến thời điểm này, Ngu vận hậu chi hậu giác có loại, nguyên lai Giang Hoành thật là học sinh cảm giác. Chín hào ngày này, Ngu Vận khó hiểu có điểm cảm giác khẩn trương. Khả năng là quá lâu không tham gia so tài, nàng một cá nhân đợi thời tổng không khống chế được nhiều nghĩ. Ở trong nhà thật sự là quá mức nhàm chán, Ngu Vận định đi Dương Chi Ý trong tiệm giúp đỡ, thuận tiện nhường nàng buổi chính mình đi dạo phố. Chỉ là nàng không nghĩ đến, nàng sẽ đụng phải Giang Hoành bằng hữu. Ngu Vận vừa mới tới trong tiệm ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, liền trước nghe thấy nhân viên tiệm kêu lên hoan nghênh đến chơi. Nàng theo bản năng nâng hạ mắt, nhìn hướng tiến vào một nam một nữ. Nam sinh hình dáng đoan chính, ăn mặc rất chiều, giống như là công tử nhà giàu hình dáng, mà nữ sinh tuổi tác hơi nhỏ, dung mạo non nớt, nàng châm cái rất ít nữ rũ treo tấn, xuyên một bộ nãi màu vàng bao nhung nhung hán phục, nhìn qua khôn khéo lại khả ái. Hai cá nhân tướng mạo, nàng đều cảm thấy quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời, Ngu Vận còn thật không nhớ ra được hai người này là ai. Nàng đang suy nghĩ, nam sinh trước cùng nàng chào hỏi. Hai. Ngu Vận hơi dừng lại một chút, ngươi hảo. Triệu Hoài Nam bên cạnh nữ sinh do dự nhìn hướng Ngu Vận, các ngươi quen biết. Triệu Hoài Nam, Ngu Vận tỷ, ta là Giang Hoành bằng hữu Triệu Hoài Nam, chúng ta ở quán bar gặp qua. Ngu Vận cuối cùng là nghĩ tới, nàng hơi hơi gật đầu, cạn thanh nói, xin lỗi. Triệu Hoài Nam không quá để ý vây vây tay, ngươi không nhớ rất bình thường. Ngu Vận lúng túng một cười. Giang Hoành. Đông Dương, Triệu Hoài Nam bên cạnh tiểu nữ sinh kinh ngạc lặp lại danh tự này, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Ngu Vận, rất là kinh ngạc, ngươi nhận thức ta tiểu cứu. Ngu Vận. Hai người đối thượng tầm mắt. Ngu Vận lúc này mới phát giác, trước mặt tiểu nữ sinh mắt mày cùng Giang Hoành là có chút tương tự. Triệu Hoài Nam che miệng ho một tiếng, cười nói, "Ân, nhận thức." Hắn cho Ngu Vận giới thiệu, "Ngu Vận tỷ, nàng Giang Hoành cháu ngoại gái, Lục Trừng Trừng." Ngu Vận dừng một chút, chiều trước mặt tiểu nữ sinh gật gật đầu, "Ngu Vận." Lục Trừng Trừng nhìn nàng hồi lâu, rất là thẳng thừng, "Ngươi là ta tiểu cứu bạn gái sao?" Vấn đề này tới bất ngờ không kịp đề phòng, Ngu Vận sửng sốt giây lát, nhấp nhấp môi nói, "Không phải." "Nga." Lục Trừng Trừng gật gật đầu, tự nhủ, "Ta đã nói rồi, ta tiểu cứu làm sao có thể sẽ có như vậy xinh đẹp bạn gái?" Triệu Hoài Nam, "Ngu Vận, tỷ tỷ dáng dấp ngươi thật xinh đẹp." Lục Trừng Trừng miệng rất ngọt, mắt mày cong cong mà hướng Ngu Vận cười, "Ta ở trên mạng nhìn quá ngươi khiêu vũ video." Lục Trừng Trừng là cái nghiện internet thiếu nữ, cũng là cái hán phục yêu thích giả. Chính là bởi vì Ngu Vận cho Dương Chi Ý cửa tiệm ghi chi kia khiêu vũ video, lần nữa mở rộng nàng cửa tiệm sức ảnh hưởng. Gần nhất tới cửa tiệm vật lý rất nhiều khách hàng, đều nói qua như vậy mà nói. Dương Chi Ý cùng Ngu Vận thấy nhưng không kinh ngạc, đảo cũng không nhiều kinh ngạc. "Cảm ơn." Ngu Vận phục hồi tinh thần lại, trên người ngươi hán phục cũng rất xinh đẹp. Lục Trừng Trừng cũng khách khí cùng nàng nói tiếng cảm ơn, hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi lần trước khiêu vũ xuyên bộ kia hán phục trong tiệm còn có sao? Ta muốn thử một chút." Ngu Vận gật đầu, "Ta cho ngươi tìm tìm." Triệu Hoài Nam vui vẻ ung dung, lập tức đem Lục Trừng Trừng giao cho nàng. Hắn đến bên cạnh chờ đợi lúc, còn vụng trộm chụp tấm hình tôn hạ, sau đó đi quấy rối Giang Hoành. Triệu Hoài Nam tin tức thời điểm, Giang Hoành còn ở thư viện. Bất quá, hắn là bị Quách Lai cưỡng ép kéo tới. Quách Lai là bọn họ ký túc ủy viên học tập, mỗi đến thi cuối kỳ lúc, hắn tổng sẽ sáng sớm đến thư viện cho ba vị lười biếng không thích học tập bạn cùng phòng chiếm vị trí. Hắn vị trí đã chiếm, Giang Hoành một hàng người không tới cũng có được. Điện thoại rung rung, Giang Hoành điểm mở. Là Triệu Hoài Nam tặc hề hề tin tức, hỏi hắn biết hay không biết chính mình ở nào. Giang Hoành khẽ kéo môi, xoa xoa chua xót cổ, thái độ qua loa lấy lệ mà hồi, "Không biết." "Triệu Hoài Nam, ngươi liền không thể đoán thử." "Giang Hoành, ta có như vậy nhàn." Triệu Hoài Nam không lời, "Ta cùng Trừng Trừng ở cùng nhau, ra cửa đi dạo phố." Giang Hoành cau mày, "Nàng không cần đi học." "Triệu Hoài Nam, nàng nói ở trường học bực bội hoảng, anh rể ngươi lập tức cho nàng lao sư gọi điện thoại xin nghỉ, cho phép nàng ra cửa đi dạo phố." Nhìn thấy lời này, Giang Hoành không lời có thể nói. Anh rể hắn sủng nữ, không phải một ngày hai ngày. "Giang Hoành, nga." "Triệu Hoài Nam." "Liền không còn." "Giang Hoành." Triệu Hoài Nam sinh khí, trực tiếp cho hắn phát cái định vị. Nửa phút sau, Giang Hoành cho hắn ném cái dấu hỏi. "Giang Hoành, ngươi mang nàng đi vậy làm gì?" "Triệu Hoài Nam, không phải ta mang a, là Trừng Trừng nói muốn tới chỗ này." "Vụ trộm nói cho ngươi một cái chuyện, vừa mới Trừng Trừng biết Ngu Vận cùng ngươi nhận thức sau, hỏi Ngu Vận một cái vấn đề, ngươi đoán là cái gì?" "Giang Hoành, cái gì?" Hắn theo bản năng, ngồi ngay ngắn người lại. Bên cạnh Ngô Hữu cũng sự chú ý không tập trung mà nhìn hắn một mắt, "Nhìn cái gì?" "Giang Hoành, không có cái gì." Ngô Hữu nhướng nhướng mày, không hiếu kỳ đi nữa. Một giây sau, hắn điện thoại di động trong lần nữa thu đến Triệu Hoài Nam gửi tới treo người khẩu bị tin tức. "Triệu Hoài Nam, Trừng Trừng hỏi nàng, có phải hay không bạn gái ngươi, ngươi đoán Ngu Vận làm sao hồi?" "Giang Hoành." Hắn khẽ kéo môi, đột nhiên muốn đem Triệu Hoài Nam kéo đen. "Triệu Hoài Nam, dấu ba chấm là ý gì, ngươi không muốn biết đại mỹ nữ trả lời của tỷ tỷ?" Giang Hoành biết hắn là muốn thấy mình chê cười, dường dưng sự chi hồi phục, "Nàng nói không phải." "Triệu Hoài Nam, ngươi còn thật thông minh." "Giang Hoành." Hắn không phải thông minh, hắn là hiểu rõ Ngu Vận. Không lại để ý tới Triệu Hoài Nam, Giang Hoành mắt không thấy tâm không phiền mà đem điện thoại đẩy ra. Đẩy ra không qua nửa phút, hắn lại có chút bực bội mà lần nữa cầm về để mở, đâm mở Ngu Vận hình chân dung, dò xét mà cho nàng phát cái tin. "Giang Hoành, Ngu lão sư, nhìn tại chúng ta quan hệ thượng, tính tiền lúc cho Lục Trừng Trừng bớt." Ngu Vận hồi rất nhanh. "Loại chuyện này ngươi hẳn tìm Chi Ý tỷ." Chương 32, người đăng, ảnh phạm 219. Ngu Vận đã không ngốc hồ hồ hỏi ngược lại Giang Hoành chúng ta quan hệ là chỉ loại nào quan hệ, cũng không một tiếng cự tuyệt hắn, chỉ là rất hảo tâm vì hắn chỉ một con đường sáng. Tin tức phát đi qua, đối diện an tĩnh. Ngu Vận chân mày giơ lên, cất điện thoại đi nhìn hướng phòng thay quần áo. Vừa mới Lục Trừng Trừng cầm trong tiệm chủ đánh khoản kia hán phục vào mặt tử. Nhìn chăm chú ngẩn người một hồi, Vu Vận nhấc chân đến gần, gõ gõ cửa, cần giúp không? Xuyên Hán Phục nói khó không khó, nói đơn giản cũng quả thật so cái khác quần áo muốn rườm rà phức tạp một điểm. Lục Trừng Trừng, hảo nha, tỷ tỷ ngươi giúp ta một chút. Kia ta tiến vào. Vu Vận ôn thanh trả lời. Đạt được Lục Trừng Trừng đáp ứng sau, nàng mới đẩy cửa vào. Phòng thay quần áo không đại, nhưng cũng không tiểu. Hai cá nhân đứng ở bên trong, không gian dư dả. Lục Trừng Trừng nhìn Vu Vận cho chỉnh lý áo quần cổ áo cùng ống tay áo hình dáng, không khỏi lần nữa cảm khái, tỷ tỷ, dáng dấp ngươi thật sự quá đẹp mắt. Hơn nữa, vẫn là cái loại đó sẽ nhường người một nhìn thấy nàng liền đối nàng ấn tượng hảo cái loại đó đẹp mắt. Minh Diễm lại không trương dương, ngũ quan không có bất kỳ lực công kích nào, ngược lại cho người một loại đoan trang đại khí cảm giác. Nghe đến nàng lời này, Vu Vận con môi cười cười, ngươi cũng rất xinh đẹp. Không có tỷ tỷ xinh đẹp. Lục Trừng Trừng tò mò, tỷ tỷ ngươi có bạn trai chưa? Vu Vận nâng mâu liếc nàng một mắt, tò mò. Tò mò nha. Lục Trừng Trừng rất là thành thật, tỷ tỷ ngươi cùng ta tiểu cữu nhận thức, ngươi nếu là không bạn trai, nếu không ta kêu ta tiểu cữu đuổi ngươi đi. Vu Vận bật cười, do dự nhìn nàng, ngươi liền không lo lắng ngươi tiểu cữu không thích ta? Ngươi như vậy đại mỹ nữ hắn đều không thích, kia hắn là nghĩ thích thiên tiên sao? Dứt lời, Lục Trừng Trừng lập tức bổ sung, lại nói, tỷ tỷ ngươi so thiên tiên còn xinh đẹp hảo sao? Ở khen người phương diện này, Lục Trừng Trừng chưa bao giờ nhận thua. Vu Vận bị nàng chọc cười, vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Lục Trừng Trừng đệ thành, thần thần bí bí cùng Vu Vận nói, từ nhỏ đến lớn, ta liền không thấy ta tiểu cữu có mấy cái bằng hữu khác phái. Nàng nói cho Vu Vận, ta tiểu cữu cùng ngươi làm bạn, khẳng định là đối ngươi có ý đồ. Vu Vận một cười, nhìn Lục Trừng Trừng, ngươi hiểu rõ như vậy ngươi tiểu cữu, cũng không tính là giải đi. Lục Trừng Trừng nói, chính là biết hắn là cái gì dạng người. Liên nàng biết tới nói, Giang Hoành từ nhỏ đến lớn, liền không cùng người chơi qua mờ mờ. Đừng nói là mờ mờ, liền bằng hữu khác phái cùng cùng phái bằng hữu, cũng ít lại càng ít. Dùng Triệu Hoài Nam lời nói, nàng tiểu cữu chính là cuồng vọng lại trong mắt không người. Nếu không phải hắn Triệu Hoài Nam nguyện ý cùng hắn làm bạn, hắn khả năng liền cái bằng hữu đều không có. Vu Vận cười không nói, ôn thanh nói, tốt rồi, đi ra coi thử cái gương. Lục Trừng Trừng sự chú ý lập tức bị di rời, hảo nha. Hai người một trước một sau đi ra phòng thay quần áo. Lục Trừng Trừng đối trên người hán phục cực kỳ thích, vô luận là chất lượng vẫn là kiểu dáng, nàng đều là hài lòng. Cũng không biết là bởi vì Giang Hoành cùng Vu Vận nhận thức duyên cớ, vẫn là cái khác, nàng một hơi thử 5 bộ hán phục, sau đó mua 5 bộ. Tính tiền lúc, là Dương Chi Ý ở quầy thu ngân bên kia. Vu Vận lấy điện thoại di động ra liếc nhìn Giang Hoành hơn nửa giờ trước cho chính mình phát tin tức, ngẫm nghĩ sẽ cho Dương Chi Ý phát cái tin. Dương Chi Ý cầm lên liếc nhìn, xa xa nhìn nàng một mắt, ý tứ rất rõ ràng. Vu Vận đành chịu, không tiếng động nói, chờ một hồi đi dạo phố ta mua đơn. Tính xong nợ, Lục Trừng Trừng kinh ngạc, tỷ tỷ, các ngươi tiệm như vậy tiện nghi sao? Dương Chi Ý chỉ, vị tỷ tỷ kia nhường ta cho ngươi đánh cái giảm còn 5 phần. Nàng cười nói, muội muội xuyên đẹp mắt, về sau thường tới. Lục Trừng Trừng chớp chớp mắt, quay đầu liếc nhìn Vu Vận, lại nhìn Dương Chi Ý, tò mò hỏi, đánh giảm còn 5 phần, ngươi còn có kiếm sao? Nàng vô cùng vì Dương Chi Ý các nàng cân nhắc, cho ta đánh cái 10% giá hữu nghị liền tốt rồi đi, ta không thiếu tiền. Cuối cùng, Dương Chi Ý vẫn kiên trì cho Lục Trừng Trừng giảm còn 5 phần. Dù sao thua thiệt, Vu Vận sẽ bổ túc. Lục Trừng Trừng cùng Triệu Hoài Nam trước khi đi, nàng nâng điện thoại cẩn thận dè dặt mà đi tới Vu Vận trước mặt, dò xét mà hỏi, tỷ tỷ, ta có thể thêm cái ngươi mẹ chả sao? Vu Vận thực ra không quá thích cùng bằng hữu thân thích sản sinh giao thoa, càng huống chi vẫn là Giang Hoành. Nhưng Lục Trừng Trừng tính cách hoạt bát, lớn lên cũng khả ái, nàng quả thực không đành lòng cự tuyệt. Nàng gật gật đầu, cười nói, dĩ nhiên có thể. Trao đổi xong phương thức liên lạc, Lục Trừng Trừng hài lòng rời khỏi. Đi trước, nàng còn không quên ở Vu Vận nơi này cầm đến giấy thông hành, nói có rảnh rỗi tìm tỷ tỷ chơi. Vu Vận mỉm cười đáp ứng. Ngươi đi sau. Dương Chi Ý lây tuổi trò đụng một cái cánh tay nàng, ngươi làm sao đáp ứng cho người tiểu cô nương mẹ chặt? Vu Vận, bằng không cự tuyệt nàng. Dương Chi Ý nhướng mày, không nhanh không chậm thay nàng hồi ức, ngươi trước kia cự tuyệt người còn thiếu. Vu Vận nghẹn ở, không tiện cự tuyệt. Dương Chi Ý nga một tiếng, rất là ý vị thâm trường, bởi vì là Giang Hoành cháu ngoại gái. Nói đến đây, nàng còn có chút hiếu kỳ, Giang Hoành cháu ngoại gái nhìn không so hắn tiểu mấy tuổi, a ba mẹ hắn tuổi tác hẳn rất lớn đi. Vu Vận ừ một tiếng, đại khái. Dương Chi Ý tò mò, hắn liền một cái tỷ tỷ sao? Còn có cái ca ca. Vu Vận đúng sự thật báo cho. A, Dương Chi Ý ngạc nhiên, Giang Hoành cái kia tính, nhìn không giống như là trong nhà có ca ca tỷ tỷ bị dung túng lớn lên đệ đệ a. Làm sao nói đâu? Không phải Dương Chi Ý đối tuổi nhỏ có thành kiến, quả thực là loại tình huống này tương đối phổ biến. Thông thường mà nói, trong nhà nhỏ nhất tiểu bằng hữu, phía trên có ca ca tỷ tỷ, tổng là sẽ toát ra một loại bị tiêu căng thành nhân thói quen, có hảo cũng có hư. Nhưng Giang Hoành trên người, hoàn toàn không có. Hán khí chất tiêu căng, bướng bỉnh trương dương, là tự do sinh trưởng mà phát ra quang cái loại đó người. Dương Chi Ý cũng không biết nên làm sao đi hình dung, đại khái chính là thời gian lâu như vậy tiếp xúc đi xuống, Giang Hoành cho các nàng lưu lại ấn tượng tốt đi. Vu Vận thâm biểu chất thuận, là không rất giống. Nhưng có ca ca tỷ tỷ chuyện này là Giang Hoành chính miệng nói, tổng không thể là lừa các nàng. Dương Chi Ý gật gật đầu, kia hắn ca so hắn lớn bao nhiêu a? Vu Vận khẽ run, lắc lắc đầu, đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút. Dương Chi Ý, cái gì? Vu Vận không trực tiếp đem Giang Hoành ca ca không ở chuyện nói cho nàng, nhưng cũng sợ nàng lúc sau sẽ không cẩn thận nhắc tới, ôn thanh nói, về sau tận lực không hỏi Giang Hoành hắn ca ca tỷ tỷ chuyện. Dương Chi Ý sửng sốt giây lát, nhìn Vu Vận nghiêm túc thần sắc, khẽ gật đầu, biết. Nàng cười, câu cánh tay nàng nói, như vậy Vu lão sư. Đối thượng Vu Vận mắt, Dương Chi Ý cười ha hả nói, chúng ta có phải hay không nên đi dạo phố? Ngu Vận liếc nàng, Dương lão bản kém như vậy tiền. Kém a? Dương Chi Ý cùng nàng nói đùa, cần Ngu tổng thiên kim nuôi ta. Ngu Vận quét nàng một mắt. Dương Chi Ý hết sức vui mừng, nói đến này ta có chút tò mò. Cái gì? Ngu Vận vừa đem cởi xuống áo khoác mặc lên người bên tiếp lời. Dương Chi Ý quan sát nàng, ngươi đều cùng Lục Trừng Trừng nói chính mình không phải nàng tiểu cứu bạn gái, làm sao còn nhường ta cho nàng giảm 50? Lục Trừng Trừng mua đơn lúc, Ngu Vận cho nàng phát tin tức là nhường nàng giảm giá, giảm 50. Ngu Vận cũng không ngoài suy đoán nàng sẽ hỏi cái vấn đề này. Nàng qua loa lấy lệ một dạng mà cho ra đáp án, nàng khen ta nhiều lần ta lớn lên xinh đẹp, loại này miệng ngọt muội muội, không cho giảm giá ngươi trong lòng có thể ăn sao? Dương Chi Ý nghẹn giây lát, lòng nói nàng an lòng ai nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không tiếp tục đi xuống đào sâu Ngu Vận những thứ kia chính mình cũng chưa thể nhận ra được tiểu tâm tư. Có một số việc, muốn tự mình lĩnh ngộ khai quật mới có ý tứ. Người khác nói nhiều nói trắng ra là có thể sẽ ném vui thú. Càng huống chi chuyện tình cảm, nhưng hiểu ý không thể truyền lời. Hôm sau buổi trưa, Ngu Vận xuất hiện ở chọn hiện trường. Tham gia vũ đạo thi đấu chọn người rất nhiều, một người cầm một cái mã số bài, chờ đợi vào phòng trong biểu diễn. Chọn thông qua hay không, là sẽ tại chỗ ra kết quả. Thông qua người, một tuần sau lại chuẩn bị chàng kế tiếp thi đấu. Trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng có 50 vị võ giả có thể leo lên sân khấu, mở càng kịch liệt so đấu. Ở trước đó biểu diễn, người ống kính không nhất định sẽ có cất giữ. Ngu Vận ở loại chuyện như vậy, tâm thái rất ôn hòa. Nàng lâu chưa tham gia tranh tài cảm giác khẩn trương ở ngày hôm qua liền đã qua, hôm nay hoàn toàn là ung dung trạng thái. Chờ đợi cái hở, xung quanh không ít gia trưởng đi cùng mà tới, bằng hữu đi cùng mà tới, thậm chí là bạn trai bạn gái đi cùng mà tới võ giả. Ngu Vận vốn dĩ cảm thấy chính mình một người tham gia thi đấu rất bình thường, nhưng khả năng là xung quanh không khí gây ra, nàng chẳng hiểu ra sao mà cảm thấy chính mình giờ phút này có chút cô đơn. Chính suy nghĩ miên man, đi tham gia mãi mãi tiệc sinh nhật Dương Chi Ý cho nàng phát cái video. Ngu Vận điểm mở. Là Dương Chi Ý một đại gia đình ghi, cho nàng cố lên cổ động video. Nàng nhìn, không tiếng động con môi. Dương Chi Ý, ta người mặc dù không có biện pháp bồi người đến hiện trường, nhưng ta cùng ba mẹ ta còn có mãi mãi nhóm tâm ở. Ngu Vận, thi đấu xong ta đi nhìn mãi mãi, cho ta lưu khối bánh sinh nhật. Dương Chi Ý, không thành vấn đề. Cùng Dương Chi Ý trò chuyện đôi câu, Tiểu Diệp giao tin tức cũng tới. Nàng cho Ngu Vận cố lên, nói là nàng lên cấp mời nàng ăn bữa tiệc lớn. Ngu Vận nhướng mày, cũng chỉ có một bữa tiệc lớn. Tiểu Diệp giao, chọn đối ngu lão sư tới nói đó không phải là dễ dàng chuyện. Chờ ngươi cầm quán quân, cho ngươi mua bao. Ngu Vận, vậy cũng được đi. Hai người chính trò chuyện, Ngu Vận trong điện thoại có Tử Tĩnh điện tới. Nàng hơi có vẻ kinh ngạc, theo bản năng nhìn chung quanh nhìn. Dựa theo đạo lý tới nói, chọn thời điểm, hẳn mời không đến Tử Tĩnh tới khi giám khảo. Ngu Vận tiếp thông, Từ lão sư. Từ Tĩnh giọng ôn hòa từ đầu điện thoại kia chuyển tới, đến hiện trường sao? Ngu Vận, đến. Từ Tĩnh thiếu thiếu, cầm đến số thứ tự bài đi. Ân. Ngu Vận nói cho nàng, tham gia tranh tài người rất nhiều, ta hẳn muốn đến buổi chiều mới biểu diễn. Từ Tĩnh sáng tỏ, cố lên. Từ lão sư nghĩ ở trên sân khấu nhìn ngươi biểu diễn. Ngu Vận mặt người, cười nói, hảo, ta cố gắng. Hai người không nói mấy câu, rất mau liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Ngu Vận có chút không có chuyện làm. Nàng số thứ tự bài xếp ở rất phía sau, nàng thậm chí còn có thể đi ăn cơm trưa lại trở về chờ tiêu hảo. Nhưng ở khiêu vũ trước bất tiện ăn quá nhiều đồ vật, cho nên liền tính là có điểm đói, Ngu Vận cũng nhịn được không đi. Nàng cùng cái khác người một dạng, tại chỗ lại chờ một hồi, mới đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi. Mới từ phòng vệ sinh ra tới, Giang Hoành điện thoại tới. Ngu Vận kinh ngạc, uy, Giang Hoành, ở đâu? Hắn thấp liệt thanh âm truyền tới, nhường Ngu Vận theo bản năng dừng bước. Nàng sửng sốt giây lát, nâng mâu nhìn ra phía ngoài, ngươi tới hiện trường. Giang Hoành ừ một tiếng. Ngu Vận cau mày, ngươi hôm nay không phải khảo thí. 2:30 bắt đầu. Giang Hoành trả lời. Hắn buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi. Ngu Vận hơi khựng, trầm mặc một hồi hỏi, vậy ngươi từ trường học đón xe qua tới phải bao lâu? Giang Hoành, không chú ý. Ngu Vận mới không tin hắn không chú ý, nhưng lúc này cũng không phải cùng hắn tính toán như vậy nhiều thời điểm. Nàng cầm lấy điện thoại liếc nhìn thời gian, nhanh một chút. Nàng nhấc chân đi ra ngoài, ta cho ngươi cùng hưởng vị trí. 5 phút sau, Ngu Vận nhìn thấy ở trong đám người cũng chói mắt, làm người khác chú ý cao ngất thân hình. Giang Hoành hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo hủ thì đắp kiện ngắn khoản vũ nhung vụng, rộng vai chân dài nhìn một cái thấy hết. Hắn trên mặt mang cái khẩu trang, người chung quanh không có biện pháp nhìn rõ hắn vào mặt, lại cũng vì hắn khí chất cùng thân cao quá mức xuất chúng, mà liên tục chiều hắn gửi đi ánh mắt. Tựa như nhận ra được Ngu Vận tầm mắt, Giang Hoành nghiêng đầu, hất lên mí mắt chiều nàng nhìn lại. Xung quanh là tương bừng náo nhiệt dòng người, huyên náo thanh bên tai không dứt. Hai người tầm mắt trong, có người đi đi lại nhìn đến không như vậy rõ ràng. Ở trước mắt giờ khắc này, bọn họ trong mắt chỉ có đối phương. Đông Dương, hai người khoảng cách kéo gần. Là Giang Hoành nhìn thấy nàng, trước tiên chiều nàng đi tới, đứng vững ở nàng trước mặt. Ánh sáng phủ xuống, Ngu Vận trong mắt lóe lên, chậm chạp ngẩng đầu. Nàng hơi hơi nhấp môi dưới, biết còn hỏi, ngươi làm sao tới? Giang Hoành. Hắn biểu tình có giây lát đờ đẫn, đại khái là không nghĩ đến nàng sẽ hỏi như vậy một cái không có cái gì dinh dưỡng vấn đề. Nhưng dù vậy, Giang Hoành vẫn là rất thành thật trả lời. Qua tới cho ngu lão sư cố lên cổ động. Ngu Vận nhướng mày, không cần khảo thí. Chờ một hồi liền trở về. Giang Hoành nói, ta liền qua tới nhìn nhìn. Làm sao? Ngu Vận cười giỡn nói, đối ngu lão sư như vậy không yên tâm. Giang Hoành một hồi, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng nói, không phải không yên tâm. Ngu Vận khẽ run. Giang Hoành không nhịn được, nâng tay kéo kéo nàng hôm nay không trói lại tóc, giọng nói thật nhỏ, là ta sợ ngu lão sư cô đơn, nghĩ tới bồi bồi nàng. Nghe vậy, Ngu Vận Mi mắt run lên. Nàng là thật sự không nghĩ đến, Giang Hoành sẽ nói trực tiếp như vậy lời nói. Trầm mặc giây lát, Ngu Vận gật gật đầu nói, "Nga." Nàng dương môi một cười, "Bây giờ thấy, yên tâm sao?" Giang Hoành liếc nàng, biết nàng ý tứ. Hắn cúi đầu liếc nhìn thời gian, "Một giờ rưỡi ta lại đi có thể sao Ngu lão sư?" Ngu Vận chớp chớp mắt, lời lẽ mơ hồ, "Tùy ngươi." Nàng nhưng quản không được hắn. Giang Hoành một cười, nhàn tản mà đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng câu được câu trăng nói chuyện phiếm. Xung quanh không ít thành đoàn kết đội người, đi ngang qua hai người lúc, đều sẽ theo bản năng nhiều nhìn hai mắt. Đứng ở trọn chờ khu, Ngu Vận nghe ly chính mình càng ngày càng gần số thứ tự bài kêu lên, đương nhiên cũng không suy nghĩ lung tung. Nàng cũng có người bồi, nàng không có chính mình tưởng tượng cô đơn như vậy. Giang Hoành nói một giờ rưỡi đi, liền một giờ rưỡi đi. Trước khi đi, hắn đi chuyến phụ cận siêu thị, cho Ngu Vận nhét hai cái đồ vật, nóng hừng hực. Ngu Vận cúi đầu một nhìn, là màu hồng quản, móng mèo hình dáng thiết kế ấm tay bảo. Vừa mua. Giang Hoành gật đầu, đừng đông bắt tay. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Ngu Vận, ta trước hồi trường học. Ân. Ngu Vận nghĩ nghĩ, đến trường học cùng ta nói một tiếng. Giang Hoành, hảo. Nhìn hắn càng dần đi xa bóng lưng, Ngu Vận thu hồi tầm mắt, đem bàn tay ấm tay bảo chậm rãi nắm chặt, khóe môi không bị khống chế nết nết lên. Chọn ở Ngu Vận mà nói, là thật sự ung dung. Một điểm không bất ngờ, nàng thuận lợi lên cấp. Từ chọn hiện trường rời khỏi, Ngu Vận đi chuyến thương trường, cho Dương Chi Ý mãi mãi chọn phần lễ vật, sau đó chạy tới. Ngươi tới ăn bánh kem liền ăn bánh kem, mang lễ vật gì? Dương Chi Ý lên nàng. Ngu Vận, không phải cho ngươi mang. Dương Chi Ý dở khóc dở cười, ta là nhờ ngươi không cần như vậy khách khí. Không phải khách khí. Ngu Vận kéo Dương mãi mãi cánh tay nói, đây là ta cho mãi mãi một điểm tâm ý. Dương mãi mãi vui vẻ cười, nhìn Ngu Vận, Vận Vận tại sao lại gầy, gần nhất có phải hay không đều không hảo hảo ăn cơm? Ngu Vận lắc đầu, mãi mãi, ta có ăn siêu cấp nhiều. Dương mãi mãi rõ ràng không quá tin, thật sự. Nàng bóp bóp Ngu Vận tiểu cánh tay, làm sao một chút cũng không giải thích. Dương Chi Ý ở bên cạnh cười, mãi mãi, người tuổi trẻ bây giờ đều thích gầy, ngươi Vận Vận mỗi ngày rèn luyện, nghĩ béo cũng khó. Rèn luyện hảo. Dương mãi mãi cưng chiều lặp lại nói, rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, trực tiếp đem Dương Chi Ý cho không để mắt đến. Không biết, còn tưởng rằng Ngu Vận cùng Dương mãi mãi mới là mãi mãi cùng cháu gái. Cơm tối lúc, Dương Úc cũng đuổi về nhà ăn cơm. Ăn trên bàn cơm, Dương Chi Ý thuận tiện hỏi hỏi hắn khảo thí tình huống. Tuy nói đã đại học, nhưng coi như tỉ tỉ, nên hỏi còn phải hỏi. Dương Úc không rất muốn đi. Dương Chi Ý nghẹn nghẹn, một mặt hận thiết bất thành cương biểu tình, ngươi liền chút tiền đồ này sao? Dương Úc buông tay, có cái Giang Hoành, ta lại cố gắng cũng không lấy được học đồng. Nghe nói như vậy, Dương Chi Ý cùng Ngu Vận ăn ý đối mặt liếc nhìn. Ngu Vận tò mò, Giang Hoành ở trường học các ngươi vẫn là cầm học đồng sinh viên. Dương Úc không cảm thấy nàng lời này có là lạ ở chỗ nào, rốt cuộc Giang Hoành bộ dáng kia liền không giống như là cái thành tích học tập hảo. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, ta năm thứ nhất biết hắn cầm cao nhất ngạch học đồng thời điểm, chúng ta toàn bộ ký túc đều thật giả. Hắn trong ngày thường cũng không thích học tập, thi cuối kỳ còn phải lá quét lai thúc giục mới có thể cùng bọn họ cùng nhau ngâm ở thư viện. Dựa theo hàng ngày học tập thói quen nhìn, quét lai mới hẳn là cầm học đồng người. Ai có thể nghĩ, người không thể xem bề ngoài. Dương Chi Ý kinh ngạc, hắn lợi hại như vậy đột. Dương Úc yên lặng nhấp một nước, muốn nói Giang Hoành lợi hại điểm cũng không chỉ là thành tích cuộc thi cái này, nhưng cùng hắn tỷ còn có Ngu Vận tỷ nói cái này quái quái, hắn liền không nói tiếp. Bất quá, hắn nhớ tới một cái chuyện, Giang Hoành buổi trưa hôm nay không biết đã chạy đi đâu, khảo thí kém chút tới muộn. Dương Chi Ý, ngủ quên. Ngu Vận, kém chút là tới trễ vẫn là không có. Hai người quan tâm điểm rõ ràng bất đồng. Nghe đến Ngu Vận mà nói, Dương Chi Ý do dự nhìn nàng một mắt. Ngu Vận nhấp một nước, thầm thừa nhận nàng suy đoán ý tứ. Dương Úc không nhận ra được hai người tương tác, thành cần nói, đạp lên tiếng chuông, theo ở lão sư phía sau vào trường thi, tính tới muộn vẫn là không tính. Hai người không lại tiếp tục truy hỏi Giang Hoành chuyện, đại gia tán gẫu ăn cơm, Ngu Vận liền chuẩn bị về nhà. Dương Chi Ý đưa nàng đi ra, vừa đi vừa hỏi, Giang Hoành đệ đệ hôm nay đi hiện trường cho ngươi cố gắng lên. Ân. Ngu Vận không giấu nàng. Dương Chi Ý phút chốc một cười, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, vô vô bả vai nàng nói, Ngu Vận. Ngu Vận nhìn nàng. Dương Chi Ý buông tay, ta thật không phải là muốn cho Giang Hoành đệ đệ nói chuyện, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc suy tính một chút cùng hắn đổi một loại quan hệ lui tới. Nàng cũng Ngu Vận biết gốc biết rễ, biết nàng cảm tình tiết điểm ở nơi nào, cho nên cũng rất ít ở trong tình cảm đối nàng có cái gì khuyên bảo khuyên bảo. Lúc trước nàng cùng Tiểu Diệp giao nói, đại đa số thời điểm là đùa giỡn, nhưng lần này không phải, nàng ít có nghiêm túc mà ở cảm tình phương diện cho Ngu Vận đề nghị. Ngu Vận cũng rất rõ ràng, nàng không tiếp lời, đi đến bên xe lúc mới ra tiếng, nói sau đi. Ngu Vận thoáng nhăn mi, còn sớm. Dương Chi Ý, được, trở về lái chậm một chút. Đi rồi. Trở về trên đường, Ngu Vận trải qua mấy cái đại thương tràng. Đường đạo hữu chút kẹt, Ngu Vận chậm rãi đạp thắng xe. Nàng đi theo phía trước xe chậm rãi đi về trước di động, đột nhiên chú ý tới nghiêng bên cạnh quảng cáo LED bình thường ở tuyên truyền một bộ nguyên đán điện ảnh. Ngu Vận nhìn mấy giây, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình thật giống như rất lâu không vào rạp chiếu phim. Nghĩ tới đây, nàng đánh đèn, đem xe đuổi đến ven đường dừng lại. Quấn quýt không quá nửa phút, Ngu Vận cho Giang Hoành phát cái tin, hỏi hắn ngày mai khảo thí là mấy điểm bắt đầu. Giang Hoành tin tức hồi rất nhanh. Hắn nói 10 điểm. Ngu Vận cong môi, rũ thấp mi mắt gõ chữ, 10 giờ lời nói, kia Giang đồng học nghị không nghị ở khảo thí đêm trước ra tới bưng lòng một chút. Giang Hoành, làm sao bưng lòng? Ngu Vận, Ngu lão sư mời ngươi xem phim như thế nào? Giang Hoành, chưa ra hình dáng gì. Vu Vận nhướng mày, đây là ý cự tuyệt sao? Tin tức phát đi qua, Giang Hành cho nàng trở về điều giọng nói, mặc dù ta cảm thấy xem phim đề nghị này chưa ra hình dáng gì, nhưng ngu lão sư mời, ta làm sao dám cự tuyệt. Hắn dừng lại, thật thấp trầm trầm thanh âm lần nữa chui vào nàng lỗ tai, có chút bậy người, ta bây giờ tới. Vu Vận đem hắn điều này giọng nói lặp lại nghe hai lần, khóe môi giơ lên, ngươi nói có chút miễn cưỡng, thật giống như là ngu lão sư cưỡng bách ngươi tựa như. Giang Hành, không có. Vu Vận, thật sự. Giang Hành, ân. Vu Vận cố ý chọc hắn, vậy nếu là ngu lão sư thật nghị cưỡng bách ngươi làm điểm ngươi không thích chuyện đâu. Giang Hành, thì như. Vu Vận, tạm thời không nhớ nổi, dù sao liền theo lệ. Giang Hành, nga. Vu Vận, dấu chấm hỏi ném qua đi, đối diện an tĩnh sẽ, Vu Vận trong điện thoại mới lần nữa thu đến Giang Hành tin nhắn thoại. Hắn thật giống như đã đi tới cổng trường, trong giọng nói lôi cuốn phong thanh cùng xe hơi tiếng kèn, cùng với người xa lạ hò hét ầm ĩ tiếng nói chuyện. Nhưng Vu Vận vẫn là rõ ràng nghe đến hắn trầm thấp trầm, hơi khàn khàn từ tính thanh âm. Nếu như ngu lão sư thật nghĩ cưỡng bách ta làm điểm ta không thích chuyện cái gì, vậy cũng có thể. Hắn ngữ khí thong thả, tiết lộ ra không đứng đắn ý tứ, nhưng lại giống như là vô hình cho nàng nói câu lời tỏ tình, ở ta nơi này, ngu lão sư nói tính. Chương 33, người đăng, ảnh phạm 219 Ngu Vận từ không phủ nhận, Giang Hành là cái tán tỉnh cao thủ. Nàng không biết hắn là chỉ ở trước mặt mình như vậy, vẫn là ở cái khác người nơi đó cũng như vậy. Hắn biết nói chuyện, biết nói cái gì có thể nhường người cao hứng, thậm chí tâm động. Ngu Vận mi mắt hơi động, trái tim giống như là bị lần nữa truyền thụ lực lượng. Nàng nhếch khóe môi, ngồi ở ghế lái nhìn chăm chú hắn gửi tới kia điều chỉ có gần 10 giây giọng nói hồi lâu, ngón tay động động, lần nữa điểm chuyển phát. Điện thoại xe chở còn ở liên tiếp, Giang Hoành thanh âm lần nữa rõ ràng chui vào Ngu Vận lỗ tai. Một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, trong khoang xe dường như còn có vào về. Ngần ngươi một hồi, Ngu Vận tắt máy xuống xe. Nàng men theo bóng đêm vào thương trường, một thân một mình đứng ở điện ảnh cửa đại sảnh, lấy điện thoại di động ra lục soát gần nhất công chiếu tân điện ảnh ảnh bình. Ngu Vận không làm sao truy tình, nhưng bởi vì tiểu Diệp giao quan hệ, nhận thức minh tinh nghệ sĩ không ít. Nàng quét một vòng, cuối cùng ở hai bộ phim trong quân quý. Một bộ là Tiểu Diệp Giao rất thích một vị trong vòng nam diễn viên diễn một bộ không có cảm tình gì cảnh diễn thuần kịch tình phiến, tương đối thiêu não có xoay ngược lại. Nam diễn viên lớn lên rất có mị lực, là tự mang tô cả người, diễn kỹ cũng khá vô cùng. Ngu Vận vốn dĩ đối người này không hiểu nhiều, nhưng vì Tiểu Diệp Giao thích, đối hắn nhận thức thượng một cái đại đại nấc thang. Một bộ khác thì là văn nghệ phim tình yêu, Ngu Vận đối điện ảnh nữ diễn viên có chút hảo cảm. Quân quýt một hồi lâu, nàng cũng không có thể quân quýt ra tới, trực tiếp cắt hình phát cho Tiểu Diệp Giao cùng Giang Hành. Người trước là nhường nàng dùng người đứng xem góc độ tới nói cho chính mình bộ phim này đến cùng có đáng giá hay không nhìn, người sau là nhường hắn chọn, nghĩ nhìn phim tình yêu vẫn là kịch tình phiến. Mặc dù nàng cảm thấy chính mình vô luận chọn nào bộ, Giang Hành đều không ý kiến. Tin tức vừa phát ra, Tiểu Diệp Giao liền cho nàng trở về tận mấy cái tin tức. Tiểu Diệp Giao liền nhìn cái này, ta không cho phép ngươi nhìn thứ khác, ta cho ngươi mua vé, bây giờ liền mua. Tiểu Diệp Giao, xin lỗi, bộ phim này ta không có biện pháp đứng ở người đứng xem góc độ tới cho ngươi đa cấp. Tiểu Diệp Giao, mấy cái người cùng nhau nhìn, mua cái nào thời gian điểm. Cách màn hình, Ngu Vận đều có thể tưởng tượng được nàng kích động hình dáng. Nàng không lời, chỉ đành phải đúng sự thật báo cho, ta cùng Giang Hoành cùng nhau nhìn. Tiểu Diệp Giao. Tiểu Diệp Giao, vậy ngươi càng hẳn nhìn bộ phim này, ngươi cho hắn đa cấp ta nam thần, nhường hắn về sau ở nhìn thấy ta nam thần điện ảnh lúc, chỉ có thể nhìn hắn. Ngu Vận, ngươi có phải hay không có chút bá đạo? Tiểu Diệp Giao, ngươi không liền thích ta bá đạo sao? Ngu Vận. Ngu Vận, bá đạo có thể, nhưng không cần dầu. Tiểu Diệp Giao, nga. Hai người nói liều hai câu, Giang Hoành tin tức qua tới. Hắn hỏi nàng tương đối nghĩ nhìn nào bộ. Ngu Vận thành cần nói, đệ nhất bộ ta tương đối thích nam diễn viên, bộ thứ hai nữ diễn viên tương đối xinh đẹp, ta đều có thể, ngươi chọn đi. Giang Hành, kia liền bộ thứ hai. Nhìn thấy hắn lời này, Ngu Vận sửng sốt giây lát, hướng lật lên một cái chính mình phát đi qua tin tức. Nàng nhướng nhướng mày, thật giống như minh bạch điểm cái gì, lại thật giống như không có. Giang Hành đợi một hồi lâu, mới trở tới Ngu Vận tin tức. Ngu Vận, nga. Vậy cũng tốt, kia liền nhìn nữ diễn viên tương đối xinh đẹp này bộ. Giang Hành mơ hồ cảm thấy nàng nhấn mạnh cái này lời nói có cái gì không đúng, nhưng hắn lại cảm thấy Ngu Vận không có ý tứ gì khác, nàng cũng không đến nỗi cố ý cùng chính mình cường điệu một điểm này. Hai người muốn xem chiếu bóng định đi xuống, Ngu Vận chỉ đành phải trấn an Tiểu Diệp Giao, hướng nàng cam đoan, quá hai ngày nàng muốn không được gì, nàng một cá nhân cũng tới nhìn nàng nam thần diễn bộ phim kia, nhất định sẽ cho hắn cống hiến phòng vé. Trải qua nàng nhiều lần cam đoan, miễn cưỡng vãn hồi nàng cùng Tiểu Diệp Giao kia tràn ngập nguy cơ tỉ muội tình. Mua hảo vé xem phim, Ngu Vận nhìn thời gian còn sớm, đến một bên mua chai nước suối, sau đó tìm cái hai người vị ngồi xuống. Ngồi xuống một hồi lâu, trên đầu phủ xuống một bóng ma. Ngu Vận trước mặt một tối, theo sát nghe thấy cái ghế kéo động thanh âm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, trước đối mặt một trường quen thuộc lại xa lạ mặt. Ngu Vận nhíu mày lại, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hỉ Hi dẫn đầu mở miệng trước, "Mỹ nữ, thật là đúng dịp nhà, một cá nhân xem phim." "Không phải một cá nhân." Ngu Vận thu liễm lại khỏe môi cười, tâm trạng nhàn nhạt nhìn hướng hắn, "Vị trí này có người." Trương Hỉ Hi rõ ràng không tin, hắn nhìn Ngu Vận nói, "Ta hơn 10 phút trước liền thấy ngươi." Ngu Vận nga một tiếng, "Ta chờ người còn không tới." Trương Hỉ Hi nhíu mày, cười ha hả hình dáng, "Ai như vậy đại mặt mũi?" Có thể nhường đại mỹ nữ chờ lâu như vậy. Ngu Vận không tiếp lời. Trương Hỉ Hi cũng không tức giận, hắn ai yêu thanh, chống cằm nhìn Ngu Vận nói, ta thật sự liền nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, mỹ nữ có thể đừng như vậy lạnh sao? Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, chiều một bên kia ra hiệu, bên kia có rất nhiều mỹ nữ, ngươi đi cùng các nàng kết bạn đi, ta không kém bằng hữu. Trương Hỉ Hi nghẹt thở. Hắn không lời, đỡ chán nói, đại mỹ nữ có phải hay không đều giống như ngươi như vậy lạnh. Ngô Vận đang muốn nói, điện ảnh đại sảnh bên trên treo tuyên truyền bình bỗng nhiên đổi một bộ phim báo trước. Nàng trong lỗ tai chui vào quen thuộc giọng nữ, tầm mắt không nghe khống chế mà chiều bên kia chuyển qua. Trương Hỉ Hi cũng đi theo nàng đi nhìn. Khoảnh khắc, Trương Hỉ Hi nhẹ mỉm cười thành, tài nguyên giả diễn kỹ làm sao không điểm tiến bộ. Ngô Vận mi mắt động động, không lên tiếng. Trương Hỉ Hi nói xong, quay đầu nhìn hướng Ngô Vận, hô, đại mỹ nữ, ngươi có không có cảm thấy nàng lớn lên có điểm giống ngươi? Người xa lạ mà nói, Ngô Vận rất hiếm đụng phải có người nói Tô Tiếu Tiếu lớn lên giống mình, mà không phải là nói chính mình lớn lên giống nàng. Nàng trong tròng mắt chớp qua vẻ kinh ngạc, dung mạo bình tĩnh nhìn hướng Trương Hỉ Hi, tại sao sẽ như vậy nói? A, Trương Hỉ Hi không quá hiểu, ngươi không cảm thấy? Ngô Vận dừng lại, không phải là ta lớn lên giống nàng sao? Nghe vậy, Trương Hỉ Hi giống nghe thấy cái gì chê cười mở dạng, nàng này mặt một nhìn liền biết động mấy trăm lần dao nhỏ, ở đâu tới ngươi giống đạo lý của nàng? Hắn cũng không biết Ngô Vận cùng Tô Tiếu Tiếu qua lại, chỉ là nói thật, ngươi sợ không phải không gặp qua nàng phẫu thuật thẩm mỹ trước dáng vẻ đi. Ngô Vận vẫn là không nói chuyện. Nàng là không thích Tô Tiếu Tiếu, nhưng cũng không có ở người xa lạ trước mặt nói nàng nói xấu thói quen. Bất quá, nàng có cái rất tò mò điểm. Ngươi vì cái gì nói nàng là tài nguyên giả? Rất rõ ràng a. Trương Hỉ Hi thuận miệng nói. Ngô Vận buồn cười hỏi, nơi nào rõ ràng? Trương Hỉ Hi nhìn Ngô Vận đối giới giải trí chuyện tò mò, khó hiểu tìm được một loại cảm giác tự hào, biết gì nói nấy mà nói cho nàng, ta ca là trong vòng người, chơi ảnh thị đầu tư. Hắn nói, phim này ta ca bọn họ công ty cũng có đầu tư, ta có hồi cùng đi bọn họ bữa cơm chơi một chút, Tô Tiếu Tiếu vừa vặn cũng ở, ngươi không biết nàng bị. Lời nói một nửa, hắn đột nhiên kể lại. Bất quá ngươi đừng nhiều nghĩ a. Trương Hỉ Hi cực lực phủi sạch chứng minh chính mình, ta thật chính là cùng ta ca đi gặp một chút việc đời, ta nhưng không cùng bọn họ này từng vòng nội nhân thông đồng làm bậy. Ngu Vận một mặt ngươi cảm thấy ta có tin hay không biểu tình. Trương Hỉ Hi hậm hực, sờ một cái chóp mũi, ai. Đại mỹ nữ chớ nhìn ta như vậy, ta cũng chính là đi qua chơi đến hung điểm. Hắn cười giỡn nói, ta bây giờ nhưng là đàng hoàng phụ nam. Ngu Vận ngược lại là có điểm thưởng thức hắn thản nhiên. Nàng khó được đối hắn cười, ngươi còn thật có ý tứ. Trương Hỉ Hi ánh mắt sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, kia đại mỹ nữ có thể hay không cho có ý tứ người một cái phương thức liên lạc. Ngô Vận cũng không ngờ tới hắn sẽ như vậy thừa thế mà lên. Nàng im lặng, ở cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc trước, dẫn đầu báo cho, ta đối ngươi thật sự không ý nghĩ. Trương Hỉ Hi vẫy vẫy tay, ổn định công dứt, bây giờ không có, về sau nói không chừng có đâu. Cũng sẽ không có. Ngô Vận nhìn hắn, ngươi không phải ta sẽ thích loại hình. Trương Hỉ Hi nghẹn ngẹn, coi như tình trường lãng tử, rất dễ dàng bắt lấy nàng trong lời nói trọng điểm, ngươi sẽ không. Có bạn trai đi. Ngô Vận mỉm cười, cho nên còn muốn phương thức liên lạc sao? Muốn a. Trương Hỉ Hi không nhiều quân quyết, đại mỹ nữ liền tính là ở ta danh bạ danh sách trong, đối ta mà nói cũng là một món vui vẻ chuyện. Nói đến mức này, Ngô Vận lại không cho thật giống như cũng có chút không nói được. Nàng lấy điện thoại di động ra, điểm mở mã QR. Giang Hoành vừa ra thang máy, nhìn thấy chính là bên đối chính mình Ngô Vận cùng đồng dạng bên ngồi nam nhân trao đổi phương thức liên lạc một màn này. Hắn bước chân cực lại, đứng ở cách đó không xa nhìn mấy giây, nhấc chân đến gần. Ngô Vận. Ngô Vận nghiêng đầu, thần sắc không nhìn ra vẻ bối rối, tới. Giang Hoành ừ một tiếng, đang muốn nói, Trương Hỉ Hi dẫn đầu kêu một tiếng, Giang Hoành. Ngô Vận ngạc nhiên, do dự nhìn hướng hai người. Giang Hoành cũng lần đầu đưa ánh mắt thả ở chính mình vừa mới nhìn đều không nhiều liếc mắt nhìn nam nhân xa lạ trên người. Hai người đối thượng ánh mắt. Trương Hỉ Hi kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào, ngươi này liền không nhận thức ta. Hắn phản ngón tay chỉ chính mình, ta là Trương Hỉ Hi. Nga. Giang Hoành lạnh nhạt tương tiếng. Trương Hỉ Hi nghẹn giây lát, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bạn gái ngươi. Giang Hoành cau mày, ngươi làm sao ở này? Trương Hỉ Hi, xem phim a. Giang Hoành. Trương Hỉ Hi nhướng mày, trong tròng mắt tiết lộ ra nghiền ngẫm, đánh giá Giang Hoành cùng Ngô Vận. Ở bị Giang Hoành ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm qua sau, hắn mới hơi hơi thu liễm điểm, đúng rồi, các ngươi nhìn nào bộ phim? Ngô Vận nói cái tên. Trương Hỉ Hi cau mày, làm sao không nhìn Chu Rừng Sâu kia bộ? Hắn nói Chu Rừng Sâu kia bộ chính là kiểu Diệp Giao Nam Thần kia bộ. Ngô Vận ừ một tiếng, ổn định nói, chúng ta không thích nhìn xoái ca, thích nhìn mỹ nữ. Trương Hỉ Hi. Hắn không thể tin nhìn Ngô Vận hai người, a. Giang Hoành không lại nhường hai người nhiều nói, đứng ở Ngô Vận này một bên liếc nhìn thời gian. Ngựa khí bình tĩnh nhắc nhở, xem bé. Vậy đi thôi. Ngô Vận đứng dậy, nhìn hướng Trương Hỉ Hi nói, chúng ta đi vào trước. Trương Hỉ Hi vốn còn muốn nhiều nói điểm cái gì, nhìn Giang Hoành kia trương mặt lạnh, hắn vắng lặng bật cười nói, Giang Hoành. Giang Hoành nhìn hắn. Trương Hỉ Hi nhún vai, lâu như vậy không thấy, nếu không chúng ta cũng trao đổi hạ phương thức liên lạc. Không cần thiết. Giang Hoành không chút nào do dự cự tuyệt. Trương Hỉ Hi nhẹ nhẹ, tại sao không có cần thiết, lại làm sao nói hai chúng ta khi còn bé cũng có quá mệnh giao tình à? Nghe vậy, Giang Hoành nhẹ khẽ kéo môi. Ngươi nhớ lộn. Hắn nói, chúng ta không có quá mệnh giao tình, là ngươi mệnh kém chút giao phó ở ta trên tay. Nghe nói như vậy, Trương Hỉ Hi đang nghĩ chất vấn hắn ngươi còn thật kiêu ngạo, lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Giang Hoành đã đem Ngô Vận kéo đi, hướng cửa soát vé đi. Trương Hỉ Hi tuy ra mặt dày, nhưng cũng không phải là bị từ chối mà hổ thẹn người. Hắn không lời hồi lâu, chỉ đành phải ở huynh đệ trong đàn thổ tào Giang Hoành sau khi lớn lên trở mặt không nhận người, liền khi còn bé bạn chơi cũng không phản ứng. Giang Hoành cũng không biết Trương Hỉ Hi sợ tác sở vi. Cùng Ngô Vận cùng nhau xét vé vào điện ảnh trong phòng bên, hai người tìm vị trí của mình ngồi xuống. Điện ảnh tính lục tục có người tiến vào, huyên náo thanh không tiểu. Ngồi xuống sau, Giang Hoành cũng không nói chuyện. Ngô Vận cảm thụ một chút bên cạnh truyền tới khí lạnh, cố ý xoa xoa tay cánh tay nói, "Giang Hoành đệ đệ." Giang Hoành mí mắt hơi động, cụp mắt nhìn nàng. Ngô Vận nhìn hắn, "Ngươi có không có cảm thấy nơi này có chút lạnh?" "Không có." Giang Hoành cứng rắn mà hồi. Ngô Vận nhìn hắn như vậy, nhìn một chút, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. "Giang Hoành." "Ngô Vận." Hắn cắn răng kêu nàng. "Không lớn không nhỏ." Ngô Vận nghiêng hắn một mắt, cạn cười khanh khách, "Tại sao không gọi Ngô lão sư?" Giang Hoành khẽ môi mân thành một cái đường thẳng, nhìn qua tâm tình là không tốt lắm. "Không muốn gọi." Hắn cùng Tiểu Hải giận dỗi một dạng một dạng. Ngô Vận nga một tiếng, tổng cảm thấy hắn bây giờ như vậy, có chút quá phận khả ái. Nàng cong môi, nâng tay đâm đâm cánh tay hắn, "Giang Hoành." Giang Hoành nhìn nàng. Ngô Vận cười sẽ, thấp giọng hỏi, "Ngươi cùng Trương Hỉ Hi làm sao sẽ biết?" Giang Hoành không nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này, hắn ngừng một chút nói, "Trưởng bối nhận thức, trước kia ở trong một cái viện ở quá." "Là hàng xóm a?" Ngô Vận nói câu. Giang Hoành gật đầu, "Sắp xỉ." Hắn nhìn chăm chú Ngô Vận, "Các ngươi đâu?" Ngô Vận nhìn hắn tò mò nhưng lại không nghĩ biểu lộ ra hình dáng, khẽ cười một tiếng, "Hắn ở ta thường đi cái kia phòng thể dục ghi danh, ở kia gặp được mấy lần." Giang Hoành minh bạch. Hai người không lại Trương Hỉ Hi cái đề tài này tiếp tục tiến sâu, bởi vì điện ảnh bắt đầu. Ngô Vận sự chú ý bị điện ảnh hút đi, trả lời Giang Hoành vấn đề cũng rất lòng không bình tĩnh. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, cũng không truy hỏi gì nữa. Đông Dương, hắn điện thoại di động rung rung. Giang Hoành điểm mở, là Trương Hỉ Hi gửi tới lời mời kết bạn. Hắn nhẹ suy một tiếng, trực tiếp xem nhẹ. Sau một lát, Trương Hỉ Hi lại phát tới xin. Lần này, hắn có hảo hữu tăng thêm chú thích, cùng ngươi nói điểm bạn gái ngươi chuyện. Nhìn thấy bạn gái này ba cái chữ lúc, Giang Hoành mắt mày hơi động, cố mà làm điểm đồng ý thông qua sau, Trương Hỉ Hi cho hắn phát ba cái dấu ba chấm. "Giang Hoành, nói đi." "Trương Hỉ Hi, ta liền không thể chậm rãi lại nói." "Giang Hoành." "Trương Hỉ Hi, ngươi sẽ không phải là dự tính ta nói xong còn xóa ta đi?" "Giang Hoành, là có ý định này." "Trương Hỉ Hi, kia ta không nói." "Giang Hoành, kia ta bây giờ xóa." "Trương Hỉ Hi, ta thật không lời." "Giang Hoành, ngươi làm sao mấy năm không thấy càng ngày hỏi?" Giang Hoành không lý hắn. Sau một lát, Trương Hỉ Hi tin tức lần nữa tiến vào. "Trương Hỉ Hi, bạn gái ngươi có phải hay không cùng Tô Tiếu Tiếu có điểm ân oán?" "Giang Hoành, ai?" "Trương Hỉ Hi, Tô Tiếu Tiếu a, liền cái kia nữ minh tinh." "Ngươi không biết, ta vừa mới cùng bạn gái ngươi nhìn xong nàng điện ảnh giới thiệu phim, cùng nàng thảo luận hai câu, nàng tuy che giấu thực sự hảo, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được, nàng không thế nào thích nữ nhân này." Trương Hỉ Hi từ nhỏ liền hôn ở nữ nhân trong đống, so nữ nhân còn hiểu rõ giữa nữ nhân kia chút chuyện. Mặc dù Ngô Vận biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không toát ra cái gì đặc biệt tâm trạng, nhưng hắn chính là có thể nhìn ra, này giữa hai người có cái gì không đúng. Giang Hoành cũng không phải là thật bất ngờ Trương Hỉ Hi sẽ phát hiện điểm này, ngón tay hắn ở trên màn ảnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn chính chuyên chú xem phim người. Nghĩ ngợi hồi lâu, Giang Hoành gõ chữ hồi phục, "Ngươi nghĩ nhiều. Giữa các nàng không có ân oán. Mặc dù có, hắn cũng sẽ không nói cho Trương Hỉ Hi." "Trương Hỉ Hi?" Chợt. Giang Hoành mắt không thấy vì sạch, điểm vào hắn hình chân dung, đem hắn tin tức thiết trí để tránh quấy rầy. Chỉ là Giang Hoành không nghĩ đến, hắn cùng Ngô Vận điện ảnh rõ ràng so Trương Hỉ Hi mua kia chàng điện ảnh còn sớm mười mấy phút, kết thúc lúc lại bất ngờ lại đụng phải. "Giang Hoành." Trương Hỉ Hi kích động mà chiều hắn vẫy tay. Giang Hoành sắc mặt chợt lạnh. Ngô Vận mắt ở hai người trên người lượn vòng, đứng ở Giang Hoành bên người không khỏi tức giận, hắn nhìn thấy ngươi làm sao như vậy kích động. Giang Hoành không lời, "Không biết." Hắn nghẹn nghẹn, nhìn Trương Hỉ Hi còn chiều bọn họ phất tay hình dáng, nghẹn ra một câu, hắn khả năng đầu óc có vấn đề. Ngô Vận hết sức vui mừng mà cười, "Ngươi có phải hay không nên trở về ứng đáp lại?" Giang Hoành cũng không nghĩ đáp lại, nhưng Trương Hỉ Hi là cái tựa như con người, hắn nhìn Giang Hoành không lý chính mình, chủ động tiến lên, đứng vững ở bọn họ trước mặt. "Xem phim xong, muốn không muốn cùng nhau ăn bia?" Hắn hỏi, "Chúng ta cũng đã lâu không thấy." Giang Hoành, "Không được." Hắn nói, "Chúng ta chuẩn bị trở về." "Được rồi." Trương Hỉ Hi cũng không miễn cưỡng, trên mặt mang cười nhìn hướng Ngô Vận, "Kia ngu mị nữ chúng ta phòng thể dục thấy." Nghe nói như vậy, Giang Hoành nhíu mày lại. Ngô Vận rất nhẹ mà cười một tiếng, kéo kéo Giang Hoành quần áo, chiều Trương Hỉ Hi gật đầu, "Chúng ta đi trước." "Trương Hỉ Hi, gặp lại gặp lại." Đi ra một khoảng cách, Ngô Vận chân mày dương dương nhìn Giang Hoành. Cảm nhận được nàng sáng quắc ánh mắt, Giang Hoành thấp mắt cùng nàng đối thượng tầm mắt, "Như vậy nhìn ta làm cái gì?" Ngô Vận tò mò, "Ngươi thật giống như rất ghét bỏ Trương Hỉ Hi." "Không có." Giang Hoành phủ nhận. Ngô Vận nhìn hắn, mâu quang trong lóe lên bắt quái hào quang, "Thật không có." "Giang Hoành, ân." Ngô Vận sáng tỏ một dạng mà gật gật đầu, không lại tiếp tục cái đề tài này. Thời gian không còn sớm, Ngô Vận nói chính mình đưa hắn hồi trường học. Giang Hoành im lặng, nhìn nàng, "Ta không thể ngày mai lại hồi trường học." Ngô Vận sửng sốt giây lát, kịp phản ứng. Nàng trầm mặc giây lát, nghĩ muốn hỏi, "Ngươi ngày mai buổi sáng khảo thí, không sợ tới trễ?" Giang Hoành mở ra, "Giữa lúc cùng các ngươi nói." "Ân." Ngô Vận ngữ khí khoan thai nói, "Nếu không phải hắn cùng chúng ta nói, Ngô lão sư đều không biết chúng ta Giang đồng học là cái ở trong đại học 5 năm cầm học đồng người." Giang Hoành thái dương một rút, "Hắn làm sao liền cái này cũng cùng các ngươi nói?" "Không thể nói." Ngô Vận hỏi. "Giang Hoành, không có ý này." Hắn nói, "Ta cho là ngươi sẽ không tò mò. Hắn dùng chính là ngươi, mà không phải là các ngươi." "Làm sao không biết?" Ngô Vận khinh phiêu phiêu liếc hắn một mắt, "Ta đối Giang đồng học chuyện, thực ra còn rất tò mò." Giang Hoành hơi lăng, chăm chăm nhìn nàng sẽ, chậm rãi nói, "Kia Ngô lão sư muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi." Hắn nhìn chăm chú nàng nói, "Ta nhất định biết gì nói đấy." Ngô Vận nâng mắt, cùng hắn đen nhánh thâm thúy mắt đối thượng. khoảnh khắc, nàng môi mấp máy, nhẹ giọng nói, trực tiếp hỏi không có từ từ phát hiện có ý tứ. Giang Hoành đã hiểu. Hắn liễm lông mi, giống như là cùng nàng có nào đó ước định một dạng, kia ta chờ ngu lão sư. Từ từ phát hiện. Vô luận bao lâu, hắn đều có thể chờ. Ngu Vận, được. Cuối cùng, Ngu Vận vẫn là đem Giang Hoành đưa về trường học. Không cái khác nguyên nhân, nàng mặc dù cảm thấy Giang Hoành cùng chính mình về nhà không nhất định là vì chuyện kia, nhưng bạn nhất nàng không khống chế được chính mình đối trẻ tuổi thịt thể khát vọng, chậm trễ hắn ngày thứ hai khảo thí, liền không tốt lắm. Hai ngày sau, Giang Hoành chờ chư vị sinh viên thi cuối kỳ kết thúc. Giang Hoành đêm đó liền trở về nhà. Ngu Vận cũng không có hỏi hắn muốn không muốn tới chính mình nơi này. Trung tuần tháng riêng, Ngu Vận tham gia đệ nhị vòng chọn, lần nữa lên cấp. Lần này lên cấp sau, bọn họ lại có 5 thiên thời gian nghỉ ngơi, lại chờ đợi đệ tam vòng thi đấu. Đệ tam vòng thi đấu kết thúc sau, lên cấp võ giả liền có thể leo lên càng đại sân khấu, tiến hành một loại khác tầng diện so đấu. Ở đệ tam vòng thi đấu đến trước, Dương Chi Ý tổ chức mùa đông suối nước nóng đúng kỳ hạn mà đến. Ngu Vận mua thật là gần 2 tháng đồ bơi, rốt cuộc có thể đã có chỗ dùng tới. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là Giang Hoành trong nhà có một chút chuyện, muốn vắng mặt bọn họ suối nước nóng hành trình. Ngu Vận biết chuyện này lúc, phản ứng còn không Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp giao đại. Hai người này thèm thuồng Giang Hoành cơ bụng, đã có nửa năm dài. Hai người thay nhau phát tin tức quanh tận nàng, hỏi nàng vì cái gì Giang Hoành sẽ ở thời điểm này tạm thời có chuyện, hắn liền không thể muộn chút có chuyện sao? Ngu Vận cảm thấy hai người cố tình gây sự. Trong nhà có chuyện loại tình huống này, cũng không phải Giang Hoành có thể khống chế. Ngâm suối nước nóng địa điểm, khoảng cách Nam Thành không tính quá xa. Lái xe tự lái đi qua 3 cái nhiều giờ liền có thể đến, Dương Úc mấy vị sinh viên đều có bằng lái, Dương Chi Ý liền đem chính mình xe cho Dương Úc mở, chính mình cùng Tiểu Diệp giao cọ Ngu Vận siêu xe. Hai chiếc xe tự lái xuất phát, thưởng thức dọc đường cảnh đẹp. Nhìn xe cảnh đẹp, Dương Chi Ý lần nữa kêu rên, chuyến này lộ trình, nào nào đều hảo, chính là ít đi một Giang Hoành đệ đệ không quá hảo. Nói đến đây, nàng còn có chút sinh khí, thua thiệt ta còn cho Ngu Vận đặt cái tương tự trang mật căn hộ. Ngu Vận lúc trước cũng không biết chuyện này, đột nhiên nghe đến lúc đó, không bất ngờ bị nàng sặc hạ. Nàng kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi nói cái gì? Dương Chi Ý buông tay, trang mật căn hộ. Nàng nói, ngươi căn phòng kia đắt giá nhất ngươi biết sao? Ngu Vận không biết, cũng không phải rất muốn biết. Trang mật căn hộ là cái gì quỷ? Tiểu Diệp Giao ở bên cạnh nghe, tò mò hỏi, vì cái gì ta không có? Ngươi có đối tượng ta liền cho ngươi đặt. Dương Chi Ý rất là hào phóng nói. Tiểu Diệp Giao không lời có thể nói. Mở một đoạn, một hàng người đến khu phục vụ nghỉ ngơi, vừa bận trao đổi tài xế. Ngu Vận nghĩ nằm sẽ, cùng Tiểu Diệp Giao đổi vị trí, đến ghế sau nằm xuống. Cứ nằm, nàng bất chi bất giác đã ngủ. Tỉnh ngủ lúc, bọn họ muốn đến điểm mục đích. Ngu Vận mắt lim dim buồn ngủ móc điện thoại di động ra liếc nhìn, mẹ chặt trong có Giang Hoành 20 phút trước gửi tới tin tức, hỏi nàng đến chưa. Ngu Vận, nhanh, lại mười mấy phút sắp xỉ đi, chuyện trong nhà bận xong rồi. Giang Hoành, còn không có. Ngu Vận, nga. Nàng không lại nhiều hỏi. Hai người nhàn trò chuyện đôi câu. Ngu Vận chợt nhớ tới Dương Chi Ý vừa mới ở trong xe nói lời nói, khó hiểu, nàng có chút tâm ngưỡng ấy. Nàng nhất thiết phải thản nhiên thừa nhận, chính mình thực ra còn thật mong đợi cùng Giang Hoành cùng nhau tới ngâm suối nước nóng. Rốt cuộc, có đẹp mắt cơ bụng có thể quang minh chính đại thưởng thức. Mặc dù nàng bình thời cũng có thể nhìn thấy, nhưng ở hồ nước nóng loại địa phương này thưởng thức, cảm giác cùng không khí vẫn là không giống nhau. Nghiệm tới này, Ngu Vận nói, ngươi Chi Ý tỷ vô cùng đáng tiếc ngươi không thể tới. Giang Hoành, vậy ngươi đáng tiếc sao? Ngu Vận. Giang Hoành. Ngu Vận, nói thật. Ngu Vận, có như vậy một chút đi. Giang Hoành dựa tường cười, thấp liễm mi mắt, chỉ có một chút a. Ngu Vận mơ hồ cảm thấy hắn lời nói này có chút ủy khuất, lại có chút khó hiểu tâm trạng ở bên trong. Nàng ngẫm nghĩ sẽ, gõ chữ hỏi, kia Giang đồng học muốn Ngu lão sư có bao nhiêu? Giang Hoành trực tiếp cho nàng phát một cái giọng nói. Ngu Vận nuốt ở tiểu thẳng hạ, điểm ở gần sát chính mình lỗ tai. Giang Hoành thanh âm trầm thấp khàn truyền vào nàng lỗ tai, có loại mềm xốp tê dại tô cảm. Cái vấn đề này ta không có biện pháp trả lời Ngu lão sư. Hắn dừng lại, nói cho nàng, nhưng Ngu lão sư nếu là nhiều mà nói, ta nói không chừng có thể chạy tới. Ngu Vận khẽ run, lặp đi lặp lại lắng nghe hắn điều này giọng nói biểu lộ ra ý tứ. Nàng nhấp nhấp môi, thắc hỏi, kia Ngu lão sư vẫn là ít một chút đi. Giang Hoành. Ngu Vận rất có danh giới cuối cùng, Giang đồng học chuyện trong nhà làm trọng. Nàng tổng không thể dẫn dụ Giang Hoành không quan tâm ném chuyện trong nhà bất kể, chạy tới nàng nơi này. Giang Hoành cho nàng trở về cái chấm câu. Ngu Vận cười, làm sao? Giang Hoành, Ngu lão sư tâm thật ác. Ngu Vận mới không thừa nhận. Nàng nhìn chăm chú hai người đối thoại hồi lâu, vành hai hơi nóng mà cho hắn phát tin tức. Ngu Vận, làm chứng minh Ngu lão sư tâm không ác, Ngu lão sư quyết định buổi tối cho Giang đồng học đánh cái video điện thoại, chính là không biết Giang đồng học có rảnh rỗi hay không. Nàng ám thị hết sức rõ ràng. Nhìn thấy nàng tin tức này, Giang Hoành trong đầu có chợt lóe mà qua hình ảnh. Hắn hầu kết lăn hạ, giọng nói khàn khàn cho nàng trở về điều giọng nói, có. Chương 34, người đăng, ảnh phạm 219 buổi chiều một điểm, một hàng người thuận lợi đến suối nước nóng nghỉ phép quán rượu. Suối nước nóng quán rượu vị trí địa lý cùng thiết kế khắp mọi mặt đều cực kỳ tốt. Quán rượu xây dọc theo núi, suối nước nóng là thuần thiên nhiên, thiết kế cũng giữ nguyên vốn có giả sơn lưu thủy cảm giác. Nước suối phun ra, mù mịt tràn đầy sương mù, toàn bộ quán rượu tựa như ở vào tiên cảnh bên trong. Gian phòng vẫn là xây dựng tiểu nhà gỗ, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua vô cùng ấm áp tinh xảo. Dương Chi Ý đặt quán rượu lúc, cho Ngu Vận các nàng nhìn qua đồ, lúc ấy nàng cùng Tiểu Diệp Giao đều nhất trí chọn cái này, nhưng bởi vì nhà này suối nước nóng quán rượu lúc trước chưa từng tới, cho nên cũng lo lắng quá có phải hay không là vong đồ mỹ, thực tế có chênh lệch. Tới lúc trước, đại gia làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. lại không nghĩ nơi này thật cảnh so vong đồ càng đẹp mắt, càng làm cho người có nghỉ phép người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Cùng lúc đó, ở nhà Giang Hoành Huệ chặt ký túc đàn liên tiếp bắt đầu có ảnh chụp xuất hiện. Nô Hữu Dương Úc Quách Lai ba người, một điểm không khách khí chụp quán rượu ảnh chụp phát cho hắn, thèm hắn. Còn cô ý khí hắn, nói thật đáng tiếc hắn không có biện pháp cùng nhau đi, các anh em chỉ có thể một mình hưởng thụ. Giang Hoành mặt không cảm xúc nhìn xong, nhẹ suy thanh. Giang Nhàn từ trong phòng ra tới, vừa vặn bắt được hắn tâm trạng biến hóa rõ ràng một màn này. Nàng nhướng mày, hơi có vẻ kinh ngạc, làm sao rồi? Nghe đến thanh âm, Giang Hoành nghiêng đầu, hắn uống thuốc đi. Giang Nhàn nghiêng hắn một mắt, trọng điểm cường điệu, cái gì hắn là người ba. Nói xong, nàng cũng không ở loại chuyện như vậy hơn hắn, nói thật nhỏ, ăn. Giang Hoành nghĩ chính mình vừa mới ở bên trong khuyên can mãi, lao đầu không chỉ không ăn, còn đem hắn mắng một trận, liền không nhịn được lẩm bẩm một câu, thật ngoan cố. Giang Nhàn vắng lặng, dở khóc dở cười, hai người nha. Nàng hướng trong phòng ra hiệu, hắn lao, là cái đứa trẻ lớn xác, ngươi đến hướng hắn. Giang Hoành nhướng lên mi, không tiếp lời. Giang Nhàn hiểu rõ hắn cá tính, cũng không nói nhiều. Nàng thở dài, sợ Giang Hoành lo lắng quá nhiều, ôn thanh nói, tuổi tác cao, tổng không tránh được có thân thể phương diện vấn đề. Giang Hoành ừ một tiếng. Giang Nhàn nhìn hắn như vậy, cũng biết hai cha con mâu thuẫn, rất là đành chịu, ngươi sau này có không, một tuần nặn ra một bữa cơm thời gian trở về bồi hắn ăn bữa cơm đi. Nghe nói như vậy, Giang Hoành dừng một chút, không nói tốt cũng không nói xấu. Nhưng Giang Nhàn biết, hắn đem chuyện này để trong lòng. Hai chị em trò chuyện một hồi, dưới lầu truyền tới Giang Nhàn con gái Lục Trừng Trừng cùng người nói chuyện thanh âm. Giang Nhàn nghe một lỗ tai, ném cho Giang Hoành một cái ánh mắt, là hâm nhiên, ta đoán chừng là nghe nói ngươi trở về, qua tới nhìn ngươi. Nói, Giang Nhàn đi xuống lầu dưới, ta đi nhìn nhìn. Một nhìn thấy nàng, Tôn Hâm Nhiên liền cười khanh khách cùng nàng lên tiếng chào hỏi, "Nhàn tỷ, Giang bá bá thân thể còn hảo sao?" Nàng nói, "Ba mẹ ta nhường ta qua tới nhìn nhìn." Giang Nhàn nhìn nàng mang tới lễ vật, cười cười, "Còn hảo, bác sĩ gia đình nói không vấn đề lớn hơn gì, chính là gần nhất huyết áp có chút cao, đã uống thuốc ngủ rồi." Nghe vậy, Tôn Hâm Nhiên gật gật đầu, tầm mắt hướng cửa cầu thang bên kia thả. Nàng nhấp môi dưới, thử hỏi nói, "Ta nghe nói Giang Hoành trở về, làm sao không nhìn thấy hắn nha?" Giang Nhàn hơi khựng, cho chính mình đệ đệ đánh qua loa đại khái mắt, hắn mấy ngày này thủ lao gia tử, không làm sao ngủ ngon, lúc này ở gian phòng ngủ bù. Nghe nói như vậy, Tôn Hâm Nhiên đem đến bên miệng cầu kia ta đi lên nhìn nhìn hắn thu về. Nàng ngẩn người, trên mặt mang rõ ràng thất lạc, "Hảo đi, kia hắn đại khái lúc nào tỉnh nha? Chúng ta đều thật lâu không nhìn thấy hắn, muốn có rảnh rỗi đại gia đều muốn hẹn hắn ra tới ăn bữa cơm." Giang Nhàn nhìn nàng như vậy, có chút trong lòng không đành, không rõ ràng, "Chờ một hồi ta thay ngươi hỏi hỏi hắn." Nghe vậy, Tôn Hâm Nhiên lập tức nở mày nở mặt, "Hảo, cảm ơn Nhàn tỷ, kia ta buổi tối lại qua tới một chuyến đi." Giang Nhàn không tự tuyệt, cũng không tiện tự tuyệt. Người đi sau, một mực ở bên cạnh khi chim cút Lục Trừng Trừng trận to mắt biểu hiện tò mò. "Mẹ, ta tiểu cứu thật ở trên lầu ngủ." "Giang Nhàn, ngươi nói sao?" "Dạ." Lục Trừng Trừng rất là hiểu rõ Giang Hoành, tiểu cứu là không nghĩ đi xuống cùng nàng nói chuyện. "Giang Nhàn." Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Giang Hoành liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Giang Hoành cao ngất bóng dáng, Lục Trừng Trừng chiều hắn chớp chớp mắt, chế nhạo nói, "Tiểu cứu, Hâm Nhiên tỷ đi ngươi rơi xuống, ngươi có điểm sợ." Giang Hoành liếc nàng một mắt, không lên tiếng. Hắn đi tới trên sofa ngồi xuống, xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Lục Trừng Trừng tung ta tung tăng đi qua ngồi, lấy lòng một dạng mà cho hắn rót nước, "Tiểu cứu uống nước." Giang Hoành thần sắc nhàn nhạt, "Lại có chuyện gì nhường ta giúp đỡ?" Lục Trừng Trừng chớp mắt, "A, ta nào có cái gì chuyện nhường tiểu cứu giúp đỡ nha." "Không có." Giang Hoành lạnh nhạt nhìn nàng, "Không có tốt nhất, ngươi bây giờ không nói về sau để ở." Lời còn chưa nói hết, Lục Trừng Trừng trước không nói lý suy hắn, "Tiểu cứu, ngươi người này làm sao như vậy, một điểm đều không nói phải trái." Nàng liếc hắn một mắt, hừ hừ nói, "Ngươi liền không thể cho ta chút thời gian tổ chức một chút tìm tử?" "Ta cho là." Giang Hoành tiếp nhận nước hớp miệng, giọng nói thong thả, "Ngươi sớm đã tổ chức tốt rồi." Lục Trừng Trừng hết thảy bị nhìn xuyên, nàng hậm hực sờ sờ chót mũi. Giang Nhàn nghe hai người nói liều sẽ, cũng có chút hiếu kỳ, "Ngươi có chuyện gì muốn nhờ ngươi tiểu cứu giúp đỡ?" Liền, Lục Trừng Trừng chớp chớp mắt, sức lực không quá chân mà nói, "Tiểu cứu, ta muốn học khiêu vũ." Giang Hoành sợ run lên, nhìn nàng, "Chuyện này ngươi hẳn cùng mẹ ngươi nói." Giang Nhàn nghẹn hạ, hơi có vẻ kinh ngạc, "Ngươi trước kia không phải học qua sao? Tại sao lại muốn học?" Đối thượng chính mình thân mẹ ánh mắt dò xét, Lục Trừng Trừng nhỏ giọng nói, "Trước kia học chính là ba lê, ta không thích ba lê." Nàng học qua rất nhiều năm ba lê, đến trước 2 năm mới không tiếp tục. Giang Nhàn nhướng mày, "Vậy ngươi bây giờ muốn học cái gì?" "Múa cổ điển nha." Lục Trừng Trừng hưng phấn nói, "Mẹ, ta gần nhất yêu múa cổ điển, hơn nữa ngươi cũng biết ta trình độ văn hóa không quá được, ta bây giờ học múa cổ điển, cao tam còn có thể tham gia vũ đạo sinh nghệ khảo, không chừng có thể cho ngươi khảo cái không tệ đại học." "Cho ta." Giang Nhàn bắt lấy nàng trong lời nói trọng điểm, "Ngươi giúp ta đi học đâu?" Lục Trừng Trừng nghẹn nghẹn, chột dạ nói, "Không phải, ta cho chính mình đi học." Giang Nhàn không lời, biết nàng gần nhất 2 năm này thích hát phục, muốn học múa cổ điển cũng có tích khả tuần. Nàng cho tới bây giờ không phải sẽ đả kích hải tử hứng thú ra trường, ngẫm nghĩ sẽ, chỉ có thể theo nàng. "Ngươi muốn học liền đi học, nhưng chỉ có thể cuối tuần lên lớp." Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới hỏi, "Ngươi muốn học múa cổ điển, vì cái gì muốn tìm ngươi tiểu cứu?" Lục Trừng Trừng nhìn Giang Hoành thần sắc, chậm rãi nói, "Bởi vì ta gần nhất phát hiện một vị tỷ tỷ nhảy múa cổ điển rất đẹp mắt." "Giang Nhàn, cái gì?" Lục Trừng Trừng nhìn Giang Hoành không ngăn chính mình, tiếp tục nói, "Tỷ tỷ kia cùng ta tiểu cứu nhận thức, ta nghĩ nhường ta tiểu cứu ra mặt, tìm cái kia tỷ tỷ dạy ta khiêu vũ." Giang Nhàn bước bước, cố mà làm đem chuyện này cho vớt rõ ràng. theo sát, nàng phát giác trọng điểm. Giang Nhàn sững ra giây lát, đột nhiên nhớ tới Lục Trừng Trừng vừa mới nhắc tới khiêu vũ đẹp mắt tỉ tỉ lúc Giang Hoành thần sắc, là tương đối ý thấy, đường cong nhu hòa, trong mắt tâm trạng rõ ràng hình dáng. Nàng nâng mâu liếc nhìn Giang Hoành, trong lòng có suy đoán. Nghĩ tới đây, Giang Nhàn gật gật đầu, Hoành Hoành cảm thấy thế nào? Giang Hoành rất ít nghe đến Giang Nhàn kêu mình như vậy, hắn dừng một chút, liếc Lục Trừng Trừng hồi lâu, chần chừ nói, ta cảm thấy không quá được. Lục Trừng Trừng, vì cái gì? Nàng gần nhất hẳn không rảnh giáo ngươi. Giang Hoành không muốn để cho ngu vận quá mệt mỏi, càng không muốn nhường nàng khó xử. Hắn thản nhiên, ngươi muốn thật muốn học khiêu vũ, ta giúp ngươi hỏi hỏi cái khác người. Lục Trừng Trừng bĩu môi, nhưng ta liền nghĩ ngu vận tỉ tỉ dạy ta. Giang Hoành không nhanh không chậm nhìn nàng một mắt, ý tứ rất rõ ràng. Lục Trừng Trừng bị hắn cái nhìn này nhìn, lập tức sửa miệng, vậy cũng tốt, ngươi cho ta tìm cái cùng ngu vận tỉ tỉ khiêu vũ một dạng lợi hại lao sư cũng được. Kia có điểm khó. Giang Hoành lười biếng nói. Lục Trừng Trừng không giải, nào khó. Giang Hoành, ta chỉ có thể cho ngươi tìm được khiêu vũ so nàng kém người làm lão sư. Ở Giang Hoành nơi này, hắn cho là không có người khiêu vũ so ngu vận càng lợi hại. Lục Trừng Trừng không nghe ra hắn lời nói ngoài chi âm, chỉ cảm thấy hắn không đủ bản lãnh. Nàng không lời hồi lâu, kia không cần ngươi tìm, mụ mụ ngươi cho ta tìm. Giang Nhàn là người từng trải, trước tiên nghe ra Giang Hoành trong lời nói thiên vị. Nàng nhìn chăm chú Giang Hoành nhìn nhiều sẽ, cười cười nói, được, mụ mụ cho ngươi tìm. Nàng dừng một chút, tò mò, Hoành Hoành, Trừng Trừng nói vị này nữ sinh là ngươi bằng hữu sao? Giang Hoành thản nhiên, ân. Hắn nói, bây giờ là bằng hữu. Giang Nhàn đã hiểu. Nàng ý vị thâm trường cười cười, không tiếp tục hỏi nữa. Ăn xong cơm tối, Giang Hoành ký túc đàn tin tức đã 99. Hắn ngồi lao đầu tán xong bước, nhường hắn uống thuốc xong hồi phòng ngủ, lúc này mới trở về phòng điểm mở đàn tin tức, không nhanh không chậm quét nhìn. Trong đàn, trên căn bản là Ngô Hữu một cá nhân ở bước, Quách Lai cùng Dương Úc thường thường phụ họa chấp thuận hai câu. Lúc ban đầu, bọn họ là ở thảo luận suối nước nóng nghỉ phép quán rượu hoàn cảnh tốt, phục vụ hảo, khắp mọi mặt thiết kế cũng hảo. Đến buổi chiều, Ngô Hữu bắt đầu cảm khái nói ba vị tỷ tỷ vóc người quá mức hảo, hắn nhiều liếc mắt nhìn đều cảm thấy là mạo phạm. Còn lại hai người thâm biểu chấp thuận, cũng cảm thấy chính mình không dám nhiều nhìn. Lúc sau thảo luận, chính là ngâm suối nước nóng như thế nào thoải mái loại đề tài. Nô Hữu còn hướng trong đàn phát mấy tấm hình, hồ nước nóng nam nữ là cách ra. Bọn họ ba chiếm dụng một cái ao, lộ ra một chút xíu cơ bắp đường còn cánh tay. Giang Hoành đều không điểm mở đại đồ. Tiếp tục đi xuống lần, đến giờ cơm tối. Cơm tối là Dương Chi ý mời, suối nước nóng quán rượu liền có phòng ăn. Đến phòng ăn lúc ăn cơm, Nô Hữu cho Giang Hoành cái này không tới chẳng người phát sóng trực tiếp sẽ tình huống hiện trường. Buổi chiều lúc bởi vì là cùng Ngu Vận một hàng người tách ra ngâm suối nước nóng, Nô Hữu cũng không biết cùng Ngu Vận các nàng bắt chuyện, muốn phương thức liên lạc người có bao nhiêu. Đến phòng ăn nhìn ba vị tỷ tỷ bị người bắt chuyện muốn phương thức liên lạc lúc, hắn mới không khỏi cảm khái, các tỷ tỷ bị lực thật đại. Mà trong này, thuộc cùng Ngu Vận muốn phương thức liên lạc nhiều nhất. Dương Chi Ý bên cạnh có cái Dương Úc, người bình thường không dám tiến lên, mà Kiều Diệp Giao bởi vì là diễn viên, một số ít người nhận thức nàng, cũng thật ngại tự tìm mất mặt. Liên tính là cùng nàng bắt chuyện, cũng nhiều nhất muốn cái ký tên. Nhưng Ngu Vận bất động. Ngu Vận một thân một mình, lớn lên hảo dáng vẻ hảo, cả người ở dưới ánh đèn bạch sáng lên, xinh đẹp tỏa sáng, chưa thi son phấn vẫn như cũ xinh đẹp như bạch men, nhưng người không khống chế được muốn lên trước dò xét dò xét. Ăn cơm một hồi, Ngu Vận ba người ở trong phòng mời người qua tới xoa bóp. Ba người khó được buông lỏng, nếu đã tới cái này liền phải buông lỏng cái triệt để. Nàng đang bị thợ đấm bóp ấn kêu thảm thiết liên tục lúc điện thoại chấn động nhiều lần. Ngu Vận thừa dịp thợ đấm bóp hạ thủ lưu tình lúc cầm điện thoại lên liếc nhìn, ở nhìn thấy nhận được tin tức sau, nàng chân mày nết nết lên. Cười cái gì? Nghe đến nàng tiếng cười, Dương Chi Ý hỏi một câu. Ngu Vận, ngươi đừng quan tâm. Tiểu Diệp Giao hừ hừ, khẳng định là Giang Hoành đệ đệ tin tức, bằng không nàng làm sao có thể cười đến như vậy dạo dực. Ngu Vận hơi khó xử, dạo dực. Nàng không chính là rất nhẹ mà cười một tiếng sao? Dương Chi Ý, chính là dạo dực, ngươi chính mình không cảm thấy, nhưng ta cùng Giao Giao đều như vậy cảm thấy. Ngu Vận nói bất quá hai người, dứt khoát không nói. Dương Chi Ý tò mò, đệ đệ đã nói gì với ngươi? Hắn hỏi ta, Ngu Vận nhìn Giang Hoành gửi tới tin tức, buồn cười nói, hôm nay danh bạ danh sách có nhiều người. Tiểu Diệp Giao, Dương Chi Ý. Hai người sửng sốt giây lát, kịp phản ứng, hắn ở nhà còn có thể kịp thời biết chúng ta bên này tình huống. Không sai không sai, ai thông phong báo tin? Ngu Vận, phỏng đoán không phải mật báo. Nô Hữu đám người đến bây giờ còn không biết chính mình cùng Giang Hoành quan hệ, nàng phỏng đoán Giang Hoành sở dĩ biết, thuần túy là bởi vì Ngô Hữu mấy người cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang, được nước. Rốt cuộc, nói hảo bảy người suối nước nóng được, cuối cùng hắn vắng mặt. Đây nếu là đổi lại nàng cùng Dương Chi Ý Tiểu Diệp Giao ba người ai không tới, mặt khác tới hai người cũng sẽ kịp thời ở trong đàn thông báo chính mình chơi cái gì ăn cái gì nhìn thấy cái gì. Đây chính là bằng hữu. Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, cười nói, ta có chút đồng tình Giang Hoành. Tiểu Diệp Giao, ta cũng là. Ngu Vận tiêu tiếu, rũ mắt cho Giang Hoành hồi tin tức. Ngu Vận, nghỉ phép kết thúc nói cho ngươi. Giang Hoành. Giang Hoành, ngâm xong suối nước nóng rồi sao? Ngu Vận, buổi chiều ngâm xong rồi. Giang Hoành, buổi tối còn muốn ngâm. Ngu Vận, này liền nhìn Giang đồng học nghĩ không nghĩ ngu lão sư ngâm. Giang Hoành lập tức đã hiểu. Ở không người nhìn thấy địa phương, hắn tâm trạng rõ ràng con môi dưới, bây giờ đang làm cái gì? Ngu Vận, xoa bóp. Ngu Vận, ngươi đâu? Giang Hoành, gian phòng. Cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngu Vận nhướng mày, liếc nhìn điện thoại thời gian, sự tình bận xong rồi. Giang Hoành, ân. Ngu Vận ngẫm nghĩ sẽ, nói, kia ngu lão sư cho ngươi tìm chút chuyện làm như thế nào? Giang Hoành. Ngu Vận, thi cuối kỳ mặc dù kết thúc, nhưng Giang Đồng học nếu là không có chuyện gì lời nói, nhìn nửa giờ thư. Ta bên này 10 điểm kết thúc. Tin tức phát sau khi đi qua, Giang Hoành bên kia yên tĩnh lại. Sau một lát, ở Ngu Vận lại bị thợ đấm bóp ấn đến chảy ra nước mắt lúc, Giang Hoành cho nàng phát tấm hình. Là hắn ngồi ở trước bàn đọc sách ảnh chụp. Ngu Vận nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, ngón tay động động, không khác chế nội tâm dục niệm, đem ảnh chụp bảo tồn đến album. Bảo tồn hảo, nàng lại nhiều nhìn hai lần. 10 điểm. Ngu Vận đúng giờ gọi thông Giang Hoành video điện thoại. Giang Hoành rất mau tiếp thông. Nàng nhịn cười, nhìn ống kính trong xuất hiện người, khóe môi cong cong, còn đang nhìn thư. Giang Hoành ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, giọng nói trầm trầm mà ừ một tiếng. Ngu Vận nga một tiếng, Giang Đồng học làm sao như vậy ngoan? Nàng chế nhạo. Giang Hoành muốn nói hắn vẫn luôn rất ngoan, là nàng không phát hiện mà thôi. Hắn mím chặt khóe môi, không tiếp lời. Hai người không tiếng động đối diện sẽ, Giang Hoành nhìn Ngu Vận bên này bối cảnh, thấp hỏi, ngươi còn không trở về phòng? Vừa cùng các nàng tách ra. Ngu Vận bên đi về phía trước bên nói, ta gian phòng còn muốn đi một hồi. Nói đến đây, nàng cố ý nói, Dương Chi ý cho ta đặt cái tự mang hồ nước nóng hai người căn hộ. Giang Hoành nâng lên mắt nhìn nàng, ngu lão sư. Cái gì? Ngươi là ở dụ hoặc ta đi qua sao? Giang Hoành nghiêm trang hỏi. Ngu Vận đi theo hất lên mí mắt nhìn hướng hắn, thẳng thắn vô tư, đúng vậy. Nàng nghiêng đầu, đáng tiếc Giang Đồng học không tới được. Giang Hoành thâm giác đến nàng chính là cố ý cố tình, hắn còn tổng là thượng nàng khi. Hắn trầm mặc giây lát, chậm rãi nói, ta ngày mai nhìn nhìn tình huống. Đừng. Ngu Vận vội vàng ngăn cản hắn, ngươi vẫn là trước đổi người nhà quan trọng. Nàng dừng một chút, nhìn Giang Hoành nói, ngươi muốn thật nghĩ tới, lần sau đi, Ngu lão sư mời ngươi tới như thế nào? Giang Hoành đầu mày hơi dương, lần sau là lúc nào? Ngu Vận con ngươi chuyển chuyển, nghĩ ngợi nói, ngươi chuyến này thi cuối kỳ như thế nào? Giang Hoành, còn có thể. Nga. Ngu Vận nhàn nhạt, vậy ngươi nếu là còn có thể cầm đến học đồng, chúng ta liền tới. Giang Hoành phút chốc một chút cười, đạm thanh hỏi, Ngu lão sư là cố ý cho ta thả nước sao? Ngu Vận, đúng vậy. Cảm động sao? Giang Hoành. Cảm động. Hai người tán gẫu lúc, Ngu Vận đi tới cửa phòng. Nàng quẹt thẻ vào cửa, thuận thế đem bên trong căn phòng đèn mở ra. Cũng trong lúc đó, nàng đem ống kính điều chuyển, nhường Giang Hoành nhìn thấy bên trong phòng cảnh tượng. Đối diện an tĩnh sẽ, mới lần nữa có thanh âm chuyển tới Ngu Vận lỗ tai. Ngu Vận. Ngu Vận mâu quang hơi động, đè bị âm, cái gì? Giang Hoành giọng nói trầm thấp, giống hồ nước nóng không ngừng phún ra ngoài nước suối, ấm ấm nóng nóng, nhường nàng trầm mê. Một ngày ngâm hai lần suối nước nóng có phải hay không không quá hảo? Ngu Vận còn chưa lên tiếng, hắn nói nhỏ, để lại cho lần sau. Ngu Vận ngạc nhiên, đem ống kính điều chuyển đến chính mình bên này, mắt sáng chỗ sáng nhìn hướng hắn, sau đó đâu? Giang Hoành, trong phòng lò sưởi thật giống như rất đầy đủ. Ngu Vận cười không nói, thử. Giang Hoành, ngươi mang nào bộ đồ bơi? Ngu Vận không trả lời, nhấc chân hướng gian phòng treo quần áo địa phương đi. Nàng trực tiếp đem đồ bơi ảnh chụp cho Giang Hoành nhìn, mang ba bộ. Nàng nói, nghĩ nhìn ta xuyên nào bộ? Giang Hoành hầu kết hơi lăn, trong đầu hiện lên nàng xuyên mỗi một bộ thời điểm hình dáng. Hắn không lên tiếng, Ngu Vận cũng không thúc giục. Một hồi lâu, Giang Hoành mới nói, màu trắng. Ngu Vận liếc nhìn, màu trắng bộ kia đồ bơi, vải vóc ít nhất. Nửa người trên là nơ bướm bên trong y khoản, sau lưng là băng thiết kế. Bộ này đồ bơi, không phải Ngu Vận chính mình mua. Nàng quên là chính mình nào hồi sinh nhật vẫn là ăn Tết thời điểm, Tiểu Diệp giao cho nàng tặng lễ vật. Nói là người ta khi chiến bảo dùng. Ngày đó thu hành lý thời điểm, nàng nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, đem nó nhét vào trong dương hành lý. Ngu Vận cũng không ngoài suy đoán Giang Hoành sẽ chọn bộ này. Nàng gật gật đầu, mắt mày cong cong nhìn hướng hắn, được. Mấy phút sau, nhìn trong ống kính người, Giang Hoành hối hận. Hắn tại sao phải cho chính mình tìm chịu tội? Nhưng Ngu Vận xuyên bộ này đồ bơi, chịu đủ đau khổ thống khổ, rõ ràng là chính mình. Đổi hảo đồ bơi, Ngu Vận lần nữa đem tầm mắt rời đến ống kính thượng. Giang Đồng học. Nàng nói, Ngu lão sư đổi xong, bây giờ có phải hay không nên ngươi? Giang Hoành hơi ngừng, giọng nói trầm hàn, nghĩ nhường ta làm cái gì? Ngu Vận tầm mắt đi xuống, rất là thẳng thừng, nghĩ nhường Giang Đồng học cho Ngu lão sư nhìn nhìn. Hắn cơ bụng, cách xa gần 100 cây số hai cái gian phòng, nhiệt độ trong cùng một lúc dần dần lên cao. Bóng đêm kể ra mờ mờ. Thời gian dài video điện thoại lưu giữ bọn họ người tới ta đi ngôn ngữ tương tác, hết thảy tất cả đều là có tích khả tuần. Ngu Vận không lại ngâm suối nước nóng, nhưng cũng cùng lần nữa ngâm cái suối nước nóng không khác. Mà Giang Hoành cũng ở gần sát 12 điểm lúc, vào phòng 8, tẩy tối nay cái thứ 28. 12 giờ tiếng chuông vang lên. Ngu Vận tùy tiện bộ đầu ngủ tê liệt ngã ở giường, nàng gò má đỏ ửng, hô hấp cũng không bằng 10 điểm trước như vậy thông thả. Đầu dưng, đầu kia lần nữa chuyển tới động tĩnh. Giang Hoành cũng tắm xong trở về. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, thông minh lực thật giống như tại mới vừa kia sẽ đã hoàn toàn dùng hết. Nàng không quá não hỏi câu, ngươi làm sao tắm rửa so ta còn lâu? Vừa dứt lời, Ngu Vận liền phát giác một ít không đối. Nàng hơi khó xử, lầm bầm lầu bầu nói, nga nga không cần ngươi giải thích, ta đã hiểu. Giang Hoành, hiểu cái gì? Hắn giọng nói trong lôi cuốn danh mánh. Ngu Vận nâng mâu nhìn hắn, từng chữ từng câu nói, hiểu. Giang Đồng học, trẻ tuổi hòa vượng. Hai người không tiếng động đối mặt hồi lâu. Giang Hoành sáng quắc nhìn chăm chú nàng, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Ngu Vận cảm thấy hắn lời nói này cực kỳ không đâu vào đâu, lập tức phủ nhận, ta nào có. Giang Hoành từ nơi cổ họng tràn ra một tiếng thấp lời, nói, chờ ngươi trở về ta nói cho ngươi, ngươi đến cùng có hay không có. Chương 35, người đăng, ảnh phạm 219 hai người cái này điện thoại đánh, so Ngu Vận tưởng tượng muốn dài rất nhiều. Chờ nàng chân chính để điện thoại di động xuống ngủ lúc, đồng hồ báo thức đã gậy gậy đến 2 điểm. Không chút nào bất ngờ, ngày thứ 2 buổi sáng, Ngu Vận không có thể đúng giờ bỏ dậy. Nàng tỉnh ngủ lúc đã gần 11 giờ. Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao mấy người đã trượt tuyết đi, nàng trong điện thoại có hai người cho nàng lưu tin tức, nhường nàng tỉnh rồi đi tìm bọn họ. Cho hai người trở về cái tin, giấy rửa thức dậy rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong, Dương Chi Ý bọn họ trượt tuyết trở về. Người khởi có điểm sớm. 6 giờ liền tỉnh rồi, Kiều Diệp Giao nói như vậy. Ngu Vận nâng mâu lên nàng, ngủ đến muộn. Dương Chi Ý biết nàng thói quen, ở sau khi vào nhà liền cho nàng đốt một bình nước sôi. Nàng cho nàng rót một ly, thuận thế cho chính mình cùng Tiểu Diệp Giao cũng rót một ly, nghi ngờ nói, ngươi một cá nhân ngủ trễ như vậy làm cái gì? Nàng lẩm bẩm, nếu không phải chúng ta sau khi vào nhà ngươi căn phòng này không một điểm nam người đến qua dấu vết, ta kém chút cho là ngươi tối hôm qua cùng Giang Hoành đệ đệ quá. Ngu Vận lau mỹ phẩm dưỡng ra động tác một hồi, thản nhiên như thường nói, còn không cho phép người trẻ tuổi thức đêm. Dương Chi Ý, Tiểu Diệp Giao ở bên cạnh vui vẻ sẽ, nhìn hướng Ngu Vận, buổi trưa ăn lẩu như thế nào? Bên này đặc sắc lẩu. Ngu Vận không ý kiến, nghỉ ngơi sẽ, mấy người chạy xe đi phụ cận tiệm lẩu. An, Ngu Vận thu đến Ngu Đàm trợ lý cho nàng phát mấy tấm hình, là màu đỏ kim cương bị mài rũa thiết kế sau ảnh chụp. Lần trước Ngu Vận về nhà ăn cơm sau, Ngu Đàm cùng nàng nói hắn trước đây không lâu chụp cái còn chưa cắt đỏ chui, kia khỏa chui không tính tiểu, có thể cắt thiết kế không ít đồ trang sức. Hắn hỏi nàng thích cái gì, Ngu Vận không nhắc cái khác yêu cầu, chỉ cùng chính mình nói chính mình muốn mấy cái có thiết kế cả một ít dây chuyền, nàng muốn đưa người. Còn cái khác, nàng đều tùy ý này không, dây chuyền chờ cái khác đồ trang sức thành phẩm ra tới, trợ lý trước tiên chụp hình phát cho nàng. Ngu Vận điểm mở nhìn, chứ nàng muốn kia mấy sợi dây chuyền ngoài. Trợ lý còn nhường thiết kế sư cho nàng thiết kế nàng thích cây châm ghim cài áo đông thai cùng vòng tay, cùng với một khỏa tỏa sáng lấp lánh đỏ nhẫn kim cương chỉ. Thoáng chốc, toàn bộ phối tề. Ngu Đàm giao phó cái này theo vào Ngu Vận nhu cầu trợ lý kêu đồng sách, còn rất trẻ tuổi, không đến 30 tuổi. So sánh tương đối hắn mấy vị khác lao trợ lý mà nói, vị này càng hiểu Ngu Vận loại tuổi tác này người sở thích. Đồng sách, Ngu tiểu thư, dây chuyền những cái này đã đưa đến công ty bên này, ngài nhìn có hài lòng không? Ngu Vận từng chương điểm mở nhìn xong, còn thật thích. Ngu Vận, rất đẹp mắt, cảm ơn. Đồng sách, ngài lúc nào ở nhà, ta an bài người đưa đi trong nhà. Ngu Vận, tối ngày mốt đi. Đồng sách, được, ta an bài người 8 điểm qua tới. Ngu Vận đang muốn hồi phục nói hảo, một bên Dương Chi Ý kêu nàng một tiếng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, làm sao rồi? Dương Chi Ý nâng cằm, cùng ai nói chuyện phiếm, như vậy chuyên chú. Nàng lẩm bẩm, hỏi ngươi có uống hay không đồ uống. Ngu Vận lắc đầu, không uống. Nàng nói, Đồng sách tìm ta nói chút chuyện. Đồng sách, Tiểu Diệp Giao đối với danh tự này có chút ấn tượng, người ba bên cạnh cái kia xoáy trợ lý. Tiếng nói rơi xuống, Ngu Vận còn chưa kịp nói chuyện, Dương Úc trước biểu lộ lòng hiếu kỳ của mình, giao giao tỷ, nhiều xoài à? Làm sao? Tiểu Diệp Giao buồn cười nhìn hắn, lại không phải mỹ nữ, ngươi như vậy tò mò làm sao? Dương Úc, ta đây không phải là nghĩ ta tỷ độc thân nha, nếu là người dáng dấp đẹp trai, nhường Ngu Vận tỷ giới thiệu cho ta tỷ nhiều hảo à? Dương Chi Ý nghiêng hắn một mắt, ngươi lời nói này, ta thật giống như không ai muốn tựa như. Dương Úc, ta nào có cái ý này, ta đây không phải là nghĩ có thể ở Ngu thúc thúc bên cạnh làm trợ lý người, khẳng định đều là ưu chất thanh niên, thích hợp ngươi. Nô Hữu nghe, không suy nghĩ nhiều nói, vậy bạn nhất người ta thích Ngu Vận tỷ đâu? Quách Lai gật đầu phụ họa, đối a. Dương Úc trầm mặc sẽ, chớp chớp mắt nói, vậy cũng có thể a, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ngu Vận, Dương Chi Ý, hai người ăn ý liếc Dương Úc một mắt, song song không lời. Loại chuyện này cũng có thể dùng nước phủ xa không chảy ruộng ngoài như vậy mà nói sao? Không thể đi. Ăn cơm trưa, buổi chiều một hàng người tiếp tục chinh chiến sân trượt tuyết. Ngu Vận sẽ trượt tuyết kỹ thuật so Kiều Diệp Giao cùng Dương Chi Ý đều hảo. Lần đầu nhìn nàng trượt tuyết, Nô Hữu cùng Quách Lai hai người cùng fan club một dạng, điên cuồng bị nàng đánh cồn. Ngu Vận nghe hai người tiếng kinh hô, đặc biệt vui mừng, nàng đeo trượt tuyết kính cùng nó sát, người xa lạ không biết nàng là ai, bằng không nàng muốn mất thể diện ném chân trời đi. Mà ở nhà Giang Hoành, nguyên tưởng rằng ngày hôm qua Ngô Hữu ba người này chia sẻ muốn đã bị thỏa mãn, lại không nghĩ ngày thứ hai còn ngày một thậm tệ, phát video cùng ảnh chụp càng nhiều, có chính bọn hắn ảnh chụp cũng không ít Ngu Vận cùng Dương Chi Ý mấy người. Trong này Ngu Vận ảnh chụp và video nhiều nhất. Giang Hoành lạnh nhạt nhìn xong, giống cái không có cảm tình máy móc tính mà bảo tồn, một chương cũng không rơi xuống. Ở suối nước nóng nghỉ phép quán rượu bên này chơi 3 ngày 2 đêm, Ngu Vận một hàng người chưa thỏa mãn kết thúc kỳ nghỉ về nhà. Trở về sau, Ngu Vận bận biểu chính mình vòng thứ 3 vũ đạo thi đấu. Cùng dự đoán một dạng, Ngu Vận thuận lợi lên cấp trước 50 tên. Nửa tháng sau, cũng chính là năm mới lúc sau, bọn họ mới có thể bắt đầu chính thức thâu một vòng mới vở cờ thi đấu. Nay nửa tháng thời gian, coi như là cho bọn họ những cái này tuyển thủ dự thi chuẩn bị kỳ. Dĩ nhiên Ngu Vận cảm thấy, tiết mục tổ sở dĩ định nửa tháng sau lại tiến hành chính thức thi đấu đâu, thuật lý là bởi vì đụng phải năm mới. Lại quá 10 thiên, chính là âm lịch năm mới. Đệ tam vòng thi đấu kết thúc ngày thứ 3, Ngu Vận ăn mặc một thân hắc y liễu, xuất hiện ở công viên tưởng niệm. Ngày 24 tháng 1 là mẹ nàng Tống Đình sinh nhật. Mỗi một năm ngày này, Ngu Vận đều sẽ đem thời gian trống ra tới bồi nàng quá cái quặng cu é sinh nhật. Ngu Vận vừa mới tới không lâu, Ngu Đàm liền tới. Nàng cúi đầu liếc nhìn thời gian, còn hảo, năm nay Ngu Đàm không có chế, cũng không có bắn mặt. Hai cha con an tĩnh ở Tống Đình trước mộ bia đứng sẽ, Ngu Đàm cụp mắt nhìn nàng, mấy điểm tới? Ngu Vận, 6 giờ. Ngu Đàm hơi hơi cau mày, làm sao mặc ít như thế? Hắn thấp hỏi, có lạnh không? Con hảo. Ngu Vận nâng lên mắt nhìn hắn, ngươi muốn không muốn bồi nàng nói hội thoại? Ngu Đàm hơi cự, gật gật đầu. Ngu Vận sáng tỏ, ta đi bên kia đái một hồi. Đi đi. Nhìn Ngu Vận đi xa, Ngưu Đàm mới lần nữa đưa mắt rơi ở mộ bia trong hình. Trong hình, nữ nhân cười đến cực kỳ ôn nhu, nàng mắt mày hàm chứa quang, ôn nhuận động người. Trong thoáng chốc, Ngưu Đàm giống như là nhìn thấy nàng lúc còn trẻ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mình hình dáng. Hắn mỉm cười, nói thật nhỏ, lại một năm. Công viên tưởng niệm yên tĩnh, chỉ có lạnh lùng gió rét tạo quá. Ngưu Đàm ngồi xuống, nâng tay khẽ chạm đụng nàng mặt, đắng chát một cười, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, mà ta đã lão. Hắn nhìn hướng nơi xa đưa lưng về phía bên này Ngưu Vận, nói cho nàng, nữ nhi của chúng ta trưởng thành, cùng ngươi lúc còn trẻ một dạng xinh đẹp, tính cách cũng càng ngày càng giống ngươi. Ngưu Vận không nghe lén Ngưu Đàm cùng Tống Đình nói chuyện, chủ yếu là nàng quá rõ, Ngưu Đàm sẽ cùng Tống Đình nói chút cái gì. Hắn sẽ nói, đơn giản là chính mình, có khả năng mà nói, còn sẽ nhắc một nhắc chính mình làm hôn chứng chuyện. Rốt cuộc, châu già gặm cỏ non, tìm cái chỉ so chính mình con gái đại 6-7 tuổi bạn gái, hắn ở đối mặt Tống Đình lúc, mặt già hẳn không địa phương gác. Tống Đình qua đời sau, Ngưu Vận thực ra liền làm tốt rồi Ngưu Đàm sẽ tái hôn chuẩn bị tâm lý. Nàng ông ngoại bà ngoại cũng cùng nàng nói quá, nàng ba còn trẻ tuổi, nếu như hắn muốn lấy vợ khác, bọn họ cũng sẽ không ngăn, chỉ sẽ chúc phúc. Càng huống chi, mẹ nàng vẫn còn ở thời điểm, không ít hành hạ Ngưu Đàm. Ngưu Vận đối những cái này, thực ra cũng không bài xích. Nàng không có biện pháp mở miệng kêu nữ nhân xa lạ mụ mụ, nhưng Ngưu Đàm thật muốn tái giá, mang người về nhà, nàng cũng sẽ lễ phép kêu một tiếng a di. Nhưng Ngưu Đàm rất chiếu cố nàng tâm trạng, ở Ngưu Vận trưởng thành trước, hắn đều không mang quá nữ nhân xa lạ về nhà, càng đừng nhắc tới tái hôn. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể hối hận chính mình vì cái gì muốn mang Ứng Như Dương về nhà. Ứng Như Dương cùng nàng ba cụ thể là chuyện gì xảy ra, Ngưu Vận không có hỏi quá, nhưng cũng đại khái rõ ràng. Đơn giản là một cái muốn tiền nghĩ thiếu phấn đấu mấy thập niên liền có phòng có xe, một cái cùng đại đa số có ít tiền trung niên nam nhân một dạng, đối chủ động đưa tới cửa trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân người tới không cự. Bọn họ những nam nhân này liệt căn tính tư tưởng đều sắp xỉ, dù sao có tiền, nuôi ai đều là nuôi. Nếu như Ngưu Đàm nuôi người khác, Ngưu Vận là thật sự không ý kiến. Bởi vì nàng minh bạch được cái mình muốn bốn chữ này ý tứ. Nhưng hai người này là nhận thức cầu nối là vì chính mình, nàng tổng có loại chính mình bị người làm thương xử cảm giác, cực độ không thoải mái. Ngưu Vận đang suy nghĩ, sau lưng chuyển tới Ngưu Đàm thanh âm. Vận Vận. Ngưu Vận quay đầu, nhìn hướng hắn, nói xong. Ngưu Đàm gật đầu, ba muộn chút còn có buổi họp nghị, trước đi công ty, ngươi muốn cùng nhau đi sao? Không. Ngưu Vận nhìn hắn, ngươi đi trước đi, ta lại bồi nàng một hồi. Ngưu Đàm ừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng, năm nay về nhà ăn Tết sao? Sợ bị Ngưu Vận cự tuyệt, hắn vội vàng nói, trong nhà liền ba một cá nhân. Ứng Như Sương đâu? Ngưu Vận hỏi. Ngưu Đàm, nàng nói nàng năm nay hồi chính mình quê quán. Ngưu Vận nga một tiếng, ta nghĩ nghĩ. Ngưu Đàm gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Hắn đang muốn nhấc chân đi về phía trước, Ngưu Vận chợt nhớ tới một chuyện, gọi hắn lại, ba. Ngưu Đàm, cái gì? Ngưu Vận nhấp môi dưới, các ngươi qua năm có phải hay không liền chuẩn bị linh chứng? Ngưu Đàm hơi khựng, ánh mắt ác liệt nhìn nàng, ai nói cho ngươi chúng ta muốn linh chứng? Nghe nói như vậy, Ngưu Vận cau mày, ngươi không dự tính cùng Ứng Như Sương kết hôn? Ngưu Đàm gật đầu. Hắn từ đầu tới đuôi không có ý định cùng Ứng Như Sương linh chứng. Chuyện này là ở Ứng Như Sương nghĩ dọn vào Ngưu gia lúc, Ngưu Đàm liền cùng nàng ký hiệp ước. Nàng muốn ở tại Ngưu gia có thể, muốn hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Duy chỉ có một điểm, Ngưu Đàm sẽ không cùng nàng kết hôn. Ngưu Đàm vốn cho là Ứng Như Sương sẽ khóc náo, lại không nghĩ nàng vui vẻ đón nhận Ngưu Đàm đề ra này điểm yêu cầu. Ngưu Đàm quan sát Ngưu Vận thần sắc, thoáng cau mày, nàng cùng ngươi nói chúng ta muốn linh chứng, không nói rõ. Nhưng đoạn thời gian trước Ngưu Vận cùng Ứng Như Sương ở mỗi tiệm châu đáo gặp phải lúc, Ứng Như Sương ám chỉ qua nàng. Nàng vốn dĩ muốn hỏi Ngưu Đàm, sau này có chuyện khác bận bịu, liền quên. Thoáng chốc, Ngưu Đàm đã hiểu. Hắn sát mặt lạnh xuống, quay đầu liếc nhìn không xa mộ địa, giọng nói trầm trầm nói, được, ta biết. Hắn ra hiệu, ngươi bồi mẹ ngươi, nàng bên kia ta sẽ đi cầu thông. Ân. Ngưu Đàm đi sau, Ngưu Vận ở công viên tưởng niệm đợi hơn một cái giờ, bồi Tống Đình nói một hồi lâu lời nói, thổi xe gió lạnh, mới đứng dậy rời khỏi. Gió rét run run, lúc đi so tới lúc càng lạnh. Bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên mưa hoa, miên man dày đặc rơi ở trên đầu nàng, trên y phục. Đi đến bên xe lúc, Ngưu Vận tóc ướt hơn nữa. Nàng ngồi xe trong ấm sẽ, đang muốn chạy xe về nhà tắm rửa lại ra cửa, trực tiếp đến Giang Hoành điện thoại, hỏi nàng ở nào. Ngưu Vận nghe hắn lạnh lạnh giọng nam, khó hiểu có chút nghĩ thấy hắn. Nghĩ ngợi khoảnh khắc, Ngưu Vận thấp hỏi, nhà ngươi không việc gì? Giang Hoành nhừ một tiếng, hôm nay có rảnh rỗi. Ngưu Vận nga một tiếng, suy nghĩ một chút nói, kia, bồi Ngưu lão sư đi nhìn chàng nhạc kịch. Giang Hoành sửng sốt giây lát, hôm nay có nhạc kịch? Có. Ngưu Vận nói, ta mua vé là 3 giờ chiều, chúng ta 3 điểm thấy. Giang Hoành ứng tiếng. Ngưu Vận về nhà tắm, lại tự mình động thủ làm cái tiểu bánh kem. Mỗi năm Tống Đình sinh nhật, nàng đều sẽ làm một cái tiểu bánh kem đưa cho nàng. Nàng không ăn được, Ngưu Vận liền sẽ thay thế nàng đem bánh kem ăn vào, tính là quá cái đàng hoàng sinh nhật. Làm xong, Ngưu Vận bóp thời gian điểm ra cửa. Nàng không nghĩ tới là ở nhạc kịch chẳng cửa sẽ nhìn thấy Ứng Như Sương. Ngưu Vận còn chưa đi gần, một bên chuyển tới Giang Hoành thanh âm. Ngưu Vận. Thoáng chốc, Ứng Như Sương cũng chiều nàng nhìn lại. Nhìn thấy Ngưu Vận, Ứng Như Sương sắc mặt trắng loát. Ngưu Vận nhìn hướng đến gần đến bên người mình Giang Hoành, thấp giọng nói, chờ ta hạ, nhìn thấy người quen. Giang Hoành thuận nàng ánh mắt đi nhìn thấy Ứng Như Sương. Hắn đối Ứng Như Sương có chút ấn tượng, hắn nhiên mà không nhiều hỏi, muốn ta bồi ngươi đi qua sao? Tùy tiện. Nói xong lời này, Ngưu Vận nhấc chân hướng Ứng Như Sương trước mặt đi. Nàng đứng vững, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở này? Ứng Như Sương còn chưa lên tiếng, Bên cạnh nàng đứng bạn nữ giới trước Gia Thành, "Ai, muội muội, ngươi có phải hay không có điểm không nói phải trái? Chẳng lẽ này Nam Thành Âm Tụng đại kịch chẳng là ngươi nhà mở nhà? Còn quản chúng ta vì cái gì ở cái này, là đi sương sương." Ngu Vận nâng hạ mắt, lạnh lùng nhìn nàng, "Nếu như ta nói là đâu?" Nữ nhân rõ ràng sử sốt, "Ngươi đùa gì thế? Này kịch chàng rõ ràng là tụ vận dụng đặc kỳ." Nàng lời còn chưa nói hết, ứng như xương ra tiếng đánh gãy, "Vận vận." Trên mặt nàng treo cười, ôn thanh nói, "Xin lỗi à, ta bằng hữu cái gì cũng không biết, không phải cố ý mạo phạm ngươi." "Mạo phạm?" Ngu Vận cười một tiếng, "Đàng không lên mạo phạm." Nàng thẳng tắp nhìn hướng ứng như xương, "Ta đối ngươi bằng hữu nói cái gì cũng không thèm để ý, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ ở này?" Nàng hơi hơi dừng lại, phá lệ không nói lý, "Ta có phải hay không cùng ngươi nói quá, không cần đồng thi bắt chước nhân mày, càng không nên tới âm tụ." Ứng như xương sắc mặt trắng nhợt, "Ta chỉ là muốn tới nhìn diễn đấu, ta không có ý tứ gì khác." Nghe nói như vậy, Ngu Vận rất nhẹ mà cười một tiếng, "Có hay không có, ngươi chính mình trong lòng rõ ràng." Đối thượng Ngu Vận ánh mắt, Ứng như xương trong lòng lộn bộ một chút, "Ta..." Nàng trong mắt ngậm nước mắt, "Ta thật không có ý đó, ngươi không nên hiểu lầm ta." Ngu Vận nhìn nàng như vậy, nội tâm có cổ vô danh lửa giận bốc lên. Nàng chiêu nàng tiến gần, giọng nói lạnh giá, "Ứng như xương, ta không phải ngu." Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, Ứng như xương bên cạnh bằng hữu trước nâng tay đẩy Ngu Vận, "Ngươi nghĩ làm sao? Trắng trợn khi dễ người a?" Ngu Vận một cái không chú ý, bị đẩy về sau lảo đảo một bước. Rất mau, sau eo có một cái tay ổn định nàng thân thể. Giang Hoành vốn dĩ đối nữ nhân gian mâu thuẫn chuyện này không có cái gì hứng thú, nhưng hắn không tiếp nhận người khác khi dễ Ngu Vận, liền tính là nữ nhân cũng không được. "Không việc gì đi." Hắn nhìn Ngu Vận, ánh mắt nhu hòa. Ngu Vận lắc đầu, bảo đảm nàng không việc gì sau, Giang Hoành nâng lên mắt, dung mạo lạnh lùng mà nhìn hướng đối diện hai người. Hắn cái gì lời nói cũng không nói, nhưng Ứng như xương cùng bên người bằng hữu lại theo bản năng dùng mình một cái. "Xin lỗi." Giang Hoành không mang tâm trạng mà nói. Ứng như xương bên người bằng hữu nhấp môi dưới, đối thượng Giang Hoành ánh mắt, hít thở sâu một chút nói, "Soái ca, ngươi giảng điểm đạo lý hào không hảo, rõ ràng là nàng hùng hổ do người, ta mới..." Lời nói một nửa, nàng đối thượng Giang Hoành hờ hững mắt mày, đông nhiên không dám lên tiếng nữa. Xung quanh người vây xem dần dần trở nên nhiều, Ứng như xương trên mặt không đeo khẩu trang, nàng liếc mắt chú ý tới đám người kia ở chụp hình thu video, con ngươi động động, kéo bằng hữu không ngừng bận rộn nói, "Vận vận, đối, thật xin lỗi." Nàng ấp úng nói, "Chúng ta không phải cố ý, ngươi chớ cùng chúng ta tính toán." Nhìn nàng như vậy, Ngu Vận khẽ kéo môi, "Ứng như xương, thu hồi ngươi kia điểm thủ đoạn." Ứng như xương sắc mặt hơi cương. Ngu Vận nhẹ suy thành, "Ngươi điểm nhỏ này cho lừa bịp, cầm đi ba ta trước mặt." Hắn một giây nhìn xuyên ngươi tin hay không tin. Ứng như xương nâng lên mắt, đột nhiên trở nên cứng rắn, "Ngu Vận, ngươi đừng được voi đòi tiên." "Là ai được voi đòi tiên?" Ngu Vận ngữ khí thong thả, "Ta khuyên ngươi thu hồi chính mình điểm tiểu tâm tư kia, đừng đến lúc đó mất cả tiền cả người." Nói xong lời này, Ngu Vận không lại để ý tới Ứng như xương, nàng trực tiếp kéo Giang Hoành rời khỏi. Nàng tuy không để ý bị người xem náo nhiệt, nhưng cũng không muốn bị người nhìn loại này náo nhiệt. Đi vào kịch tràng, Ngu Vận cùng Giang Hoành tìm bọn họ chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Ngu Vận cho Ngu Đàm phát cái tin, mới cảm thấy chính mình nội tâm lửa giận hơi hơi giảm hàng. Vừa đem tin tức phát ra ngẩng đầu, một bên đưa tới một ly nước. Ngu Vận ngẩn ra, nghiêng mắt đối thượng Giang Hoành kia trương ít ngày không thấy gương mặt tuấn tú. Nàng đưa tay tiếp nhận, hàm hồ nói, "Có phải hay không nhường người chế giễu?" "Không có." Giang Hoành phút chốc cười một tiếng, "Thật có ý tứ." "Cái gì có ý tứ?" Ngu Vận liếc hắn một mắt. Giang Hoành lười biếng ngồi, kéo giọng điệu nói, "Nhìn Ngu lão sư cùng người cãi nhau thật có ý tứ." Ngu Vận nghẹn hạ, thật sâu cảm thấy hắn đang tố khổ giễu cợt chính mình. Giang Hoành còn thật không giễu cợt nàng ý tứ, hắn là thật sự cảm thấy, như vậy Ngu Vận nhìn qua càng có sinh mệnh lực, càng hoạt bát đáng yêu một ít. "Ngươi có phải hay không còn nhớ nàng?" Ngu Vận uống một hớp hỏi. Giang Hoành nhướng tiếng. Ngu Vận nhấp môi dưới, nói, "Hôm nay là ta mẹ sinh nhật." Giang Hoành sửng sốt. Ngu Vận tiêu tiếu, "Ta sớm đi lên chuyến công viên tưởng niệm nhìn nàng." Giang Hoành thu cụp mắt, nhìn nàng đáp ở một bên tay, không nhịn được đưa tay đi đụng nàng ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan nhau. Ngu Vận mi mắt khẽ run, cảm thụ hắn lòng bàn tay ấm áp, lại không cự tuyệt. Nàng mặc cho hắn dắt, nhấp nhấp môi nói, "Khi còn bé, ta thực ra thật hâm mộ ba mẹ ta tình cảm." Giang Hoành không ra tiếng, làm hảo người lắng nghe nhân vật. Ngu Vận nâng mâu, nhìn hướng Lục Tục mang lên đài nhạc khí, nói thật nhỏ, "Ta mẹ trước kia học âm nhạc, nàng ở nhạc kịch tràng diễn xuất quá, nhưng cùng ba ta kết hôn sau, nàng liền vì một ít bên ngoài nguyên nhân, không lại thượng sân khấu. Mà Ngu Đàm, vì nhường nàng vui vẻ, đặc biệt cạnh tranh đến mảnh đất này, lại trải qua chính phủ phê duyệt, xây cái này kịch tràng đưa cho nàng. Lúc sau Tống Đình mỗi một năm sinh nhật, Ngu Đàm đều sẽ bồi nàng tới nhạc kịch tràng đãi một ngày. Có diễn xuất thời điểm, bọn họ ngồi ở dưới đài nhìn diễn xuất, không có diễn xuất thời điểm, Ngu Đàm là Tống Đình một cá nhân người nghe, hắn sẽ vì Tống Đình chuẩn bị một giá dương cầm, chuẩn bị một đem đàn xéo lộ, nghe nàng diễn tấu cho chính mình nghe, cho chính mình nhìn. Ước định này, đến Ngu Vận sinh ra, Tống Đình bị bệnh, như cũng như vậy. Ngu Vận nhớ rõ, Tống Đình qua đời trước mấy ngày, còn cùng Ngu Đàm cùng nhau tới nơi này. Kia sẽ, nàng cùng Ngu Đàm đều cho là nàng khỏi bệnh rồi. Lại không nghĩ, nàng thực ra là nghĩ trước khi rời đi, lại tới nhìn nàng cùng Ngu Đàm lưu lại hồi ức địa phương. Giang Hoành nghe nàng nói, nắm nàng tay dần dần buộc chặt. Hắn nhìn chăm chú nàng, không đánh gây nàng hồi ức. Một hồi lâu, Ngu Vận bỗng nhiên cười cười hỏi, "Ba mẹ ta cảm tình có phải hay không rất hảo?" "Ân, đáng tiếc nha." Ngu Vận thở dài, ngày vui ngắn ngủi. Nàng ôn thanh nói, "Hơn nữa hiện thực là tăng gốc. Liên tính Ngu Đàm trước kia là thật sự rất yêu Tống Đình, cũng không thể phủ nhận hắn đã khắc tìm tân hoan sự thật." Giang Hoành thần sắc hơi liễm, hỏi nàng, ngươi đoán ngươi ba sao? Con hảo. Vu Vận nói thật, nam nhân đều như vậy, nhìn mở liền được. Giang Hoành im lặng, cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Vu Vận ngây ngẩn ra, dọn dẹp xa suốt tâm trạng nhìn hướng Giang Hoành, có ý gì? Nàng cong môi dưới, Giang Hoành đệ đệ là muốn nói, ngươi sẽ không như vậy sao? Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Vu Vận trong mắt lóe lên, thần sắc có giây lát buông lỏng. Nàng trầm mặc hồi lâu, nói câu, không biết. Giang Hoành mắt mày chợt động, chính muốn tiếp tục nói điểm cái gì, Vu Vận vội vàng nói, biểu diễn bắt đầu, xem biểu diễn đi. Nàng cứng rắn nói rời đi đề tài. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, lẩm nhẩm một câu, quỷ nhắc gan. Vu Vận lỗ tai động, làm bộ không nghe thấy. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, cũng không lại tiến gần. Nhạc kịch so tưởng tượng muốn đẹp mắt một ít. Vu Vận tập trung tinh thần nhìn xong, còn cùng Giang Hoành thảo luận hai câu. Hai người từ kịch tràng rời khỏi, không lại gặp phải không muốn thấy người. Về đến trong xe, Vu Vận đột nhiên nhớ tới một cái chuyện, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Giang Hoành. Giang Hoành không giải nhìn nàng. Vu Vận giải thích, không phải muốn biết ta danh bạ có nhiều người. Giang Hoành không nghĩ đến nàng còn nhớ chuyện này, hắn giọng nói trầm thấp, nguyện ý nói cho ta. Nguyện ý nha. Vu Vận mắt mày một cong, điểm bấm điện thoại di động, nhạ, chính mình điểm mở xem đi. Nàng nhìn Giang Hoành, khóe môi cong lên, Vu lão sư đối Giang đồng học, không có bí mật. Chương 36, người đăng, ảnh phạm 219 khoang xe phong bế, yên tĩnh. Chỉ có hai người tiếng hít thở ở tuần hoàn, ở dòng chảy. Không trung nổi lơ lửng thật nhỏ bụi bặm, nhấp nô không chừng, đồng bệnh không chừng. Giang Hoành thu lại mí mắt, nhìn Vu Vận đưa tới điện thoại. Hai cá nhân điện thoại là cùng bản, nhưng Vu Vận điện thoại xuyên màu ngà, có Mao Nhung cả rốt bối cảnh áo khoác. Cùng bản thân nàng hình tượng, hơi có chút không quá giống nhau. Giang Hoành chân mày khẽ nâng, nhìn chằm chằm điện thoại nhìn giây lát, lại đem tầm mắt rời đến nàng gương mặt. Vu Vận một mặt thản nhiên, rất nhiều người tùy tiện nhìn, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ý tứ. Thực ra Giang Hoành không nghĩ nhìn nàng điện thoại, ngày đó hỏi, cũng bất quá là tổn điểm tâm tư khác. Hắn nghĩ ngợi khoảnh khắc, giọng nói thật thấp, xác định tùy tiện ta nhìn. Vu Vận nhướng mày, không phải nghĩ nhìn danh bạn. Nàng cố ý, danh bạn tùy tiện ngươi nhìn. Giang Hoành thong thả mà nga một tiếng, không lại cùng Vu Vận khách khí, nhận lấy nàng điện thoại. Khi Vu Vận mặt, hắn động tác thuần thục địa điểm mở nàng ngoại trang, sau đó điểm vào danh bạn. Vu Vận nhìn hắn liên tiếp động tác, chân mày nết nết lên. Nàng không dối giải cổ đi nhìn Giang Hoành đang nhìn cái gì, nàng nói cho Giang Hoành nhìn, chính là thật sự cho hắn nhìn. Không bao lâu, Giang Hoành liền trả điện thoại di động lại cho nàng. Vu Vận, xem xong. Ân. Giang Hoành hồi. Vu Vận nhướng mày, nhìn ra sao? Giang Hoành cụp mắt, cái gì? Ta danh bạn nhiều bao nhiêu người? Quên. Giang Hoành mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Vu Vận chế nhạo hắn, Giang Hoành đệ trí nhớ kém như vậy là làm sao cầm đến trường học học đồng? Giang Hoành. Hắn đành chịu nhìn nàng. Vu Vận con môi, được rồi, quên liền quên. Nàng không lại chọc hắn, quên càng hảo. Giang Hoành sờ một cái chóp mũi, nói, buổi tối có hẹn sao? Thử. Nghe nói như vậy, Vu Vận liếc hắn, ta trong xe ngồi xoái ca trong nhà có các cổng. Dự tính đến điểm liền đi. Giang Hoành không có ý này. Hắn nhìn Vu Vận giờ phút này thân sắc, không nhịn được nâng tay đạn hạ nàng trên trán, nói, ta nhà không các cổng. Như vậy à? Vu Vận cố ý nói, đã như vậy, kia xoái ca muốn không muốn cùng ta về nhà. Giang Hoành phối hợp nàng chơi, cùng ngươi về nhà có ích lợi gì? Vu Vận đảo cũng không nghĩ hắn sẽ như vậy trực tiếp, nàng nghẹn hạ, chớp chớp mắt hỏi ngược lại, ngươi muốn chỗ tốt gì? Rất nhiều. Giang Hoành đòi hỏi nhiều. Vu Vận bật cười, được a. Nàng sảng khoái nói, xoái ca muốn chỗ tốt gì? Nàng dừng một chút, trên dưới đánh giá hắn, ám chỉ ý tứ cực mạnh, tỷ tỷ hôm nay đều thỏa mãn. Vu Vận chạy xe về nhà. Bọn họ nhìn xong nhạc kịch lúc, vừa gặp chạm vào tối, thời kỳ tan việc cao điểm. Đường đạo hữu chút kẹt, đi đi dừng dừng. Nhưng bởi vì bên cạnh ngồi một xoái ca, Vu Vận tâm tình còn không tệ, chậm rãi khoan thai mà đi theo xe trước di động. Trên đường, nàng còn tiếp cái ngu đàm điện thoại. Một điểm không bất ngờ, ngu đàm cùng nàng nói xin lỗi, nói hắn cũng không biết ứng như xương sẽ đi nhạc kịch tràng. Hắn cũng cho tới bây giờ không cùng ứng như xương nói quá chỗ đó. Vu Vận thực ra đoán được là như vậy kết quả. Không phải hắn muốn vì ngu đàm nói chuyện, là bởi vì nàng hiểu rõ ngu đàm. Vu đàm có rất nhiều khuyết điểm, cũng có rất nhiều vấn đề, hắn cùng đại đa số đàn ông có tiền mở dạng, đều thích tìm trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Nhưng có một điểm, hắn sẽ không ngoại tình trong hôn nhân, càng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh bởi vì trẻ tuổi mạo mỹ bạn gái, mà đi xâm phạm vợ cả quyền lợi. Hắn điểm này đầu óc vẫn phải có. Tuy nói chậm tới thâm tình so thảo đều nhẹ tiện, nhưng ngu đàm đối Tống Đình phần kia đã từng tồn tại qua cảm tình, Vu Vận là nguyện ý tin tưởng. Chỉ là thời gian và hiện thực dụ hoặc đánh bại hết thảy. Vu Đàm là cái mâu thuẫn người, hắn không có biện pháp đối Tống Đình một đời trung trinh, vì nàng thủ thân như ngọc, nhưng lại không nhường cái khác người đụng chạm Tống Đình sở hữu hết thảy. Có lúc Vu Vận đều không biết nên như thế nào đi đánh giá ngu đàm. Nàng không biết chính mình nên nói ngu đàm là cái có ranh giới cuối cùng người, vẫn là không có ranh giới cuối cùng đạo đức người. Cúp điện thoại, Vu Vận liếc mắt ngồi ở ghế phó lái không nói một lời người. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, buổi tối nghĩ ăn cái gì? Giang Hoành, ngươi muốn ăn cái gì? Không biết. Vu Vận suy nghĩ một hồi trả lời. Giang Hoành nhừ một tiếng, nghĩ ngợi hồi lâu nói, ăn ta làm như thế nào? Hắn nhìn Vu Vận, tính Vu lão sư mời ta nhìn nhạc kịch quả cảm ơn. Vu Vận nhướng mày, một bữa cơm liền nghĩ khi quả cảm ơn. Giang Hoành thiếu thiếu, Vu lão sư còn muốn cái gì? Tùy tiện nói. Ta muốn. Vu Vận nói một nửa, trong đầu đống nhiên chớp qua một cái hình ảnh. Nàng hơi hơi dừng lại, đống nhiên tò mò, ngươi có phải hay không luyện qua leo mỏng đá? Giang Hoành khẽ run, nghĩ đi leo mỏng đá. Một chút một chút. Vu Vận nói thật. Nàng thực ra đối leo mỏm đá này hạng cực hạn vận động còn thật có hứng thú. Giang Hoành sáng tỏ, suy nghĩ một chút nói, kia chờ một hồi ăn cơm đi. Ngu Vận ánh mắt sáng lên, có thể a. Hai người cơm tối sau hoạt động, thoáng chốc định xuống. Tuy cùng bọn họ lúc ban đầu dự đoán có chút khác biệt, nhưng ngẫu nhiên tới điểm khác vận động, đối bọn họ tới nói cũng là có ý tứ. Đến nhà, Ngu Vận đem phòng bếp giao cho Giang Hoành, chính mình khi khởi vùng tay trường quỹ, đến một bên thưởng thức xoáy ca xuống bếp. Giang Hoành cảm thụ nàng rơi ở chính mình trên người sáng quắc tầm mắt, có chút đành chịu, lại cũng không ngăn cấm. Giang Hoành nấu cơm tốc độ so Ngu Vận tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Không bao lâu, nàng trong mũi liền chui vào mùi thịt, mùi vị câu người, nàng bụng bắt đầu ngục tê. Ngu Vận buổi trưa tùy tiện ăn chút gì, sớm đã đói. Nàng chống cằm ngồi ở trong đào đài, một chút cũng không cùng Giang Hoành khách khí. Ta có thể trước nếm thử sao? Giang Hoành, ngươi tùy ý. Ngu Vận con môi, ta trước cho Giang đầu bếp thử thử vị. Giang Hoành nhướng mày, ánh mắt rung túng mà nhìn nàng. Nếm miệng, Ngu Vận không khỏi hướng Giang Hoành dựng ngón cái. Ăn ngon. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, đột nhiên cảm giác được chính mình mấy ngày này một ngày ba bữa hướng phòng bếp chui cử động cực kỳ chính xác. Chỉ ít, chủ nghệ nhường Ngu Vận hài lòng. Giang Hoành làm thức ăn không nhiều, nhưng mỗi một đạo đều là Ngu Vận thích, phù hợp Ngu Vận khẩu vị. Không chút nào bất ngờ, Ngu Vận ít có ăn no căng. Ăn cơm, nàng chủ động ôm lấy dọn dẹp sống, đem chén đũa bỏ vào máy rửa bát. Ngu Vận ở trong phòng chuyển hai vòng, quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, ăn bánh kem sao? Giang Hoành sửng sốt giây lát mới phản ứng được, người mỗi năm đều sẽ ăn bánh kem. Ngu Vận ừ một tiếng, từ trong tủ lạnh cầm ra chính mình làm tiểu bánh kem. Ta mẹ rất thích ăn bánh kem, nhưng thả công viên tưởng niệm quá lãng phí, cho nên ta sẽ thay nàng ăn một điểm. Giang Hoành nhìn nàng yên ổn thân sắc, hơi hơi ngẩn người. Ta có thể ăn sao? Nghe đến hắn lời này, Ngu Vận không khỏi tức cười. Nàng liếc Giang Hoành một mắt, ta ở trong lòng của ngươi đến cùng là cái gì hình tượng? Ngu Vận tò mò, ta lúc trước lưu lại cho ngươi ta rất hẹp hòi ấn tượng sao? Dĩ nhiên không có. Giang Hoành ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, không phải cái ý này. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói câu, đặc biệt hình tượng. Trong lỗ tai chui vào hắn như vậy một câu không đầu không đuôi lời nói, Ngu Vận hô hấp hơi hơi một hồi. Nàng nhìn Giang Hoành mấy lần, bưng tiểu bánh kem thả đến trên bàn. Giang Hoành bắt đầu không tỉ mỉ nhìn, lúc này chú ý mới phát hiện, này bánh kem có chút đặc biệt. Bánh kem nho nhỏ, lộn rất nhiều tiểu bơ, là đám mây hình dáng. Nhưng đám mây chuế, không có bên ngoài bánh kem điểm làm đến như vậy xinh đẹp, đặc biệt. Giang Hoành nhìn chăm chú nhìn sẽ, trong lòng mơ hồ có suy đoán, chính mình làm. Ngu Vận gật đầu. Tống Đình thích đám mây, cho nên nàng cho nàng làm bánh kem, cũng là đám mây tạo hình, chuế rất nhiều trôi nổi màu trắng sữa đám mây, tầng tầng lớp lớp chất đống ở cùng nhau, có chút không nói ra được ôn nhu cảm. Làm sao? Ngu Vận cố ý hỏi, không hảo nhìn. Đẹp mắt. Giang Hoành câu môi, giúp Ngu Vận gỡ ra một bên tay đến, giọng nói thật nhỏ, ta là không nghĩ đến, nguyên lai Ngu lão sư còn sẽ làm bánh kem. Ngu Vận nhướng mày, ngươi không nghĩ tới chuyện quá nhiều. Nàng đùa giỡn nói, ngươi nếu là thích, chờ sinh nhật ngươi ta cũng cho ngươi làm một cái như thế nào. Giang Hoành hơi khựng, giọng nói trầm thấp, nói chắc chắn. Ngu Vận lỗ tai hơi động, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đáp ứng hắn cái gì. Nàng nâng lên mắt, đối tượng hắn đen nhánh sáng ngời trong mắt. Bên trong nhà ánh đèn sáng tỏ, trên đầu đèn treo quang bao phủ ở hai người trên người, nhường mặt đất có bọn họ ảnh ngược. Giữa hai người cách một cái bàn, ảnh ngược chưa thể chồng lên nhau tới một chỗ. Nhưng mờ mờ ảo ảo quang hạ, bọn họ ánh mắt bị một căn nhìn không thấy tuyến, dắt dẫn tới cùng nhau. Khoảnh khắc, Ngu Vận dẫn đầu thu hồi ánh mắt, nàng thấp mắt, hướng bánh kem thượng cắm cây nến, nói chắc chắn. Nói, nàng hỏi, ngươi muốn cái gì tạo hình? Nàng hảo trước thời hạn học được học. Giang Hoành không có giây lát tạm dừng, cho ra đáp án, đám mây. Ngu Vận lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lóe lên, cái gì tạo hình? Giang Hoành nhìn chăm chú nàng, thẳng thắn vô tư báo cho, đám mây, ta muốn đám mây tạo hình. Lời này ra tới, phòng khách an tĩnh sẽ. Ngu Vận không lưng tìm ra bật lửa, đốt đến lúc trước, nàng mới lẩm bẩm một câu, nghĩ tới đẹp vô cùng. Giang Hoành, cây nến chấm lên. Ngu Vận cũng không nhường Giang Hoành đi tắt đèn, nàng tự biên tự diễn đã hứa nguyện, đem cây nến thổi tắt. Ăn bánh kem đi. Ngu Vận mở mắt ra, đem cây nến lấy ra, đàng hoàng mà cho Giang Hoành cắt khối bánh kem. Giang Hoành tiếp nhận, cổ họng đống nhiên có chút làm. Cảm ơn. Ngu Vận liếc hắn, không khách khí. Nàng con môi, thử thử ta tay nghề. Giang Hoành nói hảo. Hắn không thích ăn ngọt, Ngu Vận cái này bánh kem thả bơ, so hắn trước kia ăn nhiều nhiều. Giang Hoành nếm miệng, đối thượng Ngu Vận mong đợi ánh mắt. Như thế nào? Còn không tệ. Giang Hoành trái lương tâm mà nói. Ngu Vận, không ngọt. Ngọt. Nghe đến hắn thành thật trả lời, Ngu Vận nhị cười, ngươi không phải không thích ăn ngọt sao? Giang Hoành không phủ nhận, là không thích. Hắn nhìn Ngu Vận, thẳng thừng đem chính mình nội tâm lời nói cho nàng. Nhưng ngươi làm, có thể ăn. Ngu Vận không phải lần thứ nhất nghe hiểu Giang Hoành ám chỉ, cũng không phải lần thứ nhất, bởi vì hắn nói lời nói, bởi vì hắn nhìn mình chăm chú lúc biểu lộ ra tâm trạng, trái tim sản sinh rung động. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mình có chút không có biện pháp khống chế chính mình tim đập tần số. Nàng tim đập đã sẽ theo một người khác cử động mà sản sinh đáp lại. Giang Hoành nhìn nàng trầm mặc không nói, im lặng bền hạ môi, hô, Ngu Vận. Ngu Vận hồi thần. Nàng còn chưa kịp nâng mắt, trong miệng bị nhét vào một cái lạnh lạnh mềm mại đồ vật, là bơ bánh kem. Ngu Vận theo bản năng đưa ra đầu lưỡi, đem Giang Hoành đưa qua tới bánh kem cuốn vào miệng. Vừa làm xong này chợt động làm, nàng đối thượng Giang Hoành thâm thúy mâu quang. Ngu Vận nhường bơ ở miệng hòa tan, nuốt vào, mới mở miệng nói, ngươi không ăn được. Ăn được. Giang Hoành đột nhiên nghiêng người, tay chống ở mặt bàn dò được nàng bên này. Sau đó ở Ngu Vận nhìn soi mói, nâng tay lau qua nàng dính bơ khóe môi. Ngu Vận mi mắt run lên, cảm nhận được mềm mại môi bị hắn thô lệ bụng ngón tay đụng chạm đến mà sinh ra phản ứng dây chuyền. Giang Hoành quan sát nàng phản ứng, phút chốc một cười, như thế nào? Ngu vận đầu khi cơ một giây, cái gì? Giang Hoành, mùi vị như thế nào? Nói xong, hắn lại bổ sung, bánh kem. Ngu vận nhìn hắn còn dừng lại ở chính mình bên mép ngón tay, theo bản năng nghĩ mí môi, nhưng lại dừng lại. Nàng biết, chính mình khẽ môi mí một cái, môi trên tất nhiên sẽ đụng phải Giang Hoành ngón tay. Nàng nhưng không nghĩ mặc cho hắn cầm nắm. Còn có thể. Ngu vận thẳng tắp nhìn hắn, có ý ám chỉ, so ta trước kia ăn, ăn ngon rất nhiều. Nghe nói như vậy, Giang Hoành cười, kia ăn thêm chút nữa. Ngu vận, được. Bên trong nhà nóng hổi. Ngu vận sau khi vào nhà đem áo khoác cởi xuống, bên trong là một món màu đen nửa cao cổ làm nền tảng sam, lộ ra một đoạn nhỏ cổ. Nàng không phải cái sẽ bởi vì quần áo cao cổ mà không thở nổi người. Nhưng bây giờ, nàng có. Nàng từng ngụm ăn Giang Hoành uy qua tới bánh kem, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Giang Hoành. Ở Giang Hoành lần nữa hướng nàng trong miệng uy thời điểm, Ngu vận ngăn cấm hắn động tác. Nàng cưỡng bách hắn tay quẹo cua, nhấc mắt nói, ngươi tự mình ăn đi. Giang Hoành, ăn no. Ngu vận hàm hồ, không kém bao nhiêu đâu. Nàng theo bản năng khẽ kéo cổ áo. Giang Hoành nhìn, trong con ngươi chớp qua một tia cười. Kia được. Hắn đem trong tay cái muỗng buông xuống, giọng nói khàn tiếng, kia sẽ không ăn. Ngu vận bất ngờ hắn như vậy ung dung bỏ qua chính mình, ngươi vì cái gì cũng không ăn. Nàng truy hỏi, cảm thấy ngọt. Giang Hoành nhìn nàng, có ý ám chỉ, ta muộn chút lại ăn. Hắn nói, đi đổi bộ quần áo sao? Ngu vận thân thể cứng đờ, giả bộ không rõ ràng mà nhìn hắn, ta bộ quần áo này không thể ăn mặc đi leo mỏng đá. Có thể là có thể. Giang Hoành đỗng nhiên vòng qua bàn ăn đi đến bên cạnh nàng, ở kéo ghế ra ngồi xuống thoáng chốc, hắn đem Ngu vận cũng lôi đến chính mình trên người. Ngu vận bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng ôm lấy hắn cổ. Một giây sau, Giang Hoành ngón tay từ nàng mi mắt trước lướt qua, rơi đến nàng nơi cổ, nhưng ngươi, hắn dán ở Ngu vận bên hai, ngón tay rơi ở nàng trắng non xương quai xanh nơi, ám chỉ nói, không phải khó thở sao. Chương 37, người đăng, ảnh phạm 219 lỗ hai bên trong không ngừng chui vào nóng bỏng khí tức, Ngu vận ngồi ở Giang Hoành trên đùi, cách đơn bạc quần áo, có thể cảm nhận được hắn da thịt nhiệt độ. Hắn dán ở nàng bên hai, ở cách nàng rất gần, hơi hơi một ngẩng đầu liền có thể đụng chạm đến địa phương. Ngu vận tim đập có chút mau. Đồng dạng, nàng cũng nghe thấy Giang Hoành tim đập. Một tiếng lại một tiếng, bịch bịch vang dội. Hai trái tim tựa như bị một căn nhìn không thấy sở không được tuyến buộc chung một chỗ, nhẹ nhàng kéo kéo một cái, liền sẽ ăn ý nhảy lên. Hai người giằng co khoảnh khắc. Ngu vận cũng không nghĩ mặc cho hắn cầm nắm, giả bộ ổn định nói, có sao? Nàng nâng tay, liền Giang Hoành cái tư thế này kéo cổ áo một cái, khả năng là quá lâu không xuyên cao cổ quần áo, không quá thói quen. Nghe nói như vậy, Giang Hoành trong mắt tiết lộ ra nghiền ngẫm. Là sao? Vàng không? Ngu vận hất lên mí mắt nhìn hắn. Ngu vận có một đôi rất đẹp mắt đào hoa, con ngươi hắc bạch phân minh, bên trong khỏe mắt hướng xuống, nọng tầm đầy đặn. Nàng cái gì đều không làm, chỉ dùng này hai mắt lẳng lặng nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ không nghe khống chế bị nàng mê hoặc. Đông dưng, Giang Hoành nghĩ đến này hai mắt tràn đầy tình muốn lúc hình dáng. Hắn hầu kết trên dưới chuyển động hạ. Ngu vận rất rõ ràng nhận ra được hắn điểm này biến hóa, nàng vành thai hơi nóng, đang nghĩ từ trên đùi hắn rời khỏi, Giang Hoành lần nữa đè lấy nàng lưng eo. Ngu vận. Hắn giọng nói trầm khàn mà kêu nàng. Ngu vận tim đập hơi chậm lại, thử. Giang Hoành thấp mắt, ánh mắt trầm trầm, tựa như bao la đêm tối, rất muốn đi leo mỏng đá. Nghe được vấn đề này, Ngu vận bất ngờ, nhưng lại không phải như vậy bất ngờ. Nàng đối thượng Giang Hoành ánh mắt, trầm mặc giây lát nói, ngươi không muốn đi. Giang Hoành, không có. Ngu vận nhịn cười, nhướng nhướng mày nói, kia liền hảo. Nàng quan sát Giang Hoành biểu tình biến hóa, không khỏi tức cười, bất quá đâu, ta cũng không phải nhất định muốn tối nay liền đi cái này chứ còn chưa nói xuất khẩu, Ngu vận môi bị hắn chặn lại. Nàng bị hắn khâu ở trong ngực, cùng hắn răng môi quấn quýt, vành hai tóc mai quấn quýt nhau. Hai người thân khó bỏ khó phân. Ngu vận càng phát giác chính mình hôm nay cái này làm nền tảng sa mặt lộn, ở Giang Hoành ngón tay xuyên qua nàng tóc đen thủi lúc, nàng có nhịn than nhẹ, nghĩ nhường hắn sớm chút đem chính mình trên người trói buộc cởi xuống. Còn chưa kịp ám chỉ hắn hành động, Ngu vận trong lỗ tai trước nghe thấy mật mã khóa báo sai thanh âm. Theo sát, chuông điện thoại vang lên. Xung quanh là nam nhân nóng bỏng khí tức, Ngu vận cố mà làm kéo về chính mình suy nghĩ, đẩy Giang Hoành một đêm, thật giống như có người. Ngu vận hàm hồ không rõ mà nói. Giang Hoành cau mày, tự nhiên cũng nghe thấy mật mã khóa lần nữa báo sai thanh âm. Hắn ánh mắt đen nhánh, so đêm tối càng quá mức, ai? Ngu vận hai tròng mắt tiết lộ ra mờ mịt, hiển nhiên còn chưa từ mới vừa tình cảm mãnh liệt trong phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu kẹt giây lát, ở nhớ tới có khả năng là ai tới thời điểm, bên ngoài người rốt cuộc chuyển vào chính xác mật mã, đẩy cửa tiến vào lúc, thanh âm cũng chuyển tới hai thai người. Ngu vận, có ở nhà không? Là Dương Chi Ý ở trước mắt giờ khắc này, Ngu vận có trước đó chưa từng có nhanh chóng phản ứng. Nàng trước tiên từ Giang Hoành trên người đứng lên, ở đi tới cửa thời điểm, còn thuận thế đem Giang Hoành đẩy tới gần nhất một cái phòng chứa đồ lặt vặt. Người lại bên trong. Giang Hoành bất ngờ không kịp đề phòng, cửa bị đóng lại. Hắn nhìn khép lại màu trắng sữa cửa hồi lâu, hơi hơi có chút ngộng. Vì cái gì muốn đem hắn giấu đi? Ngu vận nhà tương đối lại, sau khi cửa mở ra, cần xuyên qua một cái không dài không ngắn hành lang mới đến phòng khách. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao vừa đem giày đổi hảo, liền nhìn thấy nàng. Ngươi ở một lâu a? Dương Chi Ý kinh ngạc, vừa mới làm sao không nghe điện thoại? Ngu vận hơi khựng, nhìn hướng hai người, hai gò má còn nhuộm đỏ ửng. Nàng cố gắng thong thả chính mình hô hấp, thanh thanh giọng hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Qua tới bồi người a? Tiểu Diệp Giao nhấc một cái trong tay túi, chúng ta mua rượu qua tới. Ngu Vận nhẹ chớp hạ mắt, hậu chi hậu giác nhớ tới giữa các nàng thật giống như là có như vậy một cái không nói ra khỏi miệng ước định. Mỗi năm Tống Đình sinh nhật cùng ngày rỗ thời điểm, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao chỉ cần có rảnh rỗi, sẽ tới trong nhà bồi nàng. Có đôi khi là bồi nàng uống rượu, có đôi khi là ba cá nhân cùng nhau nhìn chàng điện ảnh, ăn lẩu. Nói tóm lại, chỉ cần có thời gian, các nàng liền sẽ không nhường nàng này một đêm lẻ loi vượt qua. Nhà nàng mật mã, hai người cũng đều biết. Trước kia, hai người cũng thường xuyên không chào hỏi liền tới. Sau này nàng cùng Giang Hoành có ước định sau, các nàng sẽ hơi hơi chú ý một ít, tới lúc trước cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng. Nhưng hôm nay ngày đặc biệt, hai người không suy nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp tới. Nhìn Ngu Vận còn đứng tại chỗ không động, Dương Chỉ Ý hồ nghi nhìn nàng một mắt, người đứng kia làm sao? Ăn cơm tối chưa? Ngu Vận. Ăn, các ngươi đâu? Chưa ăn. Dương Chỉ Ý nói, ta mới từ trong tiệm rời khỏi, còn nghĩ tới ngươi nhà điểm bán bên ngoài đâu. Nga. Ngu Vận nhấp môi dưới, nhìn hướng hai người, ta cho các ngươi buông xuống dạy. Dương Chỉ Ý. Tiểu Diệp Giao, a. Nàng không suy nghĩ nhiều, ngươi không phải ghét nhất thu thập giày. Ngu Vận mặt không đổi sắc, bây giờ thích. Cửa nhà nàng có hai cái tủ giày, đều chất đầy hàng ngày ra cửa xuyên giày. Ở nhà xuyên giày, Ngu Vận sẽ không thu lại, cũng sẽ không nhường A Di thu. Nàng liên thích vào nhà cởi xuống liền thay. Nhưng Giang Hoành bất động. Giang Hoành mỗi lần tới nàng nơi này, đem giày thay sau, đều sẽ đem chính mình giày thật chỉnh tề bỏ vào tủ giày. Thừa dịp hai người không chú ý, Ngu Vận mở ra trong đó một cái tủ giày liếc mắt, đúng như dự đoán, Giang Hoành giày ở bên trong, khó trách hai người một điểm dị thường đều không có. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao không hiểu hai mắt nhìn nhau một cái, tổng cảm thấy Ngu Vận kỳ kỳ quái quái. Cho đến hai người đi đến phòng khách, nhìn thấy trên sofa Ngu Vận chưa kịp giấu đi áo khoác, hai người mới phản ứng được, các nàng thật giống như tới không phải lúc. Làm sao không ngồi? Ngu Vận theo ở phía sau hai người. Dương Chi Ý nâng nâng cằm, hai chúng ta có phải hay không quấy rầy người chuyện gì tốt? Ngu Vận thuận nàng ánh mắt đi nhìn, thần sắc lúng túng đứng ở tại chỗ. Nàng không lời hồi lâu, căng ra đầu đối thượng hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lần nữa nói dối, không có a bất quá hai người nếu là không tới. Ta cùng Giang Hoành là dự tính ra cửa đi leo mỏng đá. Nàng im bặt không nhắc, chính mình vừa mới bị Giang Hoành bén lên hỏa chuyện này. Tiểu Diệp Giao ngạc nhiên, buổi tối leo mỏng đá. Ngu Vận, có rất nhiều bên trong phòng leo mỏng đá. Tiểu Diệp Giao ngang một tiếng, nhìn quanh nhìn nhìn, Giang Hoành đệ đệ ở trên lầu. Ngu Vận còn chưa kịp trả lời, bên cạnh cửa phòng bị người từ trong mở ra. Nghe đến động tĩnh, ba người động tác nhất trí mà nâng mắt. Giang Hoành thần sắc dửng dưng từ trong đi ra, chiều hai người gật đầu, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Dương Chi Ý trước tiên nhìn thấu mờ ám, không nhịn được cười nói, Giang Hoành đệ đệ chịu ủy khuất. Giang Hoành dừng một chút, đáp một câu, còn hảo. Ngu Vận, hắn không nói còn hảo, nói thật giống như thật sự bị ủy khuất gì một dạng. Ngu Vận một mặt không lời mà nhìn hắn, trong mắt viết đầy nghi ngờ, ngươi đến cùng bị ủy khuất gì? Tiếp thu được ánh mắt nàng ý tứ, Giang Hoành nết khoẹt môi nhìn nàng, không tiếp lời. Khó hiểu, Ngu Vận cảm thấy hắn giờ phút này có điểm giống túi chút giận tiểu tức phụ. Nghĩ đến cái này hình dung, chính nàng không nhịn được trước bệnh hạ môi. Mà thôi, ai nhường Giang Hoành là đệ đệ đâu? Nghĩ tới đây, Ngu Vận che miệng ho một tiếng, đem sự chú ý từ Giang Hoành trên người rời ra, hỏi Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao. Hai người nghĩ ăn cái gì? Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao đều là biết điều người, hai người suy nghĩ một chút, ôn thanh nói, chúng ta quyết định đi ra ăn. Ngu Vận một mắt nhìn xuyên hai người ý nghĩ, tới đã tới rồi, liền ở này ăn. Nàng trực tiếp thay hai người làm chủ, ăn lẩu. Dương Chi Ý chớp chớp mắt, hai người không tính ra cửa. Ăn xong lại ra cũng có thể. Ngu Vận trả lời, hai người nghĩ đi leo mỏm đá sao? Tiểu Diệp Giao nghĩ nghĩ, chần chờ nói, còn hảo. Nga. Ngu Vận không lại hỏi, kia ăn cơm trước đi. Nàng điểm phía ngoài bán phần mềm, còn thuận tiện hỏi hỏi Giang Hoành muốn không muốn ăn điểm cái gì. Giang Hoành nói không đói bụng. Hạ xong đơn, Ngu Vận chính nghĩ ngợi muốn không muốn cho Giang Hoành phát cái tin, hắn tin tức tới trước. Giang Hoành, ngày mai lại đi leo mỏm đá. Ngu Vận nghiêng mắt nhìn hắn, thấp liễm mi mắt đánh chữ, có thể. Hai người lập tức đem ngày kế hành trình định xuống. Lại đợi sẽ, Giang Hoành đứng dậy chào tạm biệt. Tối nay có Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao bồi Ngu Vận, hắn không cần lo lắng nàng sẽ có thời gian nghĩ ngợi lung tung, sẽ cô đơn. Ngu Vận không miễn cưỡng hắn, đem Giang Hoành đưa đi. Ngu Vận vòng về nhà lúc, bán bên ngoài vừa vặn đến. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao bên tháo bán bên ngoài vừa hỏi. Thực ra nên đi là hai chúng ta. Ngu Vận nhìn hai người, bây giờ mới nói, có phải hay không có chút chậm. Dương Chi Ý lên nàng, hai chúng ta muốn biết Giang Hoành đệ đệ hôm nay ở ngươi cái này, chúng ta chắc chắn sẽ không qua tới hảo sao. Ngu Vận cười, biết hai người là lo lắng tình trạng của mình, nhẹ giọng nói, hảo hảo hảo. Nàng giúp đỡ tháo bán bên ngoài cái hộp, hừ hừ nói, ta lại không nói hai người cái gì. Tiểu Diệp Giao, nhưng ngươi một mặt toàn khí. Dương Chi Ý tiếp lời, vẫn là dục cầu bất mãn toàn khí. Ngu Vận bị hai người mà nói sợ, chừng các nàng hồi lâu, hơi nghi ngờ hỏi, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Hai người im lặng. Tiểu Diệp Giao nghẹn giây lát, hoán khí cực sâu mà hỏi, nếu không hai chúng ta bây giờ đi, ngươi đem Giang Hoành đệ đệ kêu trở về vẫn còn kịp. Nghe vậy, Ngu Vận còn thật sự nghiêm túc suy tư. Kia Giang Hoành đệ đệ sẽ không cảm thấy chính mình là ta gọi là tới đổi là đi sùng bật đi. Dương Chi Ý chiều nàng liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi còn thật muốn đem hắn kêu trở về à? Ngu Vận bật cười, ta đây không phải là nghe các ngươi hai đề nghị nha. Tiểu Diệp Giao, thử, ta nhìn ngươi chính là trọng sắc khinh bạn. Dương Chi Ý, chính là. Ngu Vận nhún vai, cười khanh khách hướng trong nồi cho hai người hạ thịt. Được, kia ta cho hai vị bồi tội như thế nào? Nàng mở mấy lon bia, cảm ơn hai vị bận rộn người bất thời gian tới bồi ta. Dương Chi Ý tiếp nhận, liếc nàng một mắt, cái này còn sắp xỉ. Tiểu Diệp Giao cũng đi theo phụ họa. Ngu Vận vừa ăn no, lúc này là thật sự không đói bụng. Nhưng khả năng là bầu không khí duyên cớ, nàng nhìn hai người ăn ăn, trong bụng con sâu thèm ăn bị câu khởi, cũng ăn theo mấy hớp. Ăn qua lẩu, ba người tề tụ ở phòng chiếu phim. Các nàng chen ở một trương trên sofa, ngồi ngã trái ngã phải xem phim. Trước mặt trên bàn trà nhỏ còn thả uống mấy hớp bia, các nàng chậm rãi khoan thai uống, trò chuyện, nhìn. Bất chi bất giác, giá rét đêm đông lạnh lùng bị đổi tàn ra, chỉ còn lại ấm áp. Ngu Vận cùng Giang Hoành chỉ ăn một nửa bánh kem, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao không ghét bỏ, một điểm không lãng phí ăn vào trong bụng. Dùng hai người lời nói, các nàng năm nay cũng coi là buổi tống gì, cũng chính là mẹ nàng Tống Đỉnh, quá sinh nhật một năm. Ngu Vận cười không nói, hốc mắt đã từ từ trở nên ướt át. Nàng lần nữa phát hiện, so sánh tương đối nàng gặp được những thứ kia thất bại, nàng thực ra là may mắn. Mặc dù nàng ở giao hữu trên con đường này có quá không cẩn thận, gặp được ứng như Dương cùng Tô Tiếu Tiếu. Nhưng tương đối mà nói, nàng lại là may mắn, nàng nhận thức Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao này hai vị đối chính mình chân thành đối đãi, thậm chí dung túng có thừa bằng hữu. Các nàng là bằng hữu, cũng là nàng thân nhân. Lập tức giờ khắc này, Ngu Vận không thể không thừa nhận, vận mệnh là công bình. Hôm sau buổi sáng, Giang Hoành đúng giờ xuất hiện ở Ngu Vận cửa nhà. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao buổi sáng liền đi, một cái đi trong tiệm, một cái ngồi đoàn phim. Sinh hoạt bận rộn lại phong phú, ngủ không ngon. Nhìn thấy Ngu Vận đấy mắt quần thâm mắt, Giang Hoành hơi nhíu một cái mi. Ngu Vận gật đầu, thật giống như ba điểm mới ngủ. Giang Hoành, hắn đi theo nàng vào nhà, ngửi thấy một cổ mùi rượu. Nhìn hơi có chút bừa bãi phòng khách, Giang Hoành nâng hạ mắt, "A Di hôm nay còn không qua tới sao?" Ngu Vận ừ một tiếng, "Ta cùng nàng nói ta muốn ra cửa, nhường nàng muộn chút qua tới quét dọn một chút vệ sinh liền hảo." Nàng quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, hướng trên lầu chỉ, "Ngươi chờ ta sẽ, ta còn không hóa trang." Giang Hoành rũ mắt, muốn nói nàng không hóa trang cũng đẹp mắt. Nhưng Ngu Vận thích hóa trang, hắn cũng sẽ không nhiều lời, "Đi đi, khổng lớp." Ngu Vận tiếu tiếu, nhấc chân lên lầu, "Ngươi tùy tiện ngồi." Nửa giờ sau, Ngu Vận hóa xong trang thay quần áo xuống tầng. Dưới lầu không người. Ngu Vận kêu hai tiếng, cũng không người đáp lại. Nàng nâng hạ mắt, đưa ánh mắt thả ở liền gối ôm đều sắp xếp gọn gàng trên sofa. Nhìn chăm chú nhìn sẽ, Ngu Vận ngửi một cái, ngửi thấy một cổ mùi thơm thoang thoảng. Thật giống như là xịt khử mùi không khí mùi vị. Không bao lâu, cửa bị người từ ngoài đẩy ra. Ngu Vận hất lên mí mắt nhìn hướng đi vào người, đại khái có thể đoán được hắn làm cái gì đi. Nàng cười một tiếng, kêu hắn, "Giang Hoành." Giang Hoành ứng tiếng, "Hướng trong đảo đài bên kia đi, tốt rồi." "Ân." Ngu Vận nhìn hắn mở khóa vòi nước rửa tay, nhịn cười hỏi, "Ngươi hôm nay có phải hay không còn mang cái đặc biệt thân phận tới?" Giang Hoành không hiểu nàng ý tứ. Ngu Vận đảo mắt nhìn một vòng, có ý ám chỉ, "Điền Loa cô nương." Nửa giờ, Ngu Vận nếu không phải từ trên lầu đi xuống, nàng sẽ cho là chính mình vào sai phòng. Nguyên bản đặt lên bàn cùng trên bàn uống trà lon nước ngọt cùng giấy bọc dần biến mất không thấy, trên đất ném gối ôm cũng bị bày bỏ vào trên sofa, liền mang trong đảo đài đặt rất rưởi, cũng đều biến mất. Nàng vừa mới nhìn, sàn nhà còn có số ít vết nước, rõ ràng cho thấy có người dọn đẹp quá. Nghe đến nàng cái này hình dung, Giang Hoành im lặng nói, "Ta là nam." "Nga." Ngu Vận biết nghe lời phải sửa miệng, "Điền Loa vương tử." Giang Hoành bị nàng chọc cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng nàng, "Ngươi cảm thấy là chính là?" Ngu Vận khẽ run, trong mắt lóe lên, "Ta cảm thấy ngươi là." Nàng nghĩ, "Điền Loa xoái ca." Nàng lầm bầm lồ bầu, "Vương tử thật giống như có điểm đất." Giang Hoành bị nàng chọc cười, phụ hòa nói, "Là có điểm." Hai người nói, đối mặt mà cười. Rõ ràng cũng không nói cái gì có ý tứ mà nói, nhưng Ngu Vận lại cảm thấy ung dung, là trước đó chưa từng có ung dung. Hai người ra cửa, đi trước leo mỏm đá sân bãi. Nam Thành có mấy cái rất nổi danh bên trong phòng leo mỏm đá sân bãi. Ngu Vận nhường Giang Hoành hướng dẫn, đi hắn trước kia sẽ thường đi bên kia. Ngu Vận vốn cho là, leo mỏm đá loại này cực hạn vận động địa phương, người sẽ không nhiều. Nhưng nàng nghĩ lầm rồi. Tới chơi bên trong phòng leo mỏm đá người, so nàng tưởng tượng nhiều quá nhiều. Không chỉ là người trưởng thành, liên tiểu bằng hữu cũng có rất nhiều. Ngu Vận đứng ở Giang Hoành bên người, nhìn cách đó không xa bỏ đến chỗ cao tiểu bằng hữu, kinh ngạc không thôi, bây giờ tiểu bằng hữu đều lợi hại như vậy sao? Giang Hoành nhìn nàng, hâm mộ. Cảm khái. Ngu Vận nói. Giang Hoành khẽ con môi, chúng ta đi một bên khác. Ngu Vận gật đầu. Hai người đến thành nhân leo mỏm đá bên này. Ngu Vận cùng Giang Hoành nhìn, người cũng không ít. Nàng ngẫm nghĩ sẽ, thấp giọng nói, hai chúng ta nếu không trước hết chờ một chút. Nàng lười đi xếp hàng chen. Giang Hoành nói hảo. Hắn nhìn nàng, có muốn uống nước hay không? Ta muốn uống nước nóng. Giang Hoành ừ một tiếng, ở đây cho ta. Ngu Vận ứng tiếng. Người đi sau, Ngu Vận an tĩnh ngồi tại chỗ chờ đợi. Nàng rũ thấp mi mắt chơi điện thoại, thuận thế cho Dương Chi Ý Kiều Diệp Giao chia sẻ bên trong phòng leo mỏm đá có bao nhiêu người. Ảnh chụp phát ra không đến nửa phút, Kiều Diệp Giao dẫn đầu cho nàng hồi phục. Kiều Diệp Giao, tấm hình này cái kia mặc màu trắng làm nền tảng sang người, có phải hay không có chút quen mắt? Ngu Vận còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn, bên hai chui vào thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Ngu Vận. Ngu Vận nâng mắt, nhìn hướng Tả Chắc bên đứng vững hai người. Ở thấy rõ ràng Ngu Vận gương mặt này lúc, Tô Tiếu Tiếu mắt có dây lát hốt hoảng tâm trạng, nhưng rất mau, nàng liền che giấu đi. Nàng đeo khẩu trang, rũ mắt nhìn nàng, thật sự là ngươi a? Nàng kéo một bên nam nhân cánh tay, cười nói, Vương Tuân vừa mới nói thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi. Ta trong trí nhớ ngươi thật giống như không thích leo mỏm đá này hạng vận động. Ngu Vận thần sắc dửng dưng nhìn hai người, hơi mỉm cười nói, là sao? Nàng thái độ lạnh nhạt, ta làm sao không biết ta không thích leo mỏm đá chuyện này? Tô Tiếu Tiếu bị nàng mà nói nghẹn ở, đang muốn lại nói chuyện, một bên nam nhân si mê một dạng mà nhìn nàng, nhấp nhấp môi nói, Vận Vận ngươi một cá nhân tới. Nghe đến tiếng xưng hô này, bốn người đồng loạt cau mày lại. Giang Hoành không nghĩ đến, hắn bất quá chỉ là đi cho Ngô Vận rót một ly nước nóng, trở về liền nghe được thân mật như vậy xưng hô thành. Hắn bước chân hơi chậm lại, nhìn hướng cách đó không xa ba người. Ở chạm đến Ngô Vận nghe đến tiếng xưng hô này, trong tròng mắt toát ra chán ghét lúc, Giang Hoành nhấc chân đến gần, thay thế Ngô Vận trả lời vấn đề của nam nhân, "Không phải, nàng cùng ta cùng đi." Chương 38, người đăng, ảnh phạm 219 nghe đến Giang Hoành thanh âm, Vương Vân cùng Tô Tiếu Tiếu mới chú ý tới cách đó không xa còn đang đứng người đàn ông xa lạ. Hai người quay đầu nhìn hướng hắn, ở chạm đến hắn kia trương anh tuấn mặt cùng lẫm liệt mắt mày lúc, hai người đều là ngẩn ra. Vị này là? Vương Vân thần sắc sốt ruột mà nhìn hướng Ngô Vận. Ngô Vận không tiếp lời, nâng lên mắt nhìn hướng Giang Hoành, thản nhiên như thường, nhanh như vậy. Giang Hoành nhừ một tiếng, chiều nàng đến gần. Hắn hơi hơi thu liễm khí tức lạnh lùng trên người, đem trong tay bưng không phòng tay cũng không bỏng miệng ly nước đưa cho nàng, mi mắt khẽ bông, thần sắc hơi hơi nhu hòa mấy phần, "Nóng, uống đi." Ngô Vận khẽ run, nhìn chăm chú hắn cường tráng rõ ràng gương mặt nhìn sẽ, đôi tay tiếp nhận, "Ân." Nàng không cùng hắn khách khí, càng không khách sáo nói cảm ơn. Hai người không coi ai ra gì thân mật tương tác, cho dù ai cũng có thể nhìn ra không đúng. Vương Tuân nhíu mày nhìn Ngô Vận hồi lâu, lại rời ánh mắt đến Giang Hoành trên người, nhăn chân mày nói, "Vận Vận, vị này là?" Ngô Vận còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiếu Thiếu dẫn đầu mở miệng. Nàng mắt mày một vòng, khẩu trang hạ môi hơi hơi giơ lên, kéo Vương Tuân tay cũng càng là dùng sức, cùng hắn chặt chẽ từng dán, "Là bạn trai đi." Nàng nhìn Giang Hoành, khen, "Ngô Vận ngươi bạn trai lớn lên thật đẹp mắt." Vương Tuân trên mặt cười hơi chậm lại, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Vận, khẩn cấp muốn cái nàng cấp cho trả lời, "Là sao Vận Vận?" "Là hoặc không phải?" Ngô Vận bưng ly nâng mắt, khó được mắt nhìn thẳng hướng bọn họ, "Cùng các ngươi có quan hệ thế nào?" Nghe nói như vậy, Vương Tuân cũng không tức giận. Hắn sốt ruột bận hoảng mà cùng Ngô Vận giải thích, "Ta không phải cái ý này, Vận Vận chúng ta trước kia giàu gì cũng là bằng hữu, ta chỉ là quan tâm ngươi tình huống." "Nga." Ngô Vận mặt không đổi sắc đáp lời, rũ thấp mắt nhấp một nước, "Kia ta trước cảm ơn hai vị." Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Ngươi cũng nói, chúng ta trước kia là bằng hữu." Nàng nhắc nhở, "Trước kia bằng hữu, không cần thiết quản ta cuộc sống bây giờ tình trạng đi." Vương Tuân bị nàng mà nói nghẹn ở, bất đắc dĩ nói, "Vận Vận, ngươi đừng nói như vậy." Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Vận, "Ngươi biết rõ chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ cũng..." Vương Tuân lời còn chưa nói hết, bị Tô Tiếu Tiếu cắt đứt. "Ngô Vận." Tô Tiếu Tiếu đứng thẳng tắp, nhìn ngồi ở nghiêng bên cạnh Ngô Vận, rất có loại từ trên cao nhìn xuống cảm giác. Nàng ở dùng như vậy phương thức, cho Ngô Vận áp bức cảm. Nàng nội tâm toát ra hỏa, thái độ nhàn nhạt, "Chúng ta chỉ là thuận miệng hỏi hỏi, ngươi không muốn nói liền không nói, không cần thiết mắt lạnh đối lại đi." Nghe vậy, Ngô Vận cảm thấy buồn cười. Nguyên lai này liền kêu mắt lạnh đối đãi. Nàng suy nghĩ một chút cái từ này, lẩm bẩm lầu bầu nói, "Ta còn tưởng rằng chính mình biểu hiện không đủ rõ ràng đâu." Dứt lời, nàng không lại cho hai người nói chuyện cơ hội, nói thẳng, "Đã biết ta nơi này không hoan nên hai vị, các ngươi vì cái gì còn không biết thú rời khỏi?" Tô Tiếu Tiếu bị nàng mà nói nghẹt thở, giận chứng nàng, "Ngô Vận, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng, nơi này không phải ngươi nhà địa bàn." Ngô Vận nghĩ, mỉm cười nhìn nàng, "Ta nếu như muốn, nơi này cũng không phải là không thể là ta nhà địa bàn." Tuy nói lời này là có điểm nói rằng nói bậy, nhưng Ngô Vận phỏng đoán, nếu như nàng thật thích nơi này, muốn nơi này, Ngô Đàm hẳn sẽ đi giúp đỡ câu thông, tận hết thể khả năng đem nơi này chuyển hóa thành tụng vận dụng đoàn sản nghiệp. Cho dù không làm được điểm này, tụng vận dụng đoàn mua vào chút ít cổ quyền là khẳng định không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu mặt cả một bạch. Nàng không phải không biết Ngô Vận tài sản bối cảnh, ở nhận thức nàng không lâu sau, nàng liền biết nàng vị này bạn học cùng lớp, bối cảnh gia đình so tất cả mọi người tưởng tượng càng lợi hại. "Ngươi," Tô Tiếu Tiếu nghẹn giây lát, nói, "Không cần ý thế với người." Nghe nói như vậy, Ngô Vận không nhịn được cười một tiếng, mâu quang hờ hững nhìn hướng nàng, "Ngươi có phải hay không chỉ sẽ nói hai câu này?" Nàng thản nhiên như thường mà ngồi ở nguyên vị trí, ngựa khi yên ổn, "Tô Tiếu Tiếu, ta muốn thật nghĩ ý thế với người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như vậy ngăn nắp xinh đẹp mà đứng trước mặt ta." Vương Tuấn nghe hai người đối thoại, tổng cảm thấy có chính mình bỏ sót rất trọng điểm. Hắn nghiêng mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, lại nhìn Ngô Vận, không hiểu hỏi, "Vận Vận, ngươi lời này có ý gì? Ngươi nghĩ là ý gì liền là ý gì?" Ngô Vận nói một câu. Không đợi Vương Tuân tiếp tục hỏi, Ngô Vận nghiêng đầu nhìn hướng Giang Hoành, ngựa khí rõ ràng so cùng Vương Tuân Tô Tiếu Tiếu hai người nói chuyện lúc, nhu hòa rất nhiều, nhàm chán sao? Giang Hoành tâm nghĩ, nàng nhưng cuối cùng là nhớ tới còn có chính mình tồn tại. Không nhàm chán. Hắn thấp liễm mi mắt, nói lần trước nàng cùng ứng như sương cãi nhau lúc giống nhau như lúc mà nói, nhìn tươi sống người, so leo mỏm đá càng có ý tứ. Ngô Vận liếc hắn một mắt, "Không cho ngươi nhìn." Giang Hoành bật cười, ngoắc ngoắc môi, "Thử." Hắn giọng nói thấp liệt, cố ý kéo vi âm, mềm Ngô Vận nửa bên lỗ tai. Ngô Vận không tiếp lời, từ trên ghế đứng lên, "Đi leo mỏm đá đi." Giang Hoành ứng tiếng. Hai người đang muốn rời khỏi, Vương Vân vừa mở miệng nói chuyện bên đi bắt Ngô Vận cánh tay, "Vận Vận, chúng ta thật lâu." Lời còn chưa nói hết, hắn tay cũng còn không đụng phải Ngô Vận quần áo, Ngô Vận trước bị Giang Hoành giắt tay cánh tay xoay một vòng, cùng hắn đổi vị trí. Vương Vân cánh tay cái gì cũng không bắt lấy, kinh ngạc nhìn hướng đứng bước ở trước mặt mình nam nhân xa lạ. Giang Hoành dung mạo lạnh lùng, khóe môi mân thành một cái đường thẳng, toàn thân cao thấp tiết lộ ra không thoải mái hai chữ, "Ngươi không nhìn ra." Hắn khẽ kéo môi, "Nàng căn bản không nghĩ cùng các ngươi nhiều giao lưu." Nhìn hai người rời khỏi, Vương Tuân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không phải là không có tính khí người, chỉ là ở đối mặt Ngô Vận lúc, theo thói quen đem chính mình tư thái thả rất thấp. Đông Dương, Vương Tuân ác hung ác trợn mắt nhìn mắt Tô Tiếu Tiếu, "Ngươi cùng Vận Vận chuyện gì xảy ra?" Tô Tiếu Tiếu thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì?" Vương Tuấn liếc nàng một mắt, nàng nói nàng muốn thật ý thế hiếp người, ngươi cũng không có biện pháp giống bây giờ như vậy đứng ở nàng trước mặt, là ý gì? Nói lời này lúc, Vương Tuấn là nhìn chăm chú Tô Tiếu Tiếu, không để lỡ nàng nửa phần tâm trạng biến hóa. Tô Tiếu Tiếu thần sắc hơi trệ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất mau liền biến mất không thấy. Nàng ngẩng lên mắt nhìn Vương Tuấn, cùng ngu vận không rất giống cặp kia mắt hạch tròng, biết đầy khiếp sợ, "Vương Tuấn, ngươi lời này là ý gì?" Vương Tuấn nhìn nàng như vậy, có chút tâm phiền ý loạn. "Ta không phải ý đó, ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Hắn nói, "Ngươi lúc trước cùng ta nói, vận bận là bởi vì không vào quốc gia sân khấu kịch, cảm thấy mất thể diện mới cùng trước kia bằng hữu tất cả bạn học cắt đứt liên lạc." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn hướng Tô Tiếu Tiếu, "Thật là thế này phải không?" Tô Tiếu Tiếu đối thượng hắn quan sát ánh mắt, kéo kéo môi, đắng chát một cười, "Ngươi bây giờ là lại bởi vì ngu vận vài ba lời hoài nghi ta là sao?" Nàng hỏi, "Ngươi cảm thấy ta có cần thiết lựa ngươi sao?" Vương Tuấn vắng lặng, không biết nên giải thích như thế nào. Hắn biết Tô Tiếu Tiếu không cần thiết lựa chính mình, rốt cuộc ở Vũ Đạo học viện thời điểm, nàng là ngu vận tốt nhất bằng hữu. Nhưng hắn chính là cảm thấy hai người mới vừa đối thoại, nhường người nghe có chút mê hoặc. Tô Tiếu Tiếu quan sát hắn tâm trạng biến hóa, trong tròng mắt chớp qua một tia tinh quang. Nàng thanh âm nghẹn nào, đệ thanh chất vấn, "Ngu vận không vào sân khấu kịch chuyện, có phải hay không thật sự?" Nàng bởi vì ta vào sân khấu kịch một mực ở giận cá chém thất ở ta, vẫn luôn cho rằng là ta đoạt đi nàng cơ hội, cho nên mới đối ta là như vậy thái độ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao?" Nói, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu rơi nước mắt. Nàng giọng nói mang theo nước nở, bị thiên đại bị khuất giống nhau, "Vương Tuân, nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không còn đang nhớ ngu vận?" Nàng nhếch môi, hèn mọn tựa như bụi bặm, "Ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nội tâm liền không có một chút điểm đối ta tín nhiệm là sao?" "Ta không phải cái ý này." Vương Tuân mỗi lần một đụng phải Tô Tiếu Tiếu khóc, liền sẽ trở nên vô thố. Chú ý tới xung quanh càng ngày càng nhiều người ở nhìn bọn họ, Vương Tuân hốt hoảng hống, cho Tô Tiếu Tiếu lau nước mắt, "Tiếu Tiếu, ta không có chất vấn ngươi ý tứ, nhưng ngươi vừa mới chính là ý đó." Tô Tiếu Tiếu ra tiếng tố cáo. "Hảo hảo hảo." Vương Tuân ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực, cũng không muốn nhường người xa lạ chê cười, ôn thanh nói, "Ta sai ta sai, ta cho ngươi bồi tội hảo không hảo?" Nghe nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu hừ nhẹ, thuận thế kéo xuống khẩu trang, đối mặt với Vương Tuân lộ ra kia trường cùng ngu vận có 8 phần giống mặt, "Ta mới không cần ngươi cái gì bồi tội." "Vậy ngươi muốn cái gì?" Vương Tuân cụp mắt nhìn nàng, có chút thất thần, "Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng." Tô Tiếu Tiếu dừng một chút, lấy lui làm tiến, "Ta không cần cái gì, ta liền muốn ngươi tin tưởng ta." Vương Tuân nhìn trước mặt tờ này khuôn mặt quen thuộc, bị ma quỷ ám ảnh cam kết, "Ta nhất định tin tưởng ngươi." Ngu vận cùng Giang Hoành cũng không biết Tô Tiếu Tiếu cùng Vương Tuân đến tiếp sau câu chuyện phát triển. Nàng không quan tâm, cũng không tò mò. Hai người đi đến người biến thiếu leo mỏm đá sân bãi trước, mặc vào dụng cụ bảo bộ, leo lên dây thừng. Ngu vận chơi qua hai lần, nhưng tính không lên thuần thục. Giang Hoành đứng ở bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi thăm, "Sẽ sợ hay sao?" Ngu vận nhướng mày, "Tại sao phải sợ?" Giang Hoành nâng mâu liếc nhìn trước mặt leo mỏm đá tượng, nói thật nhỏ, "Có điểm cao." "Ta biết." Ngu vận cong môi, "Nhưng đây không phải là còn có ngươi sao?" Nàng nghẹo đầu, cười khanh khách hỏi hắn, "Ngươi không bảo hộ ta?" Giang Hoành có chút bất ngờ nàng sẽ nói lời này, sương ra chốc lát nói, "Bảo hộ." Ngu vận nga một tiếng, khoe môi nết nết lên, "Tâm tình thật tốt, kia ta còn sợ gì?" Giang Hoành hơi khựng, đi theo dương môi dưới, ở đấy lòng chấp thuận nàng nói lời này. Cũng là, hắn ở, nàng liền không cần sợ hãi, bởi vì hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, không nhường nàng bị thương. Bất quá ta vẫn có chút khẩn trương. Ngu vận nhìn hướng Giang Hoành, ta sâu hít thở một chút lại bỏ. Giang Hoành bật cười, đạp lên leo mỏm đá tượng, một cái tay đáp ở trên tường cục đá, một cái tay chiều ngu vận đưa ra, chiều nàng phát ra mời, "Cho ta tay." Ngu vận ngửa đầu nhìn hắn, nhìn cánh tay hắn vì dùng sức mà hiện lộ ra cơ bắp đường cong, nhìn hắn đen nhánh thâm thúy trong tròng mắt cái bóng của mình. Nàng ngây tùng giây lát, cười đem chính mình tay giao cho hắn. "Vậy ngươi phải nắm chặt ta." Ngu vận nói. "Giang Hoành, hảo." Chỉ cần nàng cần, hắn nhất định sẽ một mực nắm chặt nàng. Bởi vì muốn để ý ngu vận trạng thái, Giang Hoành leo mỏm đá tốc độ so với thường ngày chậm rất nhiều. Hắn leo lên hai bước, liền sẽ dừng lại chờ ngu vận. Ngu vận chậm, hắn cũng không có dùng. Hắn nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động, chỉ cần ngu vận có thể dẫm ở leo mỏm đá điểm thượng, hắn liền sẽ không ra tiếng. Ngẫu nhiên, nhìn nàng muốn đạp một lúc, hắn mới có thể ra tiếng chỉ huy. Ngu vận nghĩ, Giang Hoành nếu là đi khi huấn luyện viên, nhất định là cái thụ người hoan nghênh, khen ngợi như nước thủy triều huấn luyện viên. Bởi vì hắn sẽ không đi đánh loạn học viên chính mình kế hoạch, cũng không sẽ nóng nảy thúc giục, càng sẽ không đả kích người, ngược lại một mực dành cho khích lệ. Rõ ràng ngươi làm không đủ tốt, hắn lại sẽ chân thành nhìn ngươi, nói cho ngươi nói ngươi thật sự thật là giỏi, thật là lợi hại. Ngu vận cùng Giang Hoành cùng nhau leo mỏm đá một lần. Đi xuống sau, nàng nói nghĩ nhìn Giang Hoành leo mỏm đá, Giang Hoành hết cách, chỉ có thể ở leo mỏm đá trên tường cho nàng biểu diễn. Không cần thời thời khắc khắc che chở Ngu vận, Giang Hoành giống như một chỉ hương. Thân hình hắn khỏe mạnh, nhanh chóng mà uy mãnh mà leo lên. Ngu vận chăm chăm nhìn chăm chú, không thể không thừa nhận, có lực lượng nam nhân là thật sự hấp dẫn người. Chỉ nàng là có lần nữa bị leo mỏm đá Giang Hoành hấp dẫn ở không đơn thuần là nàng. Liên mang xung quanh cái khác du khách cũng đều chú ý tới treo ở leo mỏm đá tượng, tới đi tự do Giang Hoành. Chờ Giang Hoành từ trên mà xuống lúc hạ xuống, xung quanh thậm chí còn vang lên hít ngược một hơi khí tiếng kinh hô. Thật xoái. Ngu vận nghe đến như vậy một câu, nàng liếc nhìn nói lời này nữ sinh, theo sát quay đầu nhìn hướng Giang Hoành. Thần giao cách cảm giống nhau, Giang Hoành ở sau khi hạ xuống cũng trước tiên dùng ánh mắt tìm kiếm nàng nơi ở vị trí. Hai người tầm mắt có quá ngắn ngủi giao hội. Giang Hoành đem dụng cụ bảo bộ dây thừng cởi xuống, chiều nàng đến gần. Chờ lâu sao? Không lâu. Ngu Vân nói, ta đều còn không nhìn đủ, ngươi liền đến đỉnh. Giang Hoành một hồi, nhìn nàng hỏi, kia ta lại leo một lần. Ngu Vân nhìn hắn nghiêm túc đề nghị thần sắc, ý cười hơi trệ, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lần sau đi. Nàng đâm đâm cánh tay hắn, mắt mày hơi cong, luyến tiếc nhường Giang Hoành đệ đệ đem khí lực đều hoa ở này. Giang Hoành biểu tình vi diệu, rũ mắt nhìn nàng, ngươi là đang ám chỉ ta cái gì sao? Ta không có. Ngu Vân lập tức phủ nhận. Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, không nói nữa. Ngu Vân hơi khó xử, nàng vừa mới lời kia thực ra thật không ý đó. Nàng chỉ là muốn nói bây giờ còn sớm, hai người không thể đem tất cả thời gian đều lãng phí ở này. Nhưng đối thượng Giang Hoành sâu thẳm như đầm nước con ngươi lúc, Ngu Vân lại khó hiểu có loại bất chấp tất cả ý nghĩ. Nàng trầm mặc hồi lâu, lầm bầm một câu, ngươi muốn như vậy nghĩ, cũng không phải là không thể. Giang Hoành lại chiều nàng đến gần một bước, giọng nói thật thấp, thật sự. Ngu Vân nâng mắt, nàng chỉ cần lại hơi hơi nâng bên dưới, liền có thể đụng tới Giang Hoành cằm. Nàng trong mắt lóe lên, chính không biết nên trả lời như thế nào lúc, trước bắt được Giang Hoành trong con ngươi lôi cuốn danh mãnh. Lập tức giờ khắc này, Ngu Vân không chút suy nghĩ, đem người đẩy ra, hung ba ba nói, mặc quần áo vào. Đang khi nói chuyện, nàng đem Giang Hoành áo khoác ném cho hắn. Giang Hoành bị quần áo ném cái chân đầy, nhìn Ngu Vân căng chặt biểu tình, không khỏi tức cười. Hắn áp hạ khóe môi cười, không lại tiếp tục chọc nàng. Hai người từ leo mỏm đá sân bãi bên này rời khỏi lúc, vừa vặn đến cơm trưa thời gian. Đơn giản làm hạ vận động, Ngu Vân có chút đói. Thảo luận hạ, Ngu Vân định xuống ăn cơm địa phương. Nàng muốn ăn lẩu. Mùa đông liền nên ăn lẩu. Chạy xe đến quen thuộc tiệm lẩu, Ngu Vân cùng Giang Hoành đến trong góc tìm chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống điểm hảo thức ăn, Ngu Vân trước nhận được Tiểu Diệp giao gửi tới liên tiếp dấu chấm hỏi, theo sát, phía sau là một cái hỏi nàng hôm nay cùng Tô Tiếu Tiếu chạm mặt tin tức. Ngu Vân nhíu mày, ngón tay không nghe khống chế mà mở ra Weibo bù. Đúng như dự đoán, Tô Tiếu Tiếu ở 5 phút trước phát điều hồi ức đi qua Weibo. Tô Tiếu Tiếu B, hôm nay nhìn thấy rất lâu không thấy bạn học thời đại học, đông nhiên cảm khái thời gian nhất sẽ trêu cho người, rất nhiều người cho là tưởng tượng ra hữu nghị, trải qua thời gian lễ rửa tội, đều trở nên cảnh còn người mất. Ngu Vân mặt không cảm xúc nhìn xong, đi xuống quét mắt. 8000 chuyển phát, hơn 1 vạn bình luận, hơn 2 vạn bấm like. Nàng điểm mở, nhiệt bình thứ nói một cái là, Tiếu Tiếu ngươi đừng thương tâm, chúng ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Điều này bình luận, Tô Tiếu Tiếu bấm like. Ngu Vân nhìn, nhẹ khẽ kéo môi. Chú ý tới nàng tâm trạng không đối, Giang Hoành cho Ngu Vân rót ly nước, hấp dẫn nàng chú ý, đang nhìn cái gì? Ngu Vân nhìn hắn, nhìn Tô Tiếu Tiếu bị bù. Giang Hoành một hồi, gật đầu bày tỏ sáng tỏ. Nhìn hắn như vậy, Ngu Vân trước không nhịn được ra thanh, ngươi không tò mò? Tò mò. Giang Hoành nhìn nàng nói. Ngu Vân hơi nghẹn, ta nhìn ngươi không giống là tò mò dáng vẻ. Giang Hoành nga một tiếng, nhấp ngụm nước nói, kia là ta không biểu lộ ra. Hắn im lặng, ta cho là ngươi không thích. Trong lỗ tai chui vào lời này, Ngu Vân mí mắt khẽ run. Nàng nhấp nhấp môi, cũng không có hỏi Giang Hoành tò mò cái gì, trực tiếp nói, không phải bạn trai cũ. Giang Hoành nâng hạ mắt, đồng học, cách vách trường học. Ngu Vân nói, trước kia coi như là cái bạn bình thường. Nàng cùng Vương Vân không có lui tới quá, càng không có mập mờ quá. Vương Vân là cùng nàng bày tỏ quá, nhưng Ngu Vân lúc ấy liền cự tuyệt. Lúc sau, nàng cùng Vương Vân một hàng người lui tới cũng trở nên thiếu. Lại sau này nàng nghe đến cùng Vương Vân có quan tin tức lúc, là hắn cùng Tô Tiếu Tiếu ở cùng nhau chuyện này. Giang Hoành gật gật đầu. Ngu Vân nói, bị cười cười cười, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành nhìn nàng. Ngu Vân chống cằm nhìn hắn, khoe môi hơi cong, còn muốn biết gì nữa? Nàng khẽ cười nói, tỷ tỷ hôm nay tâm tình hảo, nhất định biết gì nói đấy. Giang Hoành không lời, không biết. Ngu Vân, không biết. Giang Hoành nhừ một tiếng, im lặng nói, ngươi cùng cái kia Tô Tiếu Tiếu, trước kia là bằng hữu sao? Ân. Ngu Vân hơi hơi thu liễm trên mặt cười, nhẹ giọng nói, rất hảo bằng hữu. Giang Hoành hơi ngừng, đang nghĩ lại nói điểm cái gì, Ngu Vân chuông điện thoại vang lên. Nàng cúi đầu liếc nhìn, là cái xa lạ điện tới. Ngu Vân chần chờ tiếp thông, alo. Ngu Vân. Trong lỗ tai có quen thuộc lại xa lạ giọng nữ, Tô Tiếu Tiếu tự giới thiệu, ta là Tô Tiếu Tiếu. Nga. Ngu Vân thái độ nhàn nhạt, có chuyện. Tô Tiếu Tiếu vừa thu đến Vương Tuân đưa tới quả xin lỗi vật, này tâm tình sẽ rất hảo. Nàng hít thở sâu hạ, thấp giọng hỏi, có rảnh rỗi hay không ra tới uống ly cà phê, trò chuyện chút chuyện. Nghe vậy, Ngu Vân có chút nghi cười. Nàng chống đầu, nhìn đáy nồi sôi trào, nhìn Giang Hoành ung dung thong thả mà hướng lẩu trong hạ thịt, vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ đáp ứng cùng ngươi cùng uống cà phê? Tô Tiếu Tiếu không nghĩ nàng như vậy không nể mặt mình, tức giận nói, ngươi, Ngu Vân, ngươi chớ quá mức. Ta quá không quá phận, ngươi ngày đầu tiên biết. Ngu Vân hỏi ngược lại. Tô Tiếu Tiếu bị nàng khí đến không nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói, Ngu Vân, ngươi đừng ỷ mình thanh cao, ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình là vũ đạo học viện người người cao không thể leo, tất cả mọi người đều thích hâm mộ nữ thần. Nàng nói lời này lúc, ngôn ngữ trong tràn đầy trào phúng. Nghe đến nàng nhắc tới chuyện này, Ngu Vân mỉm cười, ung dung thong thả nói, Tô Tiếu Tiếu, cần ta lần nữa cho ngươi cường điệu một chút sao? Nàng ngôn ngữ sắc bén, ta liền tính không phải vũ đạo học viện kia cao không thể leo tới Ngu Vân, ta cũng là ngươi Tô Tiếu Tiếu vĩnh viễn cao trèo không nổi người, sự thật này, ngươi hẳn đã sớm minh bạch. Chương 39, người đăng, ảnh phạm 219. Nghe đến nàng như vậy đâm thẳng khoang tim mà nói, Tô Tiếu Tiếu sắc mặt tái xanh, cầm điện thoại di động ngón tay dùng sức, gân xanh nổi lên. Nàng cắn răng, nếu không phải cầu cái an ổn, nàng cũng sẽ không tới cho Ngu Vân đánh này thông tự rước lấy đục điện thoại. Ngu Vân, nàng lần nữa kêu nàng cái tên. Ngu Vân khẽ cắn môi, lười lại nghe nàng nói nhảm, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Vừa đem điện thoại buông xuống, nàng đối thượng Giang Hoành mắt. Không tiếng động giây lát, Ngu Vân hơi có điểm không được tự nhiên sờ một cái chóp mũi, dẫn đầu rời mắt đi, nhìn cái gì, lại cảm thấy ta cùng người cãi nhau rất có ý tứ. Giang Hoành hơi khựng, đem một bên ly nước hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, thấp giọng nói, chuyến này không như vậy cảm thấy. Vu Vận sửng sốt, cái gì? Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, trong tròng mắt tâm trạng phức tạp. Cái gì cũng có, duy chỉ có không có xem diễn hai chữ. Tiếp thu được hắn trong mắt biểu lộ ra tâm trạng, Vu Vận hơi hơi nhấp môi dưới, Giang Hoành đệ đệ, ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đồng tình ta? Không phải đồng tình. Giang Hoành giọng nói thiên trầm, là đau lòng. Hắn ở nghĩ, Tô Tiếu Tiếu đến cùng là làm cái gì nhường Ngu Vận thương tâm chuyện, mới có thể nhường Ngu Vận như vậy cái không làm sao ghi thủ, cũng không yêu cùng người tính toán, tùy tính tính tình người, như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng nếu như không phải là bị khí tới rồi, nàng sẽ không lánh ngôn lành ngựa đối đãi người. Ngu Vận tâm trạng thực ra rất nhạt, đối không quan trọng chuyện cùng không quan trọng người, nàng bình thường đều là người đứng xem thái độ. Cho dù chính mình có lúc sẽ lợi ích bị tổn hại, bị người chiếm chút tiện nghi nhỏ, nàng cũng sẽ không đi tính toán. Nàng từ đầu đến cuối cảm thấy, so với đi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, đảo không bằng đem thời gian dùng ở càng chuyện có ý nghĩa thượng. Nói nàng ngốc cũng hảo, cái khác cũng thôi, nàng là thật sự không để ý bị người chiếm chút tiện nghi nhỏ, bởi vì nàng có tiền. Ngu Vận hô hấp hơi chậm lại. Nàng thực ra đoán được Giang Hoành là cái ý này, nhưng nàng không nghĩ đến hắn sẽ như vậy trực tiếp sáng tỏ mà nói cho chính mình. Hắn đau lòng nàng. Ngu Vận thực ra cũng không thích ngẫu nhiên nô ra kiểu cách tâm trạng, nhưng ở Giang Hoành trước mặt, loại tâm tình này lại tổng là không bị khống mà sẽ chạy ra tới. Nàng rủ xuống mắt nhìn chăm chú hắn cho chính mình nước, cổ họng có chút khô khốc. Khoảnh khắc, Ngu Vận bưng lên nhấp bụng, nâng lên mắt cùng Giang Hoành nhìn thẳng, "Cảm ơn." Nàng cong môi dưới, nhẹ giọng nói, "Có cơ hội, nói cho ngươi nghe." Giang Hoành không miễn cưỡng nàng bây giờ liền đem hết thảy nói cho chính mình. Hắn ừ một tiếng, bắt đầu cho nàng gấp thức ăn, "Kia ăn cơm trước, không nghĩ những cái này đừng ngươi không vui chuyện." Ngu Vận cười khẽ, "Được." Ném rất Tô Tiếu Tiếu kia thông nhường người ở mức điện thoại, Ngu Vận cùng Giang Hoành bữa này lẩu, ăn đến thực ra còn không tệ. Giang Hoành là cái rất thân thiết cùng ăn cơm, hắn sức quan sát cường, lại tỉ mỉ. Mỗi lần Ngu Vận muốn điểm cái gì, hắn đều sẽ dẫn đầu nhận ra. Một bữa cơm đi xuống, Ngu Vận cơ bản không bận tâm hướng lẩu trong hạ thức ăn. Nàng trong chén thịt vừa muốn ăn xong, Giang Hoành liền cho nàng tiếp theo. Ăn đến cuối cùng, Ngu Vận hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ăn nhiều, Giang Hoành thật giống như chỉ lo hạ thức ăn cho nàng gấp thức ăn, căn bản chưa ăn mấy hớp. "Người ăn no chưa?" Ngu Vận chân thành đặt câu hỏi. "Giang Hoành, no rồi." "Thật sự?" Ngu Vận rõ ràng không tin, "Ta nhìn ngươi thật giống như chưa ăn mấy hớp." Giang Hoành đành chịu, nhiều lần khẳng định nói, "Thật sự." Có hắn cái này cam đoan, Ngu Vận mới miễn cưỡng tin tưởng. Mua đơn lúc, Giang Hoành kết nợ. Ngu Vận nhìn hắn động tác, cũng không ngăn. Tuy nói nàng là công tác đảng, Giang Hoành là học sinh đảng, nhưng hai người bọn họ chi gian, giới hạn này cũng không cần rõ ràng như vậy. Ăn qua lẩu, Ngu Vận chính quấn quýt không biết đi nào lúc, Giang Hoành đột nhiên hỏi nàng, "Ngu Vận?" Ngu Vận nghiêng mắt, "Cái gì? Buổi chiều có nghĩ đi địa phương sao?" Ngu Vận ngẫm nghĩ sẽ, lắc lắc đầu, tạm thời không ý nghĩ. Giang Hoành hơi khựng, có một ít chần chờ, "Vậy cùng ta đi cái địa phương, như thế nào?" Hắn ở trưng cầu Ngu Vận ý kiến. Ngu Vận kinh ngạc, "Đi nào?" "Giang Hoành, chờ một hồi ngươi liền biết." Hai người đến bãi đậu xe. Ngu Vận muốn hướng ghế lái đi thời điểm, Giang Hoành bỗng nhiên ra tiếng hỏi nàng, "Muốn không muốn ta lái xe?" Ngu Vận sửng sốt, "A?" Nàng kinh ngạc nhìn hướng Giang Hoành, hoài nghi chính mình xuất hiện huyền tính, "Ngươi nói cái gì?" Giang Hoành không tránh ra nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, từng chữ từng câu lặp lại, "Có cần hay không ta tới mở?" Ngu Vận nhẹ chớp chớp mắt, do dự đặt câu hỏi, "Ngươi không là đối với lái xe có sợ hay sao?" "Tính không lên sợ hãi." Giang Hoành đúng sự thật báo cho, nhưng trước kia quả thật có chút chướng ngại tâm lý. Ngu Vận kinh ngạc, "Vượt qua?" Giang Hoành cười cười, không có thể đưa ra khẳng định đáp án, hàm hồ nói, "Khả năng." Nghe nói như vậy, Ngu Vận không lời hồi lâu, "Kia vẫn là ta mở đi." Nàng nhỏ giọng, "An toàn đệ nhất." Giang Hoành vắng lặng, bật cười nói, "Yên tâm, liền tính là ta có chướng ngại tâm lý, ta cũng sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện." Nói lời này lúc, hắn mắt ở Ngu Vận trên người. Ngu Vận nhận lấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú, cảm nhận được hắn biểu lộ nghiêm túc. Nàng tim đập chậm nửa nhịp, ôn nhu nói, "Ta biết." Nàng tin tưởng Giang Hoành, tin tưởng hắn vô luận ở bất cứ lúc nào, cũng sẽ không nhường chính mình ở vào trong nguy hiểm. Lời tuy như vậy, Ngu Vận vẫn là không nhường Giang Hoành lái xe. Không phải sợ hắn khắc phục không được chướng ngại tâm lý, nàng là không nghĩ Giang Hoành bởi vì chính mình mà đi miễn cưỡng chính hắn. Giang Hoành cho Ngu Vận hướng dẫn địa phương, là cái nàng không đi qua, nhưng hướng tới quá địa phương. Nam Thành trường đua xe. Ngu Vận biết chỗ này, so với mọi người đều biết, nàng cũng đi qua quốc tế trường đua xe mà nói, cái này Nam Thành trường đua xe là mấy năm trước vừa thi công hoàn thành. Đường đua so với tới nói, không có như vậy dài, nhưng đường đua so với quốc tế trường đua xe càng là phức tạp. Ngu Vận nhìn Giang Hoành hướng dẫn, có chút bất ngờ, nhưng cũng không nhiều hỏi. Trường đua xe khoảng cách trung tâm thành phố có hơn 30 cây số khoảng cách, nàng từ thành phố trực tiếp thượng vòng thành cao tốc đi qua, đường nói còn tính thông thuận. Hai người đến trường đua xe lúc vẫn chưa tới 3 điểm. Hôm nay khí trời tốt, vừa vặn có yếu ớt quá ánh mặt trời chiếu rọi, nổi bật nơi này không lạnh tanh như vậy. Ngu Vận trực tiếp đem lái xe vào trường đua xe trong. Dựa theo Giang Hoành chỉ thị, dừng xe ở một bên. Hai người xuống xe. Nàng nhìn hướng Giang Hoành, "Ngươi tới quá nơi này?" Vừa mới hai người tiến vào lúc, An Ninh giữ cửa nhìn thấy Giang Hoành, liền trực tiếp cho đi, một câu nói cũng không nhiều hỏi. Giang Hoành gật đầu. Hắn nghiêng mắt, "Có lạnh không?" "Con hảo." Ngu Vận nói. Giang Hoành nhìn nàng buông xuống hai bên tay, ngón tay hơi động, chủ động đưa tới, nắm lấy nàng lạnh lạnh ngón tay. Ngu Vận hô hấp hơi chậm lại, rũ thấp mắt nhìn nhìn, lại không giải thoát. Đến gần trường đua xe, Ngu Vận trước nhìn thấy quen thuộc người. là Giang Hoành người bạn kia, Triệu Hoài Nam. Tới. Nghe đến động tĩnh, Triệu Hoài Nam từ trong đi ra, trên mặt mang đầy cười, Hoành ca. Nói, hắn nhìn hướng Ngu Vận tỷ. Chuyến này hẳn nhớ được ta đi. Ngu Vận tiểu thiếu, nhớ được. Triệu Hoài Nam mỉm cười, Hoành ca các ngươi ăn cơm chưa? Giang Hoành, chúng ta ăn rồi, ngươi còn chưa ăn cơm. Nghe nói như vậy, Triệu Hoài Nam liếc hắn một mắt, ngươi một cái tin ta một khắc đều không dám trễ nải liền cho ngươi triệu tập người qua tới, chưa cho ngươi làm xong xe, chúng ta nào dám ăn cơm. Ngu Vận nghe, chân mày hơi hơi nâng nâng lên. Giang Hoành bị Triệu Hoài Nam mà nói nghẹn hạ, có chút không lời, ăn bữa cơm không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Triệu Hoài Nam mỉm cười, biết. Hắn vỗ xuống Giang Hoành bả vai, đùa giỡn, chúng ta đây không phải là hưng phấn quên sao? Đối Triệu Hoài Nam cùng mấy cái khác bằng hữu mà nói, Giang Hoành muốn lại tới trường đua xe tin tức, thật sự là quá mức nhường người vui mừng. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng hắn đời này cũng sẽ không lại đi vào trường đua xe. Giang Hoành liếc hắn một mắt, tâm trạng nhàn nhạt, đi đi. Triệu Hoài Nam ứng tiếng. Ngu Vận không biết bọn họ muốn đi tới nơi nào, nhưng cũng không có hỏi. Nàng nghĩ, Giang Hoành cùng Triệu Hoài Nam hai người, tổng không đến nơi đem chính mình bán đi. Giang Hoành chiếu cố Ngu Vận nhịp bước, đi rất chậm. Triệu Hoài Nam đi về phía trước một đại đoạn sau lại cùng người bên cạnh nói hảo mấy câu nói, cũng không có được đáp lại sau, mới ý thức tới Giang Hoành căn bản không cùng hắn đi ở cùng nhau. Hắn quay đầu, nhìn hướng cách đó không xa đi sóng vai hai người, khóe miệng co rút. Hoành ca, người chân co lại sao? Triệu Hoài Nam cái này đại thẳng nam hỏi. Giang Hoành liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, dựa theo Ngu Vận cước trình tiếp tục đi về trước, lạnh lùng nói, ngươi có thể cầm thước lượng lượng. Triệu Hoài Nam. Hắn lượng cái gì a lượng, lượng tự dứt lấy nục sao? Thị lực không có vấn đề người cũng nhìn ra được, hắn so Giang Hoành thấp như vậy mấy cm, chân tự nhiên cũng là ngắn hơn như vậy một chút xíu. Ngu Vận nghe hai người hấu trí đối thoại, có chút nghĩ cười. Nàng im lặng vểnh hạ môi, đang nghĩ nói điểm cái gì lúc, dẫn đầu đối thượng Giang Hoành đen bóng trong mắt. Tâm tình tốt rồi. Ngu Vận một hồi, buồn cười nhìn hắn, ta lúc trước tâm tình có không tốt sao? Giang Hoành rất khẳng định nói, có. Từ ở leo mỏm đá chàng gặp được Tô Tiếu Tiếu một khắc đó trở đi, Ngu Vận tâm tình liền bắt đầu trở nên kém. Cơm trưa lúc cú điện thoại kia, càng làm cho nàng tâm tình rơi vào đáy cốc. Mặc dù nàng không ở Giang Hoành trước mặt biểu lộ ra, nhưng hắn chính là biết, nàng tâm tình rất kém cỏi. Ngu Vận bất ngờ hắn như vậy chắc chắn. Nàng vốn còn muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng ở đối thượng Giang Hoành thâm thúy đen bóng, lại trong suốt trong mắt lúc, nàng đỗng nhiên liền không nghĩ phủ nhận. Nhưng Giang Hoành nhận biết chính mình tâm trạng biến hóa, cùng hưởng nàng tâm trạng, cũng không phải không thể. Hào đi. Ngu Vận thản nhiên, là có điểm. Giang Hoành sáng tỏ, không nhịn được sờ một cái nàng đầu, Ngu Vận. Cái gì? Giang Hoành dừng bước lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, ở ta nơi này, ngươi có thể không cần che giấu chính mình chân thực tâm trạng. Hắn hy vọng, nàng là vui vẻ chính là vui vẻ, không vui vẻ cũng có thể biểu hiện ra. Ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn có thể làm chân thật nhất chính mình. Ngu Vận đi theo hắn dừng bước lại, đối thượng hắn ánh mắt hồi lâu. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đi tới điểm cuối Triệu Hoài Nam không nhận ra được giữa hai người kia điểm thật nhỏ như bụi bặm mờ, quay đầu lớn tiếng nói, Hoành ca. Hắn thanh âm một ra, giữa hai người quanh quẩn không khí trong phút chốc bị đánh tan. Giang Hoành cau mày, cái gì? Triệu Hoài Nam đối thượng Giang Hoành kia muốn ánh mắt giết người, gãi gãi đầu nói, chìa khóa xe cho ngươi. Một giây sau, Giang Hoành trong ngực bị ném cái chìa khóa xe. Triệu Hoài Nam bị hai người nhìn, vốn định lập tức đi, nhưng có một số việc không thể không nói. Hắn đứng tại chỗ quấn quýt sẽ, thấp giọng nói, Hoành ca, ngươi xác định hôm nay muốn mở này chiếc xe? Giang Hoành biết hắn muốn nói cái gì, hắn ừ một tiếng, ta không mở kêu các ngươi trở về để làm gì. Triệu Hoài Nam im lặng, lẩm bẩm, ta đây không phải là lo lắng ngươi tình trạng sao? Giang Hoành lỗ tai hơi động, liếc nhìn hắn một cái nói, yên tâm, ta sẽ không lại nhường chính mình xảy ra chuyện. Hắn liếc nhìn đứng ở không xa mới Ngu Vận, thả thấp giọng nói cho Triệu Hoài Nam, càng húng chi, ta hôm nay muốn mang Ngu Vận. Nếu như chỉ có hắn một cá nhân, hắn có lẽ sẽ vì theo đuổi kích thích mà không quan tâm, nhưng có Ngu Vận ở trong xe, hắn sẽ không như vậy. Nghe vậy, Triệu Hoài Nam nhất thời không biết Giang Hoành nhận thức Ngu Vận là tốt hay là không tốt. Hắn than thở một tiếng, đụng một cái cánh tay hắn, ngươi đừng cạnh mạnh, không được liền dừng xe. Biết. Hai người đơn giản giao lưu hai câu, Giang Hoành nhìn hướng Ngu Vận, ở đây chờ ta một hồi. Ngu Vận gật gật đầu, nghĩ muốn nói, ta nghĩ đi cái phòng vệ sinh. Triệu Hoài Nam, Ngu Vận tỷ ta mang ngươi đi qua đi. Hảo. Phòng vệ sinh không xa, Ngu Vận từ phòng vệ sinh ra tới lúc, Triệu Hoài Nam còn ở cửa chờ nàng. Nàng bước chân dừng một chút, bật cười nói, ngươi làm sao không đi Giang Hoành bên kia? Hoành ca nhường ta chờ ngươi. Triệu Hoài Nam nói, Hoành ca nói sợ ngươi lạc đường. Ngu Vận. Nàng lúng túng một cười, hắn làm sao đem cái này cũng nói cho ngươi. Ngu Vận là cái lao tài xế, nhưng nàng thực ra không làm sao biết đường. Một khi trong xe không có hướng dẫn, Ngu Vận đều không nhất định có thể đem lái xe về nhà. Không có biện pháp, nàng chính là cái không có hướng dẫn liền sẽ biến thành đông nam tây bắc đều phân không rõ người mù. Triệu Hoài Nam một cười, Hoành ca cũng là không yên tâm ngươi. Ngu Vận mỉm cười, cùng hắn cùng nhau vòng về trường đua xe. Muốn đi tới lúc, Ngu Vận chợt nhớ tới hỏi, Giang Hoành trước kia có phải hay không tay đua xe? Nàng không phải tên ốc. Từ Giang Hoành mang nàng tới cái này, lại liên hệ Giang Hoành lúc trước nói cho nàng, hắn là ra quá thai nạn xe ở nằm bệnh viện qua một đoạn thời gian chuyện này, Ngu Vận cơ hồ có thể xác định, Giang Hoành trước kia là chơi đua xe. Nhưng có phải hay không tay đua xe nhà nghề, nàng không thể xác định. Triệu Hoài Nam kinh ngạc, hắn cùng ngươi nói quá. Ngu Vận trần chờ nói quá ra thai nạn xe chuyện, cái khác là ta đoán. Triệu Hoài Nam khẽ run, lầm bầm lồ bầu, hắn vậy mà ngay cả cái này cũng cùng ngươi nói. Ngu Vận tò mò, không thể nói. Không phải. Triệu Hoài Nam cười một tiếng, nhìn hướng Ngu Vận tỷ. Ngu Vận ừ một tiếng, làm sao? Triệu Hoài Nam nâng mâu, nhìn hướng không xa đổi quần áo đi ra người, nói thật nhỏ, Huỳnh ca thật sự rất thích ngươi. Trong lỗ tai chui vào Triệu Hoài Nam không đầu không đuôi lời này, Ngu Vận ngẩn người, nàng chính không biết nên trả lời như thế nào, trước chú ý tới lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt Giang Hoành. Cùng nàng dự đoán sắp xỉ, Giang Hoành rất thích hợp xuyên đua xe phục. Hắc bạch xen nhau đua xe phục xuyên ở trên người hắn, nổi bật hắn cả người càng là lạnh lùng. Từ trong ra ngoài tản ra cấm dục cảm, cùng hắn cùng bẩm sinh tới thiếu niên cảm kết hợp với nhau, nhiều người không khỏi nghĩ đưa ánh mắt thả ở trên người hắn. Ngu Vận nghĩ, nếu như Giang Hoành bây giờ vẫn là cái tay đua xe, kia hắn nhất định là fan nữ nhiều nhất một vị. Bởi vì thân hình hắn tỷ lệ gần như hoàn mỹ, rộng vai hẹp eo đại chân dài, xứng thượng kia trường 360 độ không góc trên mặt, so dựa mặt ăn cơm nam mình tình cảm quá mức. Thật sự rất xoái. Ngu Vận từ nghèo mà nghĩ. Chú ý tới nàng ánh mắt, Giang Hoành bước chân hơi cự. Hắn hất lên mí mắt, khoe môi hướng vào trong ngóc ngắt, nhìn qua như có chút ngỗ ngược. Ngu lão sư. Hắn giọng nói trầm trầm, tình hồn. Triệu Hoài Nam. Hắn cuối cùng biết vì cái gì Giang Hoành đuổi không kịp Ngu Vận. Cái miệng này đuổi đến mới là lạ. Ngu Vận. Nàng nghẹn hạ, nâng lên mắt liếc hắn một mắt, chần chờ hỏi, ngươi muốn cho ta thi đấu biểu diễn xe? Giang Hoành im lặng, nhìn nàng, sợ sao? Ngu Vận sửng sốt, kịp phản ứng, ý ngươi là, ta cũng lên xe. Giang Hoành là có ý nghĩ này, nhưng nếu như Ngu Vận sợ mà nói, hắn sẽ không cưỡng bách. Ngươi muốn lên xe sao? Hắn đem quyền lựa chọn cho Ngu Vận. Nghe vậy, Ngu Vận mắt phút chốc một sáng. Ngu Vận trong xương là có tiềm giấu đi tinh thần mạo hiểm cùng theo đuổi kích thích nhân tử tồn tại, nàng mừng rỡ không thôi, ta ngồi ở bên cạnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Giang Hoành, sẽ không. Có Giang Hoành cam đoan, Ngu Vận nói, kia ta lên xe. Giang Hoành cũng không ngoài suy đoán nàng như vậy sảng khoái, hắn bình hạ môi, từ sau lưng nàng trong xe cầm suất đầu khôi, thấp giọng nói, hảo. Ngu Vận ngửa đầu. Giang Hoành mi mắt tựa như nha vũ, chính hơi hơi rũ xuống. Hắn thần sắc so Ngu Vận nghĩ càng là chuyên chú, thật sâu nhìn chính mình, cho chính mình đội nón an toàn lên. Hai người dựa vào gần. Ngu Vận ngẩng đầu lên mặc cho hắn giày vào lúc, có thể cảm nhận được hắn như có như không rơi ở chính mình gò má hô hấp. Ấm áp lâu dài, hơi hơi có chút nữa. Ngu Vận chính không nhịn được nghĩ đi gãi một cái lúc, nghe đến rắc rắc thanh âm, là Giang Hoành đem nón sắt cho nàng đeo lên, thuận thế cài chắc. Ngu Vận hít thở sâu hạ. Chú ý tới nàng điểm này cử động, Giang Hoành hiểu sai ý nói, muốn làm sẽ chuẩn bị tâm lý sao? Ngu Vận mặt người, bật cười nói, không cần. Nàng nói, ta tin tưởng ngươi. Giang Hoành trong mắt hơi sáng, hơi cúi đầu, cảm ơn. Ngu Vận nhướng mày, cố ý hỏi, cảm ơn cái gì? Muốn nói cảm ơn cũng là ta nói đi Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành cười không nói, nâng tay vểnh hạ nàng nón sắt, nói, ngươi trước ở đây chờ ta sẽ. Chờ ta đi một vòng trở về lại tiếp ngươi. Ngu Vận ngạc nhiên, vì cái gì? Giang Hoành giải thích, xe này rất lâu không mở, ta chưa thử thử. Tuy nói có trường đua xe nhân viên công tác khẳng định thử kéo quá, nhưng muốn mang Ngu Vận, Giang Hoành vẫn là không yên lòng. Hắn nhất định phải chính mình mở qua, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì, mới dám mời Ngu Vận lên xe. Nghe nói như vậy, Ngu Vận trước tiên minh bạch qua tới Giang Hoành ý tứ. Nàng nhấp môi dưới, nhìn hắn hồi lâu, nếu như ta nói không đâu. Giang Hoành kinh ngạc nhìn nàng. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, tay đáp ở ghế phó lái trên cửa, nghiêm mặt nói, Giang Hoành đệ đệ, ta nghĩ bây giờ liền lên xe, bên ngoài quá lạnh, ta không nghĩ hóng gió. Giang Hoành cau mày, ngươi xác định? Có cái gì không xác định? Nàng cười khanh khách hỏi, liền tính là xe thật sự có vấn đề, xảy ra chuyện thời điểm, nàng dừng một chút, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ hộ hảo ta. Giang Hoành không tiếp lời. Ngu Vận nói xong, tự biên tự diễn cười lên, vẫn là nói, ta đoán không đúng. Đối. Giang Hoành thật sâu nhìn nàng nói, hắn sẽ bảo vệ nàng, không đơn thuần là ở trong xe, chỉ cần nàng cần, hắn liền sẽ như nàng suy nghĩ đi làm bảo hộ nàng hết thảy chuyện. Chương 40, người đăng, ảnh phạm 219 nghe đến Giang Hoành lời này, Ngu Vận khẽ cười một tiếng, kia ta còn có cái gì thật lo lắng cho. Đang khi nói chuyện, Ngu Vận mở cửa xe, chính mình ngồi lên. Giang Hoành cách cửa sổ xe cùng nàng nhìn nhau, môi mấp máy còn nghĩ nói điểm cái gì, Ngu Vận nằm ở cửa sổ xe thúc giục hắn, Giang Hoành đệ đệ. Nàng chế nhạo, ngươi còn nghĩ nhường ta chờ bao lâu? Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng hồi lâu, đối thượng nàng cặp kia liễm diễm câu người mắt đào hoa lúc, không lại có bất kỳ chần chờ. Hắn vòng qua đầu xe, đi theo ngồi lên ghế lái. Triệu Hoài Nam ở bên cạnh làm xe bóng đèn điện, ở Giang Hoành muốn mở trước khi đi ra, cuối cùng là tìm được chính mình cảm giác tồn tại. Hắn thanh thanh giọng, đi tới ghế lái cạnh gõ gõ cửa sổ xe. Giang Hoành hạ xuống cửa sổ xe liếc hướng hắn. Triệu Hoài Nam dặn dò, trước lái chậm một chút. Nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không dài dòng nói như vậy một câu nói. Nhưng bây giờ không bằng trước kia, hôm nay là Giang Hoành ra tai nạn xe sau, lần thứ hai lái xe. Hắn không phải như vậy yên tâm. Giang Hoành gật đầu đáp ứng. Yên tâm. Triệu Hoài Nam sáng tỏ, yên lặng đi tới một bên, chơi đi, hôm nay cho ngươi thành chẳng. Ở ngồi Giang Hoành xe lúc trước, Ngu Vận nhìn quá không ít đua xe thi đấu, cũng đi quốc tế trường đua xe bên kia nhìn qua hiện trường. Nàng tổng cảm thấy chơi đua xe người, tùy ý lại trường dương, tổng có cổ không nói ra được bí ý cùng ngỗ ngược. Cái loại đó lực, phá lệ hấp dẫn người. Nếu như không phải là Ngu Vận không thời gian, nàng phỏng đoán, nàng khả năng còn sẽ là tay đua xe nhóm một thành viên fan. Cùng nàng nghĩ sắp xỉ, Giang Hoành lái xe đến so nàng tưởng tượng càng kích thích. Vừa mới bắt đầu, Giang Hoành sợ nàng không chịu nổi, mở đến cũng không mau. Dần dần, hắn dường như nhận ra được Ngu Vận cái loại đó ngồi ở đua xe trong mà tóe ra hưng phấn, hỏi nàng một câu hắn phải ra tốc nàng sợ không sợ, đạt được không sợ trả lời sau, hắn liền một cước đạp cần ga. Vành hai có bay nhanh phong thành, có nổ ầm bài khí thanh, kính chắn gió trước có phi dương thật nhỏ bụi bặm. Ngu Vận ngồi ghế kế bên tài xế, đeo non sát, cảm thụ bên cạnh người mang cho chính mình không giống tầm thường thể nghiệm. Cửa kính xe rõ ràng là đóng chặt, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình tóc bị phong thổi lên, trong khoang mũi thậm chí còn ngửi thấy bên người người quen thuộc mùi vị. Kia cổ mùi vị, nhường nàng an lòng. Lần đầu tiên ngồi đùa xe, Ngu Vận nói không khẩn trương là giả, nàng trái tim nhấp nhô không chừng, không có tin tức định. Phút chốc, trong lỗ tai chui vào quen thuộc giọng nam, Ngu Vận. Ngu Vận lỗ tai hơi động, theo bản năng hơi nghiêng đầu. Giang Hoành lập thể mặt nghiêng đường nét chui vào nàng mi mắt, hắn nhìn thẳng phía trước, khóe môi hơi hơi gợi lên không như vậy rõ ràng độ cong, nhìn phía trước. Ngu Vận theo bản năng đưa mắt từ hắn trên mặt rời ra, nhìn về phía trước. Buổi chiều ánh nắng treo cao ở bầu trời, màu xanh thẳm dưới bầu trời treo trắng tinh mềm mại đám mây giống là đường, toàn bộ chất đống đến cùng nhau, biến thành một cái to lớn kẹo đông gòn. Ánh nắng bọc lại này căn đại đại kẹo đông gòn thượng tựa như mạ lên một tầng kim quang, ở lấp lánh nhấp nháy. Ngu Vận một người, theo xe tiếp tục bay vụn vụt đi về trước. Chất đống ở cùng nhau đám mây lại tản ra, tìm được chính mình muốn đi về phía trước phương hướng. Bọn nó ở di động, bọn họ cũng ở tiến lên. Một đường bay nhanh, tiếng rít không ngừng. Ngu Vận lại đi xem một chút cạnh bên người lái xe. Lái xe lúc Giang Hành, so nàng tưởng tượng càng có mị lực. Hắn thâm tình chuyên chú, tất cả sự chú ý đều ở phía trước đường xá thượng. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng chính là có loại cùng bẩm sinh tới, hấp dẫn nàng đi chú ý điểm. Đông dưng, Ngu Vận cảm giác được thân xe dường như bay lên. Theo sát, lại đi xuống rơi. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành hoàn thành một cái xinh đẹp vẫy đuôi, đem xe ổn ổn đương đương dừng ở bọn họ xuất phát điểm. Ngu Vận có đinh điểm tròn váng. Giang Hoành tắt máy, nghiêng mắt nhìn nàng, Ngu Vận. Ngu Vận hồi thần, nâng lên mắt đi nhìn hắn. Giang Hoành còn đeo non sắt, hắn đem non sắt kính đẩy lên, không có bất kỳ ngăn trở mà nhìn hướng nàng, còn hảo sao? Con hảo. Ngu Vận nhìn chăm chú hắn giờ phút này thần sắc, môi hơi động, ngươi đâu? Giang Hoành đồng mâu đen nhánh mà sáng, thâm thúy trong mắt ẩn chứa quần quần thủy triều. Hắn khẽ miệng ngậm một mặt cười, nhẹ giọng nói, ta cũng còn hảo. Nghe vậy, Ngu Vận yên tâm. Nàng hoan hoãn, mím môi nói, ta nghĩ xuống xe uống miếng nước. Tỉnh táo một chút. Giang Hoành sáng tỏ, ngón tay ở nàng trước mặt thoáng một cái đã qua. Theo sát, Ngu Vận lại nghe thấy rắc rắc một tiếng, là Giang Hoành cho nàng cởi ra dây an toàn. Hai người xuống xe. Giang Hoành chưa kịp cởi xuống chính mình nón sắt, trước thay Ngu Vận lấy xuống trên đầu nàng đeo nón sắt. Ngón tay hắn thon dài, làm những cái này lúc, thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc. Có như vậy giây lát, Ngu Vận thậm chí sinh ra một loại ảo giác, Giang Hoành không giống như là ở thay mình lấy nón sắt, ngược lại là ở chiếu cố trên đầu nàng đeo nón sắt. Bởi vì hắn này liên tiếp động tác, thật sự là quá mức ôn nhu. Nón sắt bị gỡ xuống, Ngu Vận cảm thấy chính mình có thể bình thường thở hào hẹn. Đeo lên thời điểm mặc dù cũng có thể, nhưng nàng liền cảm thấy đầu mình có chút nặng. Nghĩ tới đây, nàng nhìn hướng Giang Hoành, ngươi không đem nón sắt gỡ xuống sao? Giang Hoành còn chưa kịp đem cho nàng gỡ xuống nón sắt cất xong, nghe nói như vậy, hắn dừng một chút nói, ta chờ ngươi giúp đỡ. Ngu Vận sửng sốt giây lát, đối thượng hắn chân thành mâu quang quyến khắc, chậm rãi nga một tiếng, vậy ngươi đi xuống ngồi xổm một điểm. Nàng nói, quá cao, ta không với tới. Giang Hoành câu môi, một tay xách nàng mang qua nón sắt, chậm gì gì mà chiều nàng túi đầu không lưng. Sẽ sao? Hắn thấp liễm mí mắt hỏi. Ngu Vận ừ một tiếng, lạnh lạnh ngón tay sờ đến nón sắt cắm gấu, sau đó cởi ra. Nghe đến nhỏ bé tiếng vang, Ngu Vận mi mắt hơi hơi nâng nâng lên, Giang Hoành như có cảm ứng giống nhau, không người chiều nàng dựa gần. Ngu Vận tim đập hơi trệ, không nhanh không chậm đem hắn nón sắt vén lên. Vén lên kia thoáng chốc, Giang Hoành thẳng dậy eo. Hắn lập thể ngũ quan sinh sắn đường nét từ nàng trước mắt thoảng qua, tóc bị nón sắt đè dẹp, mềm nằm bò rũ ở hắn trên trán, lại đi xuống, là câu người mắt mày. Hắn trước tiên đem tầm mắt khóa định ở Ngu Vận trên người, trong mắt hiện lên nàng ảnh ngược. Giờ này khắc này, Ngu Vận sinh ra một loại, đây là một chỉ ở bên ngoài chơi mệt, thở hào hển chạy chậm về đến bên cạnh mình, ước nhẹm đại cầu câu hào giác. Thoáng chốc, nàng kia khỏa nhảy động trái tim bị hắn đánh trúng, không cách nào tự thoát khỏi, không cách nào tự khống chế mà vì hắn giờ phút này lộ ra ở trước mặt mình hình dáng, mà tâm động. Đông Dương, trên tay chợt nhẹ, là Giang Hoành đem nàng gỡ xuống nón sắt cầm tới, cảm ơn. Hắn giọng nói trầm hàn, có loại không nói ra được muốn. Ngu Vận lần nữa sinh ra tâm viên ý mã xung động. Ở trước mắt một cái chớp mắt này, nàng trong đầu thoáng hiện quá hắn ở trên giường mình thật thấp câm câm cùng nàng nói chuyện hình dáng. Trong đầu chui vào không khỏe mạnh tư tưởng, Ngu Vận bành thai nóng lên, che miệng ho một tiếng, ánh mắt lơ lửng nói, không cần cảm ơn. Nàng đối Giang Hoành đen bóng mắt, giả bộ ổn định nói, có qua có lại. Thử. Giang Hoành vểnh há môi, cụp mắt nhìn nàng, tỉ mỉ thưởng thức thành ngữ này sâu tầng hàm nghĩa, nguyên lai có qua có lại là như vậy dùng. Ngu Vận. Không thể. Có thể. Giang Hoành không nhịn được cười ra tiếng, ngươi là ngu lão sư, ngươi làm sao dùng thì dùng thế đó, ta không có gì nghị. Ngu Vận sân sân liếc hắn một mắt. Hai người ở bên xe ngươi tới ta đi tương tác, nhưng nội muốn chết không nhìn xa diễn Triệu Hoài Nam. Ở Giang Hoành xe dừng lại trong nháy mắt đó, hắn liền muốn xông qua ôm lấy hắn, sau đó kêu gào. Nhưng cân nhắc đến hắn trong xe còn có Ngu Vận, hắn nhìn xuống. Hắn nghĩ, chờ hai người đi tới lại hướng Giang Hoành biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Nhưng đợi lại đợi, hai người này chính là không hướng hắn bên này đi. Triệu Hoài Nam nhìn, gãi gãi cằm hỏi, hai người bọn họ nói cái gì đâu, lâu như vậy còn không qua đây. Bên cạnh cùng hắn cùng với Giang Hoành đều biết trường đua xe nhân viên công tác ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói sao? Người tiểu tình nhân không thể nói sẽ thầm thì. Triệu Hoài Nam, bọn họ còn không phải tình nhân. Nhân viên công tác, đó cũng là mập mờ đối tượng, mập mờ kỳ càng muốn nói thầm thì. Nga. Triệu Hoài Nam liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói 5 phút, nên nói xong đi. Nhân viên công tác không lời, chỉ đành phải lắc đầu than thở, khó trách người độc thân. Triệu Hoài Nam liếc hắn một mắt, không cần nhân thân công kích. Nhân viên công tác cười giễu, Nam ca đừng đợi, hai người bọn họ ít nhất còn phải lại xến xúa 5 phút lại qua tới, ngồi xuống uống miếng trà đi. Triệu Hoài Nam chính muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy cách đó không xa liền cái tầm mắt đều chưa cho đến hắn bên này hai vị, từ bỏ dãy rủa. Được rồi, uống trà. Hắn tạm thời đem chính mình tâm tình kích động thu trở về thu. Quá gần 10 phút, Triệu Hoài Nam mới chờ đến hai người trở về. Cảm giác như thế nào? Hắn trước tiên hỏi thăm Giang Hoành. Giang Hoành ra hiệu, cho Ngu Vận rót ly nước nóng. Triệu Hoài Nam, Ngu Vận cười, ta chính mình tới. Đừng. Triệu Hoài Nam chân chó nói, Ngu Vận tỷ ngươi ngồi, ta tới liền hảo. Hắn vội vàng cho hai người cắt rót một ly nước nóng, chờ Giang Hoành sau khi nhận lấy, hắn cuốn cùng nói, bây giờ có thể trả lời ta. Giang Hoành nhìn hắn một mắt, tâm trạng nhàn nhạt, còn hảo. Thật sự. Triệu Hoài Nam mắt sáng rực lên. Giang Hoành nhìn hắn biểu tình liền biết hắn ở nghĩ cái gì, hắn ừ một tiếng, vương ly ngẫm nghĩ sẽ nói, chỉ giới hạn trong ngẫu nhiên buông lỏng. Triệu Hoài Nam mở ra, không thể tin nhìn hắn, cái gì? Giang Hoành nói nhỏ, ngươi biết ta ý tứ. Hắn có thể tiếp tục lái xe, cũng có thể tiếp tục đua xe, nhưng hắn sẽ không trở lại sàn đấu. Triệu Hoài Nam là người, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn muốn cho là Giang Hoành hôm nay qua tới, chính là tỏ thái độ, về sau sẽ trở lại sàn đấu. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày lại, vậy ngươi hôm nay qua tới? Câu nói kế tiếp hắn không nói, Giang Hoành cũng biết hắn ý tứ. Hắn nâng lên mắt đi nhìn lên thân tới cửa đi nghe điện thoại Ngu Vận, đạm thanh nói, Ngu Vận hôm nay tâm tình không quá hảo, mang nàng qua tới buông lòng một chút. Triệu Hoài Nam trầm mặc hồi lâu, khó mà tin nổi nói, ngươi mấy năm không đụng xe, thật vất vả đụng một lần cũng chỉ là vì nhường Ngu Vận quên phiền não, vì nhường nàng buông lòng một chút. Giang Hoành đang nghĩ nói có vấn đề gì. Triệu Hoài Nam trước lẩm bẩm một câu, ta nhìn ngươi thật là bị ma quỷ ám ảnh. Giang Hoành nghẹn hạ, nghĩ cầm lấy trên bàn hút thuốc, đột nhiên nhớ tới Ngu Vận thực ra cũng không thích nghe sỉ cột hẹn gói, nàng chỉ có tâm tình rất buồn rầu lúc hoặc rất vui vẻ lúc mới có thể rút một căn. Nghĩ đến đây, hắn rất nhẹ mà cười một tiếng, nhìn hướng Triệu Hoài Nam, ngươi nói đối. Triệu Hoài Nam một bức, cái gì? Ta là. Hắn nhìn hướng nhận ra được hắn ánh mắt mà quay đầu nhìn tới Ngu Vận, nhẹ giọng nói, đối nàng bị ma quỷ ám ảnh. Biết rõ Ngu Vận không muốn nói luyến ái, chỉ hưởng thụ cùng hắn bây giờ như vậy quan hệ trạng thái, lại vẫn là bị ma quỷ ám ảnh chiều nàng đến gần, mặc cho nàng treo chính mình, nhường chính mình cam tâm tình nguyện bước vào nàng mập mờ trong bấy giờ, ném rất hết thể quyền tự chủ lợi, đem quyền lựa chọn cùng quyền quyết định giao cho nàng. Triệu Hoài Nam ngây người như phỗng, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú Giang Hoành hồi lâu, lẩm bẩm lầu bầu lẩm nhẩm, ngươi thật không phải là quỷ nhập thể. Hắn thừa nhận Ngu Vận là rất có mị lực, cũng biết Giang Hoành là rất thích Ngu Vận, nhưng hắn không nghĩ quá, Giang Hoành ở đoạn này cảm tình trong là loại này hèn mọn tình trạng. Hắn vẫn luôn cảm thấy, hai người trừ không đem kia tầng cửa sổ giấy thọc phá ngoài, bọn họ nội tâm hẳn là lưỡng tình tương duyệt, ngang sức ngang tài. Nghe vậy, Giang Hoành cười không nói. Ngươi muốn ghi là cũng không phải là không thể. Triệu Hoài Nam. Hai người chính nói, Ngu Vận cúp điện thoại trở về. Đánh xong, Ngu Vận ừ một tiếng, nhìn hướng Giang Hoành nói, ta cần đi chuyến viện điều dưỡng. Mới vừa điện thoại là viện điều dưỡng viện trưởng đánh tới, nói bà nội nàng hôm nay tình trạng không quá hảo. Giang Hoành lập tức đứng dậy, ta bồi ngươi đi. Ngu Vận nhìn hắn hồi lâu, không tự tuyệt. Trước khi đi, Triệu Hoài Nam nhịn đau bỏ cái yêu thích đối Ngu Vận phát ra mời, Ngu Vận tỷ có thời gian nhiều tới chúng ta bên này chơi. Ngu Vận sảng khoái đáp ứng, nhất định. Đi viện điều dưỡng trên đường, Giang Hoành lái xe. Ngu Vận không cùng hắn khách khí, nàng có chuyện muốn cùng chiếu cố bà nội nàng y tá hiểu rõ. Giang Hoành nhìn nàng thần sắc khẩn trương, không nhiều hỏi, chỉ là im lặng không lên tiếng tận chính mình năng lực, đem nàng nhanh nhất đưa đến viện điều dưỡng. Đến viện điều dưỡng, Ngu Vận cùng Giang Hoành đội vã giao phó thành, liền hướng vào trong chạy. Nàng đến thời điểm, bà nội nàng còn đang nháo muốn tìm Đỉnh Đỉnh, nói muốn mua bánh kem, hôm nay là Đỉnh Đỉnh sinh nhật, nàng muốn cho nàng quà sinh nhật. Nghe nói như vậy, Ngu Vận hốc mắt nóng lên. Nàng hít thở sâu một chút, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, "Nãi nãi." "A." Ngu nãi nãi nghiêng đầu, ở nhìn thấy Ngu Vận tờ này quen thuộc mặt sau, nàng đem bên cạnh tiểu y tá đẩy ra, đội đội vàng vàng chiều nàng đến gần, "Vận Vận, hôm nay là mẹ ngươi sinh nhật, ngươi cùng nãi nãi cùng nhau đi mua bánh kem." Ngu Vận mãi mãi sớm vài năm được A Nhi tỷ biện mặt trứng, tình trạng lúc hảo lúc hư. Ngu Vận không nghĩ tới là nàng như vậy chẳng uống, còn băn khoăn muốn cho mẹ nàng mua bánh sinh nhật. Ngu Vận vẫn luôn biết, bọn họ nhà mãi mãi cùng mụ mụ, không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tiểu thời điểm, bà nội nàng che chở vĩnh viễn là Tống Đình cùng nàng, soi mói đối tượng chỉ có Ngu Đàm. Ngu Vận mơ hồ nhớ được, Ngu Đàm đoán giận quá nhiều lần, hoài nghi chính mình không phải bà nội nàng ruột thịt, nàng mẹ ngược lại giống như là con gái ruột. Ở Ngu Vận mãi mãi bị bệnh sau, bà nội nàng thiên hướng càng rõ ràng hơn. Nàng thường thường sẽ không nhớ được chính mình còn có cái nhi tử kêu Ngu Đàm, lại rõ ràng nhớ được nàng có cái con dâu kêu Tống Đình. Mặc dù có lúc trí nhớ sẽ hỗn loạn, sẽ nhớ lầm ngày, nhưng nàng trong lòng là có nhớ nhung chuyện này. Ngu Vận nhấp nhấp môi, đưa tay đỡ lấy bà nội nàng cánh tay, cũng không muốn nắn nàng nhận biết, nhẹ giọng nói, "Hảo, Vận Vận bồi mãi mãi đi cho mụ mụ mua bánh kem." Nghe nói như vậy, Ngu mãi mãi cười nói, "Muốn mua hương dụ mơ." Tống Đình thích hương dụ. Ngu Vận cổ họng một sát, nhìn bà nội nàng giờ phút này cười khanh khách hình dáng, mím chặt khóe môi nói, "Ta biết." Ngu mãi mãi gật đầu. Chụp nàng ngu bàn tay, "Hảo hảo hảo, mãi mãi cùng ngươi cùng nhau đi." Ngu Vận mở người, cùng sau lưng hộ công đối thượng tầm mắt. Nàng chấm ngâm một chút, cùng ngu mãi mãi đánh thương lượng, "Mãi mãi, bên ngoài lạnh lẽo, Vận Vận một cá nhân đi mua liền tốt rồi. Ngài ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta hảo không hảo?" Nghe vậy, ngu mãi mãi cau mày, "Không cần." Con nàng khí mà nói, "Mãi mãi muốn cùng Vận Vận cùng nhau đi mua, Vận Vận sẽ mua lầm." Vu Vận sửng sốt. Giây lát sau lên tiếng nữa lúc, nàng giọng nói rõ ràng nghẹn ngào, lần này sẽ không mua lầm. Nàng hống ngu nãi mãi, mãi mãi ngài yên tâm hảo không hảo, Vận Vận chuyến này cam đoan không làm lỗi. Vu Vận thực ra nhớ không quá thanh chính mình là hai niên cấp vẫn là ba niên cấp lúc, nàng chạy đi cho Tống Đình đặt bánh sinh nhật, trong đầu nhớ được là đặt hương dụ vị, nhưng bởi vì chính mình ngày đó muốn ăn dâu tây bánh kem, nàng đặt thành dâu tây bánh kem. Nàng không nghĩ tới là chính mình đều kém chút quên chuyện, bà nội nàng vậy mà còn nhớ. Thật sự, nghe nàng nhiều lần cam đoan, ngu mãi mãi thái độ có chút buông lỏng, chuyến này sẽ không mua lầm. Ân, Vu Vận trịnh trọng nói, lần này Vận Vận nhất định không mua sai. Có nàng khẳng định trả lời, ngu mãi mãi lỏng miệng, kia hảo, Vận Vận ngươi mau đi mau hồi, mãi mãi ở nơi này chờ ngươi, hôm nay liền phải đi, chúng ta muốn đuổi lên mẹ ngươi sinh nhật. Vu Vận thấp liếc mắt, chặt mím khỏe môi nói hảo. Nàng hít thở sâu hạ, đang muốn giao phó hộ công nhìn hảo bà nội nàng, nàng đi mua cái bánh kem trở về, sau lưng chuyển tới Giang Hoành thanh âm, ta đi đi. Vu Vận nghiêng đầu, cũng không phát hiện hắn là lúc nào qua tới. Nàng đối thượng Giang Hoành nghiêm túc mắt mày, môi hơi động, ngươi qua tới rất lâu rồi. Không tính lâu. Giang Hoành nhìn nàng, trong mắt tâm trạng rõ ràng. Vu Vận ừ một tiếng, lúc này cũng không để ý được hỏi hắn cái khác. Nàng chính quấn quýt là nhường Giang Hoành đi giúp chính mình mua, vẫn là chính mình cùng Giang Hoành cùng nhau đi lúc, Vu mãi mãi bỗng nhiên chiều vượt qua Vu Vận, chiều Giang Hoành đến gần. Ngu đảm. Nàng nâng tay đẩy một cái Giang Hoành, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi còn biết về nhà. Nàng trung khí mười phần, chừng Giang Hoành nói, công tác liền có trọng yếu như vậy. Ngươi có phải hay không quên mất hôm nay là Đỉnh Đỉnh sinh nhật? Vu Vận bất ngờ không kịp đề phòng, ngây người như phông một hồi lâu mới phản ứng được, bà nội nàng nhận lầm người. Mãi mãi. Vu Vận kịp thời ra tiếng ngăn cấm, không nhường Vu mãi mãi lại đẩy Giang Hoành, ngài nhận lầm người. Vu mãi mãi cau mày, mãi mãi nơi nào nhận lầm người? Nàng chỉ Giang Hoành, đây không phải là ba ngươi. Không đợi Vu Vận trả lời, nàng tức giận nói, ba ngươi hóa thành cho mãi mãi đều biết, ngươi đừng cản mãi mãi hôm nay nhất định muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Vu Vận. Giang Hoành. Chương 41, người đăng. Ảnh phạm 219 Ngu Vận không phải lần thứ nhất đụng phải chính mình mãi mãi nhận lầm người chuyện này, kể từ nàng bị bệnh sau, nhận lầm người nhớ lầm chuyện là thường có. Có lúc, kia mãi mãi còn sẽ đem nàng nhận thành là Tống Đình, kéo nàng tay nói một trận bẩn thỉu nàng ba ngu đàm mà nói, lại sẽ an ủi nàng, khuyên bảo nàng. Nhưng dù vậy, Ngu Vận cũng không nghĩ quá có một ngày bà nội nàng sẽ đem Giang Hoành nhận làm ngu đàm. Hai người này, làm sao nhìn làm sao không giống, chẳng lẽ là đều có điểm tra nam đặc chất. Ngu Vận nghĩ như vậy, ở đối thượng Giang Hoành mắt mày lúc, lại nhanh chóng đem trong đầu cái ý niệm này cho xua tan rớt. Không không không. Giang Hoành cùng nàng ba không là một loại người. Nhận ra được nàng quan sát ánh mắt, Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, trong tròng mắt tiết lộ ra một chút mờ mịt, tựa hồ ở hỏi nàng muốn nói cái gì. Ngu Vận nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hai cá nhân ở ngu mãi mãi mí mắt phía dưới ngươi tới ta đi, nàng nhíu mày lại, thẳng tắp đặt câu hỏi, Vận Vận ngươi cùng ba ngươi đánh bí hiểm gì? Ngu Vận nhức đầu, mãi mãi, hắn không phải ta, lời còn chưa nói hết, phía sau hộ công kêu nàng một tiếng, Ngu tiểu thư, vị này là ngươi bằng hữu đi. Ngu Vận ừ một tiếng. Hộ công nói, nếu như ngươi bằng hữu không ngại, cũng đừng ốn nắn mãi mãi, nàng nhận biết rất sâu. Ở cái này lập tức là không có biện pháp đốn nắn ngươi vị bằng hữu này là ba người ý thức. Vu Vận ngây lòng hạ, minh bạch là như vậy cái đạo lý. Xin cái này bệnh người, ngươi không có biện pháp dùng người bình thường nhận biết cùng tư duy cùng bọn họ câu thông, bọn họ chỉ nhận định chính mình cho là, ai nói đều vô dụng. Một điểm này, Vu Vận sớm đã biết. Chỉ là nàng còn ở làm cuối cùng dãy rủa, bởi vì nàng quả thật khó mà tiếp nhận, Giang Hoành lắc mình một cái thành nàng ba chuyện này. Nhận ra được nàng quất bách, Giang Hoành đè muốn cong lên quẹ môi, thắc hỏi, liệu có cần giúp một tay? Vu Vận cảm thấy hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn không lời hồi lâu, thỏa hiệp nói, vậy làm phiền Giang Hoành đệ đệ, nàng trọng điểm cường điệu hắn là cái đệ đệ, ngắn ngủi mà khi một khi ngu đàm. Nàng không có nói là ba ba. Giang Hoành nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, thật thấp một cười nói hảo. Dứt lời, hắn liền vội vàng tiến lên, đi đỡ ngu mãi mãi cánh tay, hống nàng nói, mãi mãi, là ta sai, ngài nghĩ làm sao giáo huấn ta đều có thể. Nghe vậy, ngu mãi mãi trợn tròn mắt, ngươi kêu ta mãi mãi. Đang khi nói chuyện, nàng nâng lên tay vỗ xuống Giang Hoành cánh tay, ngươi tiểu tử túi này, bận rộn công việc liền mẹ ngươi cũng không nhận ra là đi. Giang Hoành mặc cho nàng không như vậy dùng sức trụ chính mình hai cái, ở đối thượng ngu mãi mãi cặp kia viết hận thiết bất thành cường, viết thương tiếc ánh mắt lúc, Giang Hoành nhấp nhấp môi, kêu hắn từ nhỏ đến lớn, ít có hô qua một cái xưng hô, mẹ. Hắn rõ ràng đối tiếng xưng hô này, là không thạo. Ngu Vận vừa vặn nâng mắt, chú ý tới hắn không như vậy rõ ràng tình cảm biến hóa. Nàng ngần người, không ngừng bận rộn ra tiếng gì rời ngu mãi mãi sự chú ý, mãi mãi, vậy ngài cùng ta. Ba ở này đợi, ta đi cho ta mẹ mua bánh kem qua tới hảo không hảo. Ngu mãi mãi, hảo hảo hảo, ngươi mau đi, đừng để cho mẹ ngươi chờ lâu. Trước khi đi, Vu Vận nhìn hướng Giang Hoành, kia nhờ ngươi chiếu cố cho ta mãi mãi. Giang Hoành, đi đi, đừng gấp. Vu Vận ứng tiếng. Nói là không gấp, nhưng Vu Vận mau sớm nắm chặt thời gian chạy đi chạy lại. Hiểm vì viện điều dưỡng vị trí địa lý hẻo lánh, gần nhất một nhà bánh kem tiệm cũng đi xe qua đi về cũng cần hơn nửa giờ. Hơn nữa, nàng muốn hương dụ bơ, còn không có thành phẩm, cần đi làm. Vu Vận vòng về viện điều dưỡng thời điểm, đã là hơn một cái giờ sau. Nàng xách bánh kem, ở hành lang đụng phải chiếu cố bà nội nàng hộ công, Ngu tiểu thư. Vu Vận cùng nàng chào hỏi, thuận miệng hỏi, ta mãi mãi không ở gian phòng. Hộ công giống nhau đều ở ngu mãi mãi bên cạnh thiếp thân chiếu cố. Ở. Hộ công cười cười nói, ngu mãi mãi ngủ rồi, ngươi bạn trai ở kia bồi nàng. Ngu Vận mở ra, rõ ràng bất ngờ, nàng ngủ rồi. Không trách Ngu Vận kinh ngạc, thật sự là bởi vì bà nội nàng hai năm này càng lúc càng không tỉnh táo sau, chất lượng giấc ngủ cũng trở nên cực kỳ không hảo. Trừ quen thuộc hộ công và Ngu Vận ngoài, nàng thậm chí đều không có biện pháp ở này trước mặt người khác chìm vào giấc ngủ. Có mấy lần, Ngu Vận còn thật ngu đàm đoán giật quá, nói hắn tới nhìn bà nội nàng buồn ngủ còn đem đuổi hắn ra ngoài, bởi vì tổng cảm thấy hắn giống người xấu, sẽ tổn thương nàng. Nàng biết, đây là mãi mãi không có cảm giác an toàn, đối mình khai mở tự bảo vệ mình ý thức. Hộ công ứng tiếng, là. Nàng ôn thanh báo cho, ta nhìn ra được, Ngu mãi mãi rất thích người bạn trai. Nói đến đây, nàng nhìn Ngu Vận cười, khen, Ngu tiểu thư, ngươi tìm cái rất hảo bạn trai. Ngu Vận mím môi, cũng không phủ nhận hộ công nộ nhận quan hệ này, cảm ơn. Hộ công cười khanh khách, hướng vào trong chỉ, ngài đi qua đi, ngài bạn trai ở bên trong thủ Ngu mãi mãi ngủ. Hảo. Ngu Vận đẩy cửa vào lúc, Giang Hoành Chính ngồi ở giường bên trên ghế, hắn chặn lại ngoài cửa sổ chết bắn tới hơn nửa dương quang, lại không đem rèm cửa sổ kéo lên. Ngu mãi mãi cùng Ngu Vận một dạng, đều không thích hắc ám gian phòng. Ban ngày các nàng không kéo rèm cửa sổ, buổi tối thói quen lưu một ngọn đèn. Nghe đến thanh âm, Giang Hoành quay đầu. Hắn trước tiên nâng tay áp môi, chiếu Ngu Vận nhẹ thở dài thanh. Trở về. Giang Hoành nhẹ giọng nói. Ngu Vận tay vịn chốt cửa, khẽ gật đầu một cái, đi ra nói. Giang Hoành đứng tiếng, nhưng lại không phải rất yên tâm Ngu mãi mãi, quay đầu nhìn nhìn. Bảo đảm Ngu mãi mãi còn đang ngủ say trong, hắn mới đi theo Ngu Vận cùng đi ra gian phòng. Cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng mang lên. Ngu Vận rủ xuống mắt nhìn, trong mắt hơi động. Nàng ngủ rất lâu rồi sao? Ngu Vận vừa mới quên hỏi hộ công. Giang Hoành một cười, không tính lâu. Hắn tiếp nhận trong tay nàng xách bánh kem, kéo Ngu Vận đến bên cạnh nghỉ ngơi ghế ngồi xuống. Bánh kem tiệm có xa hay không? Con hảo. Hai người ngồi xuống. Song song trầm mặt một hồi, Ngu Vận nhìn hướng Giang Hoành, trịnh trọng kỳ sự nói, Giang Hoành. Thử. Giang Hoành nhướng mày. Ngu Vận, cảm ơn. Nghe vậy, Giang Hoành ngoắc môi. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Ngu Vận, nụ cười hơi có chút bất cần đời hình dáng, hết sức không đứng đắn, liền như vậy. Ngu Vận trước mắt, không hài lòng. Giang Hoành thản nhiên, kéo giọng điệu nói, là có điểm. Ngu Vận liếc hắn một mắt, rất là phối hợp hỏi, vậy ngươi nghĩ ta làm sao tạ ngươi? Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Giang Hoành một điểm không cùng nàng khách khí, chậm thong thả nói. Ngu Vận ngửa đầu, đối thượng hắn anh tuấn cái mũi, im lặng nói, được. Nàng không tâm tình gì mà nói, ngươi từ từ suy nghĩ. Giang Hoành cong môi, đột nhiên đưa tay đến nàng bên này, bắt lấy nàng rũ ở một bên tay. Ngu lão sư. Hắn nhìn Ngu Vận, giọng nói trầm thấp, ngươi tay tại sao lại như vậy lạnh? Hắn tự nhiên, ta cho ngươi ấm áp. Nói xong, cũng không đợi hắn trả lời Ngu Vận ra tiếng, trực tiếp đem nàng tay nhét vào chính mình trong túi quần áo. Thực ra Giang Hoành quần áo túi cũng không làm sao ấm áp, nhưng hắn tay ấm. Bàn tay của hắn bao quanh Ngu Vận tiểu tay, mu bàn tay của hắn lòng bàn tay quần quần không ngừng chuyển ra ngoài nguồn nhiệt, nhường nàng lạnh lạnh ngón tay, dần dần trở nên ấm áp. Ngu Vận nhìn hắn thản nhiên hình dáng, chân mày miết miết lên, lại thu lại mắt nhìn nhìn bọn họ nắm ở cùng nhau tay. Nàng trầm mặc giây lát, nói câu, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành, thử. Hắn đệ vi âm, nghe vào có loại xốp xốp cảm giác từ bên hai. Ngu Vận cố ý cho hắn, ba ta khi còn bé cũng như vậy cho ta ấm qua tay. Giang Hoành. Trên mặt hắn cười cứng đờ. Ngu Vận nâng mâu, trong tròng mắt tràn đầy giảo hoạt, khóe môi giơ lên hỏi, khi ba của ta cảm giác thế nào? Ngươi sẽ không làm nghiệt đi. Giang Hoành đối thượng nàng mắt, trầm ngâm hồi lâu nói, tạm thời không cảm giác. Ngu Vận nhướng mày. Giang Hoành khóe miệng ngậm cười, biểu tình tiết lộ ra nghiền ngẫm, nói thật nhỏ, nhưng ngu lão sư nếu có thể kêu một tiếng mà nói, ta có thể sẽ có cảm giác. Có thoáng chốc, Ngu Vận hoài nghi chính mình xuất hiện huyền tính. Nàng nhìn Giang Hoành, ý thức được hắn vừa mới là thật nói như vậy một câu nói đùa sau, không thể nhịn được nữa từ hắn trong lòng bàn tay rút ra chính mình tay, lấy tuổi trò đẩy hắn một chút, Giang Hoành đệ đệ. Nàng mài răng, ngươi bây giờ thật là càng lúc càng quá phận. Ta nào có? Giang Hoành không thừa nhận. Ngươi cũng dám nhường ta kêu ba người, còn nói không có. Ngu Vận liếc hắn một mắt, hừ nhẹ nói, kêu có ích lợi gì cho ta? Giang Hoành kinh ngạc một cái trước mắt, rõ ràng bất ngờ Ngu Vận sẽ nói lời này. Hắn trầm mặc giây lát, nghiêng đầu nhìn nàng, thành khẩn nói, ta trả lời sẽ bị đuổi đi sao? Ngu Vận mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hoành tràn đầy tự tin, ta cảm thấy sẽ không. Ngu Vận khẽ kéo môi, không lý hắn. Sau một lát, ở Ngu Vận chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chơi một chút gì rời sự chú ý lúc, Giang Hoành bỗng nhiên nghiêng đầu, ghé vào bên tai nàng nói, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho. Hắn là nói thật, chỉ cần là Ngu Vận muốn, hắn đều có thể cho nàng. Ngu Vận cầm điện thoại di động tay một hồi, nhẹ nhàng nhấp môi dưới. Nga. Nàng cố gắng đem chính mình sự chú ý thả ở trên điện thoại, hàm hồ trả lời, ngươi nghĩ tới Mỹ. Liên tính là nàng muốn cái gì Giang Hoành đều cho, nàng cũng không thể mở miệng kêu hắn ba ba. Giang Hoành. Ở hành lang ngồi hơn nửa giờ, Ngu mãi mãi mới tỉnh lại. Tỉnh dậy, Ngu mãi mãi quên chính mình nhường Ngu Vận đi mua bánh kem chuyện này. Ngu Vận tùy tiện chỉ Giang Hoành nói hôm nay là Giang Hoành sinh nhật, bọn họ cùng nhau cho Giang Hoành qua sinh nhật. Ngu mãi mãi mơ hồ, tuy kinh ngạc, nhưng cũng rất phối hợp Ngu Vận. Bởi vì Ngu Vận nói, Giang Hoành là nàng bằng hữu. Chỉ cần là Ngu Vận bằng hữu, Ngu mãi mãi đều sẽ phá lệ chiếu cố. Ba người ăn qua bánh kem, Ngu Vận lại bồi Ngu mãi mãi nhìn sẽ TV, tán tản bộ. Đến giờ cơm tối, nhìn Ngu mãi mãi trạng thái chuyển biến tốt rất nhiều, Ngu Vận cùng bác sĩ hộ công câu thông qua, lúc này mới cùng Giang Hoành cùng nhau rời khỏi. Về đến trong xe, Ngu Vận hỏi Giang Hoành một câu, ngươi tối nay muốn về nhà sao? Giang Hoành nhìn nàng, ngươi nghĩ ta hồi liền hồi, đừng đem ta nói như vậy bá đạo. Ngu Vận lẩm bẩm, người nhà ngươi sẽ không tìm ngươi. Giang Hoành thiếu, nhắc nhở nàng, ta trưởng thành. Nga. Ngu Vận hừ hừ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta biết. Nàng nói, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám ngủ vị thành niên a. Ngu Vận hàng ngày còn rất thích cách nhìn luật tiết mục, nàng biết, ngủ vị thành niên là phạm luật. Giang Hoành bị nàng mà nói nghẹt thở, dở khóc dở cười. Hắn cào hạ hơi hơi ngứa ngáy trong mũi, nói thật nhỏ, kia ta nên vui mừng chính mình sinh ra sớm. Ngu Vận, trở về trên đường, hai người đều hơi có vẻ an tĩnh. Ngu Vận cả một ngày tâm tình nhấp nhô tương đối lại, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú lái xe, cũng không muốn nói chuyện. Còn Giang Hoành đang bận cho hắn tỷ Giang Nhàn hồi tin tức. Buổi chiều, Giang Nhàn liền cho hắn phát tận mấy cái tin. Không đơn thuần là Giang Nhàn, liên đối anh rể hắn cùng Lục Trừng Trừng cũng đều cho hắn phát tin tức, mật báo. Ba người gửi tới nội dung đại thể nhất trí, đều là hỏi hắn hôm nay đi trường đua xe chuyện. Giang Nhàn, ta nghe người nói ngươi hôm nay lại đi trường đua xe. Lại bắt đầu đua xe sao? Giang Nhàn, nhìn thấy hồi ta tin tức. Giang Nhàn, tin tức này ta tạm thời để xuống, không nhường ba biết. Ngươi biết, hắn không thích người chơi đua xe. Giang Nhàn, Hoành Hoành, nhà chúng ta không cách nào lần thứ hai tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi biết. Tỷ cũng không nói nhiều cái gì, ngươi chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Giang Nhàn, không nghĩ hồi ta tin tức cũng không việc gì, ngươi cùng Trừng Trừng bọn họ báo tin bình an cũng có thể. Giang Hoành nhìn xong nàng tin tức, thối lui, điểm ở Lục Trừng Trừng cùng anh dạy hắn. Hai người này đơn giản là nói cho hắn, hắn tỷ biết hắn đi trường đua xe tin tức, một buổi chiều tâm trạng đều không ổn định, thậm chí còn vội vàng mà chạy trở về nhà cũ. Lục Trừng Trừng, tiểu cứu, mặc dù ta cảm thấy ngươi chơi đua xe hảo khốc thật xoái, nhưng là mụ mụ cùng ông ngoại bọn họ đều rất lo lắng ngươi, ngươi có thể hay không cho ta hồi cái tin tức? Giang Hoành cũng lời, cho Lục Trừng Trừng trở về cái biểu tình bao. Lục Trừng Trừng, tiểu cứu, ta liền biết ngươi không sẽ cam lòng nhường ta như vậy một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ khổ khổ chờ đợi. Giang Hoành, hảo hảo nói chuyện, mẹ ngươi còn ở nhà cũ. Lục Trừng Trừng, ân. Nàng sợ ông ngoại nghe đến tin tức, đặc biệt trở về nhìn chăm chú, lấy phòng có ngươi lại đi chơi đua xe tin tức đến ông ngoại trong lỗ tai. Giang Hoành, biết. Lục Trừng Trừng, cho nên tiểu cứu, ngươi là muốn lần nữa đua xe sao? Giang Hoành nhìn nàng lời này, hơi thất thần mới hồi, không phải, chính là mang bằng hữu quá đi chơi sẽ. Lục Trừng Trừng, bạn nào như vậy đại mặt mũi, có thể nhường tiểu cứu ngươi mang theo chơi đua xe? Giang Hoành nhướng mày, còn chưa kịp hồi phục, Lục Trừng Trừng tin tức lại qua tới. Lục Trừng Trừng nhất kinh nhất sạng, có phải hay không Ngu Vận tỷ tỷ? Giang Hoành, ân. Lục Trừng Trừng, vậy ngươi làm sao không kêu ta cùng nhau đi? Ta cũng nghỉ đông. Giang Hoành, ta sợ mẹ ngươi đánh cắt chân ta. Lục Trừng Trừng, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, nàng tiểu cứu trả lời như vậy tiếp hơi đất. Cậu cháu hai trò chuyện một hồi, Lục Trừng Trừng biết Giang Hoành không phải thật sự muốn lại chơi đua xe sau, cho nàng mẹ báo một tin, nhường nàng an tâm. Giang Hoành đại khái có thể đoán được Lục Trừng Trừng sẽ làm cái gì, còn thuận tiện cùng nàng nói câu, cùng mẹ ngươi nói một tiếng, ta tối nay không hồi nhà cũ. Lục Trừng Trừng, ohhohhohh biết rồi, ta nói cho ta mẹ nàng sắp phải có em dâu trọng, nàng có thể hiểu được. Giang Hoành không lại cho Lục Trừng Trừng hồi tin tức. Hắn khẽ cười một tiếng, đang muốn để điện thoại di động xuống, một bên nghe hắn tiếng cười Ngu Vận có một ít tò mò, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm? Tâm tình như vậy hảo. Giang Hoành nhìn nàng một hồi, đúng sự thật báo cho, Lục Trừng Trừng, còn nhớ không? Nhớ được. Ngu Vận kinh ngạc, nàng tìm ngươi có chuyện? Giang Hoành lắc đầu, không có chuyện gì. Hắn không có nói cho Ngu Vận các nàng quan tâm chính là hắn đi trường đua xe chuyện này, rời đi chỗ khác tầm mắt nói, ngươi năm mới chuẩn bị làm sao quá? Ngu Vận sợ run lên, nói, ở nhà nhìn xuân muộn. Giang Hoành bật cười, liền như vậy. Ngu Vận gật đầu, liền như vậy. Nàng nhìn hắn, ngươi đâu? Giang Hoành chăm chú nhìn nàng sẽ, ngựa khi yên ổn, nguyên kế hoạch là đến tìm Ngu lão sư cùng nhau đi bên ngoài quá, nhưng ta không biết nàng có nguyện ý hay không. Ngu Vận an tĩnh sẽ, nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười nói, nàng nói có thể. Chương 42, người đăng, ảnh phạm 219 ngày đó sau. Ngu Vận cùng Giang Hoành liên hệ tương đối ít rất nhiều, không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, thuần túy là bận. Nàng bận điệu cho học sinh lên lớp, Giang Hoành thật giống như cũng bề bộn nhiều việc, thường xuyên không tìm được người. Sinh viên nghỉ đông tới sớm, nhưng sơ học sinh cao trung nghỉ đông muốn hơi chậm một bước. Nghỉ đông giai đoạn là Ngu Vận cái này ở huấn luyện cơ cấu đi làm vũ đạo lao sư bận rộn giai đoạn. Nàng cùng Trần Thanh Mạn quan hệ tuy hảo, cũng ở ghi danh tham gia vũ đạo thi đấu lúc liền cùng nàng nhắc nói khả năng mang không được quá lâu học sinh, nhưng năm nay còn không kết thúc chương trình học, Ngu Vận đến hoàn thành. Ngu Vận trong lớp đến năm trước một ngày mới kết thúc. Kết thúc sau, nàng về một chuyến chính mình ổ nhỏ, thu thập bộ chia đồ, mới chạy xe về nhà. Loại này truyền thống ngày lễ năm mới, chỉ cần ứng như xương không ở, Ngu Vận cơ bản đều sẽ về nhà bồi Ngu Đàm cùng nhau ăn Tết. Bọn họ hai cha con, còn sẽ ở 30 Tết ngày này ngồi một chuyến nhà cũ, làm đơn giản dọn đẹp. Đầu năm mùng một có thời gian, sẽ đi cho Tống Đình đốt nén nhang. Nhà cũ là Ngu Vận cùng Ngu Đàm Tống Đình khi còn bé ở địa phương, Tống Đình qua đời mấy năm sau, bởi vì nàng khắp mọi mặt nguyên nhân vấn đề, Ngu Đàm không nhường nàng tiếp tục ở tại nhà cũ, hai cha con rời đến không xa khu biệt thự và ở lòng cái, cũng có 10 năm. Ngu Vận cảm khái cực nhanh thời gian, bất chi bất giác đến nhà. Nàng xe lái vào sân trong lúc, Ngu Đàm đang ở bên cạnh đánh quyền. Ngu Vận nhìn giây lát, có một ít mở mịt. Ba. Nàng ngữ khí nhàn nhạt, ngài đang làm cái gì? Ngu Đàm nghiêng đầu nhìn nàng, tư thế chưa thu, đánh quyền, không nhìn ra. Nhìn ra được. Ngu Vận nói thật, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bất quá thay đổi ý nghĩ chẳng nghĩ, nàng cũng không phải như vậy bất ngờ. Thực ra có lúc, Ngu Vận đổi vị trí suy tính một chút, đại khái có thể minh bạch đứng như sương vì cái gì muốn cùng nàng ba như vậy một cái lớn hơn nàng hơn 20 tuổi người ở cùng nhau. Ngu Đàm trừ có tiền ở ngoài, tướng mạo cùng vóc người, so với những thứ kia bụng vệ người mà nói, có thể nói cực phẩm. Hắn là cái rất chú ý tự thân tu dưỡng, cũng rất biết bảo dưỡng rèn luyện người. Ở sinh hoạt khắp mọi mặt, Ngô Đàm đều rất là tự hạn chế. Ngô Vận hồi ức một chút phát hiện, hắn bây giờ tuy hơn 50 tuổi, nhưng liền tính là bận rộn, hắn cũng một tuần có 3 ngày sẽ đi phòng thể dục, ngẫu nhiên còn sẽ chạy bộ sáng sớm. Và lại, người này bắt kịp thời đại, cái gì đề tài đều có thể trò chuyện, tư tưởng khắp mọi mặt cũng theo kịp người trẻ tuổi. Tổng kết lại, trừ tuổi tác lớn điểm, Ngô Đàm cái này có lịch duyệt có vóc người có tướng mạo lao nam nhân thực ra so đại đa số tiểu tử chưa giáo máu đầu, xung động dễ giận người trẻ tuổi càng hấp dẫn người. Dĩ nhiên, tức đã là như vậy, Ngô Vận vẫn không quá có thể tiếp nhận, hắn tìm cái có thể khi chính mình con gái bạn gái. Nghĩ đến đây, Ngô Vận lại ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, thuận miệng nói, ngài đây là sợ bị ném. Ngô Đàm, nói lời gì? Ngô Vận, có cảm giác nguy cơ nhân tài sẽ cả ngày lẫn đêm rèn luyện. Nàng có lý có chứng cứ. Ngô Đàm nghe ra nàng bận tiểu ý tứ, cũng không cùng nàng sinh khí. Hắn cười một tiếng, nhìn nàng, ngươi nha, tính khí cùng mẹ ngươi mở dạ. Ngô Vận mím môi. Ngô Đàm không lại đánh quyền, chợt mà quan sát nàng xe tới. Ngươi xe này mở có phải hay không có 2 năm? Ngô Vận ừ một tiếng, sắp xỉ. Nếu không ba cho ngươi đổi chiếc xe mới. Ngô Đàm đề nghị. Ngô Vận nhướng mày, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngô Đàm liếc nàng một mắt, năm mới cho con gái đổi chiếc xe, còn cần lý do? Không cần. Ngô Vận nói, không cần lý do, cũng không cần xe mới. Nàng hướng nhà để xe bên kia chỉ, ý vị thâm trường nói, ngươi nếu là cho ta đổi xe mới, kia không được cho bạn gái ngươi cũng đổi một chiếc. Ngô Vận sở dĩ không thích đứng như xương, trừ nàng đem chính mình khi bán cầu, thành nàng ba bạn gái ngoài, càng chán ghét thực ra là nàng cần thích đồ vật, tổng hòa chính mình thích sắp xỉ. 2 năm trước, Ngô Đàm cho Ngô Vận đổi chiếc xe mới. Không bao lâu sau, nàng nhìn thấy ứng như xương cũng đổi chiếc giống nhau như lúc. Trừ xe ở ngoài, Ngô Đàm cho Ngô Vận đưa qua bao, đưa qua đồ trang sức. Cách không lâu, nàng tổng có thể ở ứng như xương trên người nhìn thấy cùng kiểu dáng, thậm chí cùng màu sắc. Nay từng cọp từng món, nhường nàng như nghẹn ở cổ họng. Nghe ra nàng tố khổ ý tứ, Ngô Đàm nhìn nàng nhìn sẽ, vận vận. Ngô Vận nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, ngẩn người, cái gì? Ngô Đàm muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, không có cái gì. Ngô Vận. Nàng nga một tiếng, biết hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra cùng chính mình nói, cũng không đi xuống truy hỏi. Ở trong sân đứng sẽ, hai người vào nhà. Ngô Vận đang nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi sẽ, một chút xuống tầng ăn cơm trưa. Nàng còn chưa kịp đi lên lầu, Ngô Đàm đột nhiên gọi nàng lại, buổi trưa bồi ba đi ra ăn bữa cơm. Ngô Vận sửng sốt, kinh ngạc nói, ta cùng ngươi. Ngô Đàm, còn có ngươi những thứ kia thúc thúc bà bá. Hắn nói, bọn họ rất lâu không thấy ngươi, ta muốn mang ngươi đi cho bọn họ quen biết một chút. Ngô Đàm nói thúc thúc bà bá là tập đoàn cổ đông. Ngô Vận khẽ run, vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, nàng lại đáp ứng. Mấy điểm xuất phát. Ngô Đàm, nghỉ ngơi sau, chúng ta 11 giờ đi qua liền được. Ngô Vận gật gật đầu. Trở về phòng, Ngô Vận nằm trên giường tê liệt sẽ. Nàng cầm điện thoại lên nhìn mẹ chặt tin tức, vừa giúp mẹ chặt chồng, Dương Chi Ý ở oán giận ăn Tết nhiều chuyện, nàng mẹ nhiều năm liên tục hàng đều muốn nàng đi mua. Mỗi lần thời điểm này, nàng liền rất hâm mộ ở ngoài quay phim không thể về nhà Kiều Diệt Dao. Kiều Diệt Dao, các ngươi ở nhà ăn cơm đoàn viên thời điểm ta còn ở đoàn phim thổi gió lạnh, thật sự hâm mộ. Dương Chi Ý, ai, các có các khổ. Vẫn là hâm mộ Ngô Vận đi, cái gì đều không cần quan tâm. Kiều Diệt Dao, ngươi cũng có thể khi vung tay trưởng quỹ. Dương Chi Ý, sẽ bị ta mẹ đuổi theo đánh. Ngô Vận lật xong hai người nói chuyện phiếm đối thoại, chân mày nết nết lên, cũng đừng hâm mộ ta chờ một hồi còn phải bồi Ngô tổng đi ra xa giao. Kiều Diệt Dao, Dương Chi Ý, cùng ai xa giao? Ngô Vận, cổ đông nhóm. Nói tới cái này, Dương Chi Ý nhưng liền không tiền. Nàng đội vàng truy hỏi, tập đoàn có trẻ tuổi lại xoáy khí, còn không có bạn gái cũng không có bạn trai cổ đông sao? Kiều Diệt Dao, có mà nói, giới thiệu cho ta một chút. Ta không nghĩ phấn đấu. Dương Chi Ý, thật là đúng dịp, ta cũng giống vậy nghĩ. Ngô Vận dở khóc dở cười, rất là phối hợp hai người, được, ta buổi trưa ăn cơm cho các ngươi quan sát một chút. Dương Chi Ý, nhưng. Kiều Diệt Dao, nhưng. Cùng hai người nói liều mấy câu, Ngô Đàm ở dưới lầu hô nàng. Ngô Vận không dám nhiều dây mải, nhanh chóng xuống tầng, cùng Ngô Đàm cùng đi ra cửa. Mỗi năm, Ngô Đàm đều sẽ mời cổ đông nhóm cùng nhau ăn bữa cơm. Có thể tới, không thể tới cũng sẽ không miễn cưỡng. Dĩ nhiên, ăn cơm cũng không phải đơn thuần ăn cơm, Ngô Đàm sẽ cho đoàn người chuẩn bị năm mới lễ vật. Ngô Vận có lúc cảm thấy, nàng ba thực ra còn rất sẽ thu mua lòng người. Đây không phải là nghĩa xấu ý nghĩ, mà là nghĩa tốt. Ngô Đàm biết là người, vô luận là đối nàng vẫn đối với công ty cổ đông nhân viên, hắn đều vô cùng hào phóng. Dùng hắn ngẫu nhiên sẽ ở trong nhà nói lời nói, đó chính là chỉ có ngươi đối người tốt rồi, nhân viên mới có thể cam tâm tình nguyện cố gắng, dùng công tác tới hồi báo ngươi. Cũng chính là bởi vì như vậy, tụi vận dụng đoàn càng ngày càng tốt. Bất quá Ngô Vận không nghĩ tới là, Ngô Đàm mời không đơn thuần là cổ đông nhóm, còn có hắn trợ lý cùng thư ký. Nhìn thấy đồng sách cùng mấy vị khác trẻ tuổi lại khuôn mặt quen thuộc lúc, Ngô Vận hơi hơi kinh ngạc như vậy một chút. Ngô tiểu thư. Đồng sách cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Ngô Vận hơi mỉm cười hạ, năm mới hảo. Đồng sách cùng mấy vị khác trợ lý đi theo nói câu. Nguyên bản, Ngô Đàm nghĩ nhường Ngô Vận ngồi chính mình bên cạnh. Nhưng nghĩ, hắn đem Ngô Vận an bài vào đồng sách bên cạnh, mỹ kỳ danh viết, người trẻ tuổi có cộng đồng đề tài. Nghe đến hắn lời này, Ngô Vận nhướng lên mi, lại không ở trước mặt nhiều người như vậy phất hắn mặt mũi, thành thật thật đi qua ngồi. Ngồi xuống sau, Ngô Vận nghe bên cạnh các chú bác khen nàng mấy câu, ngẫu nhiên còn sẽ nhân tiện khen đồng sách. Muốn như vậy rõ ràng nàng đều không phát giác ra cái gì mà nói, kia Ngô Vận cũng không phải Ngô Vận. Nàng quét mắt ngồi chính mình phía xéo đối diện Ngô Đàm, có điểm nghĩ cười. Làm sao rồi? Nghe thấy nàng tiếng cười, Đồng Sách hỏi một câu. Ngu Vận nghiêng đầu nhìn hắn, nói thẳng hỏi, ngươi biết ba ta muốn làm cái gì sao? Đồng Sách hơi khựng, gật gật đầu nói, biết. Hắn nhìn hướng Ngu Vận, ngươi vừa biết. Ân. Ngu Vận nghĩ nghĩ, cũng không biện chuyện, trực tiếp nói, ngươi đối ta hẳn không ý tứ đi đồng trợ lý. Đồng Sách đối Ngu Vận quả thật không phương diện kia ý tứ, nhưng nhìn nàng như vậy ghét bỏ chính mình, hắn cảm thấy chính mình lòng tự ái có chút gặp khó. Nghĩ tới đây, Đồng Sách cố ý nói, nếu như ta nói có đâu. Nghe vậy, Ngu Vận quay đầu nhìn hắn. Đồng Sách không lẩn tránh, thẳng tắp cùng nàng nhìn nhau. Hồi lâu, Ngu Vận rời mắt đi, nhấp ngụm nước nói, ngươi nói lời này, bạn gái ngươi biết sao? Đồng Sách sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Ngu Vận, đệ thanh hỏi, ngươi làm sao biết? Trên người ngươi mùi nước hoa, ta có đồng phẩm bài một cái khác khoản. Ngu Vận nhắc nhở hắn, vẫn là ngươi cùng ba ta đi nước ngoài đi công tác lúc, hắn nhường ngươi cho ta mang về, ngươi quên. Đồng Sách tự nhiên không quên, hắn kinh ngạc chính là Ngu Vận như vậy bén nhạy. Ngu Vận biết hắn ở nghĩ cái gì, nàng thiếu thiếu giải thích, mùi nước hoa nói mặc dù không phải là giống nhau như lúc, nhưng bảng hiệu mở dạng, người lên sẽ có tương tự. Nghe xong, Đồng Sách cam bái hạ phòng. Không hổ là ngu tổng con gái. Ngu Vận liếc hắn một mắt, đồng trợ lý, khen ta còn nhân tiện khen bà của ta. Đồng Sách tiếu tiếu, lại hỏi, ngươi làm sao liền xác định là bạn gái? Thử. Ngu Vận nhướng mày, chế nhạo nói, nếu như đồng trợ lý nhường không phải bạn gái người đem nước hoa hướng chính mình trên người dính, vậy ngươi liền không phải ta nhận thức cái kia chính trực Đồng Sách. Đồng Sách mỉm cười, gật đầu nói, là bạn gái. Chúc mừng. Ngu Vận bưng trên bàn nước trái cây và hắn cụng ly một cái. Ngươi đâu? Đồng Sách nhìn nàng, có bạn trai đi. Ngu Vận lắc đầu, không có. Không có. Đồng Sách cau mày, ta đoán sai rồi. Hắn nói thật, ngươi muốn không bạn trai, không đến nỗi gấp như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ đi. Ta rất gấp sao? Ngu Vận hỏi ngược lại. Đồng Sách, ngươi chính mình cảm thấy thế nào? Ngu Vận nghẹn hạ, nghĩ phủ nhận, lại cảm thấy không có cái gì hảo phủ nhận. Nàng cười cười, ôn thanh nói, bây giờ còn không có. Đồng Sách, thật sự. Ngu Vận bật cười, thật sự. Nàng dừng một chút, chính mình không nhịn được cười bổ sung một câu, bất quá tối nay hẳn liền có. Hai người trò chuyện tốt lắm, Ngu Đàm tuy không nghe được bọn họ ở nói cái gì, nhưng cảm giác còn không tệ. Nhìn hoài nhìn mãi, hắn nụ cười trên mặt thêm sâu. Ngu Vận vốn cho là Ngu Đàm không đến nỗi làm quá mức. Nàng không nghĩ tới là Ngu Đàm vì cho chính mình tìm cái hài lòng con rể, đã bắt đầu có trắng trợn hành vi. Ăn cơm, Ngu Đàm nói nghĩ dạo dạo phố, nhờ Ngu Vận bồi hắn. Nhưng hắn muốn mua đồ vật Ngu Vận không biết, lại hỏi Đồng Sách có nguyện ý hay không thêm nửa ngày ban, với năm thưởng gấp bội. Đồng Sách không chút suy nghĩ, trực tiếp nói hảo. Ngu Vận không lời hồi lâu, Thái Dương con rút theo ở Ngu Đàm sau lưng. Đồng trợ lý, nàng cắn răng, ngươi ăn tết không cần bồi bạn gái a? Đồng Sách mỉm cười, bạn gái ta càng hy vọng ta cuối năm thưởng gấp bội. Ngu Vận nghẹt thở, không lời có thể nói. Nàng từ bỏ dãy rủa, mặt không thay đổi bồi Ngu Đàm đi dạo phố. Ngu Vận không nghĩ đến sẽ ở thương trường đụng phải Giang Hoành, càng không có nghĩ tới chính là nàng ba cùng Giang Hoành đứng bên cạnh nữ nhân còn nhận thức, hai người quen thuộc mà chào hỏi. Ngu tổng. Giang Nhàn hơi mỉm cười nói, ở này đi dạo phố. Nàng nhìn hắn cùng Đồng Sách trong tay sách túi hỏi. Ngu Đàm gật đầu, Giang tổng cũng không phải là. Giang Nhàn mỉm cười, cùng người nhà ăn cơm, tiêu cơm một chút. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn hướng Ngu Đàm bên người Ngu Vận, vị này chính là Ngu tổng con gái đi. Ngu Đàm ứng tiếng, con gái ta Ngu Vận, đồng giúp liền không cần cho Giang tổng giới thiệu đi. Giang Nhàn, không cần. Nàng chiếu Ngu Vận gật đầu, ngươi hảo, Giang Nhàn. Ngu Vận hơi hơi một hồi, lén lén liếc mắt bên cạnh sắc mặt không tốt lắm nam nhân, ở đáy lòng khẽ thở dài một cái nói, Ngu Vận. Giang Nhàn gật đầu, cho bọn họ giới thiệu, Ngu tổng, đây là tiên sinh ta Lục Cẩn, các ngươi gặp qua. Nói, nàng lại chỉ hướng bên cạnh Giang Hoành, ta đệ đệ Giang Hoành. Nhìn thấy Giang Hoành kia trương trẻ tuổi anh tuấn mặt, Ngu Đàm ngược lại cũng không phải như vậy kinh ngạc, hắn tiếu tiếu, ngươi đệ lớn lên giống lao gia tử. Giang Nhàn gật đầu, nhìn hướng Giang Hoành, Hoành Hoành, đây là tụng vận dụng đoàn Ngu tổng. Giang Hoành thu cụp mắt, thanh âm thấp liệt, thái độ còn tính khiêm tốn mà cùng Ngu Đàm chào hỏi. Chào hỏi xong hàn huyên xong, Ngu Vận cùng Ngu Đàm Đồng Sách tiếp tục đi về trước. Đi một đoạn, nàng từ trong túi sách móc ra điện thoại rung rung. Ngu Vận điểm mở. Giang Hoành, còn muốn đi dạo bao lâu? Ngu Vận nhị cười, ngươi không cùng ngươi tỷ bọn họ cùng nhau trở về? Giang Hoành, ân. Ngu Vận, kia ta không đi dạo, ngươi đến một lâu quán cà phê chờ ta. Ta có điểm khốn, nghĩ uống ly cà phê. Giang Hoành, ân. Nhìn hắn lãnh đạm tin tức hồi phục, Ngu Vận cười khanh khách cất điện thoại đi. Ba. Nàng gọi lại còn đi ở phía trước người. Ngu Đàm, làm sao rồi? Hắn theo bản năng hỏi, muốn mua cái gì? Ngu Vận không lời, không mua cái gì. Nàng hướng dưới lầu chỉ, ta chính là muốn cùng ngươi nói, ta bồi ngài một buổi trưa, nên phân chút thời gian cho ta tương lai bạn trai. Ngu Đàm ngây người, a. Ngu Vận, ta tương lai bạn trai ở dưới lầu chờ ta, ta liền không bồi ngài đi dạo phố. Nàng rất là thẳng thừng, ngươi đi dạo xong liền trở về đi thôi, ta muộn chút chính mình về nhà. Ngu Đàm còn chưa kịp phản ứng, Ngu Vận đã xoay người bước nhanh hơn hướng một bên khác chạy. Hắn khiếp sợ hồi lâu, chưa từ bỏ ý định hỏi Đồng Sách, ngươi nghe không nghe thấy, nàng vừa mới nói cái gì? Đồng Sách một mặt nghiêm túc, nghe thấy, Ngu tiểu thư nói nàng muốn cùng nàng tương lai bạn trai đi ước hẹn. Ngu Đàm, Ngu Vận đến quán cà phê lúc, Giang Hoành cho nàng điểm cà phê vừa vặn đưa ra. Nàng cong môi, trước tiếp nhận nhấp ngụm, mùi vị không tệ. Giang Hoành không tiếp lời. Ngu Vận cảm thấy hắn này biệt nữ hình dáng, còn rất thú vị. Giang Hoành đệ đệ. Nàng nhịn cười, ngươi bày sắc mặt cho ai nhìn đâu? Cho ta chính mình nhìn. Giang Hoành cứng rắn mà hồi. Ngu Vận bệnh há môi, kia ta đưa ngươi khối cái gương. Giang Hoành mở mịt nhìn nàng. Ngu Vận chậm rãi giải thích, ngươi bây giờ nhìn không đến chính mình sắc mặt, cần soi gương mới có thể. Giang Hoành bị nàng mà nói sợ, cắn răng nghiến lợi kêu nàng, Ngu Vận, ở đâu? Ngu Vận mỉm cười đáp ứng, liền ở bên cạnh ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm sao? Giang Hoành liền như vậy nhìn nàng, không lên tiếng nữa. Hai người không tiếng động nhìn nhau hồi lâu, Ngu Vận thu liễm trên mặt cười, cạn thanh nói, ngươi biết ta không thích yêu đương một cái nguyên nhân là cái gì sao? Giang Hoành ngơ ngẩn, theo bản năng cảm thấy nàng muốn nói, không phải chính mình muốn nghe. Ngu Vận mím môi, ôn thanh nói, ta rất lười, không thích thanh trà, càng không thích bị người khác thanh trà, cũng không thích giải thích. Tìm tòi căn nguyên, Ngu Vận cảm thấy yêu đương rất phiền toái. Nàng biết chính mình ý kiến này rất cha nữ, cho nên cũng sẽ không loạn đi vậy người khác, duy chỉ có ở đối mặt Giang Hoành lúc, không có thể cầm giữ ở Giang Hoành đang muốn mở miệng. Ngu Vận lần nữa ra tiếng, đánh gậy hắn kế hoạch. Bất quá đây là ta trước kia ý nghĩ. Nàng rất là thẳng thắn, cùng ngươi nhận thức lâu rồi sau, ta đột nhiên cảm giác được bị ngươi như vậy khả ái người thành cha truy hỏi, sau đó giải thích, thực ra cũng rất thú vị. Dứt lời, Ngu Vận nâng mâu, nhìn hắn đen nhánh đồng mâu trong cái bóng của mình. Giang Hoành, nàng nói, nếu như ngươi nguyện ý bị Ngu lão sư thành cha mà nói, kia chúng ta liền thử thử. Giang Hoành hơi khựng, thật thấp hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn sao? Còn như vậy hỏi. Ngu Vận chớp mắt, đây không phải là đi xuống bình thường quy trình nha. Nàng sức lực không quá chân, vạn nhất ngươi không muốn đâu. Ta làm sao có thể? Giang Hoành nhìn nàng, mâu mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Mặc dù nói ra tới có chút không mặt mũi. Hắn nói cho Ngu Vận, nhưng giữa chúng ta quyền chủ động vẫn luôn thả ở ngươi trong tay. Nghe đến lời này, Ngu Vận trái tim đột nhiên như có cảm giác đau đớn rát. Nàng đột nhiên đau lòng Giang Hoành. Nàng biết là một chuyện, nhưng Giang Hoành có thể hạ thấp tư thái nói ra như vậy, lại là một chuyện khác. Ngu Vận mi mắt khẽ run, trầm mặc rất lâu nói, ta sai. Giang Hoành đang nghĩ nói không phải ngươi sai, Ngu Vận bỗng nhiên chiều hắn giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng nói, như vậy đi, ta bây giờ đem quyền chủ động giao cho ngươi, ngươi tới định như thế nào? Giang Hoành liễm lông mi, ngươi xác định? Xác định a. Ngu Vận cười. Giang Hoành nhìn nàng, một chút cũng không cùng nàng khách khí, thanh âm trầm mà có lực, đơn giản nói, làm bạn gái ta. Ngu Vận cong môi, ôm lấy hắn để ở trên bàn tay nói, được. Chương 43, người đăng, ảnh phạm 219 tiếng nói rơi xuống, Ngu Vận rõ ràng cảm giác được chính mình ngón tay bị Giang Hoành siết chặt. Nàng cúi mắt, không khỏi tức cười lắc lư tay, thật thấp hỏi, ngươi đem ta nắm như vậy chặt làm sao? Sợ ta nuốt lời sau đó chạy mất ta. Là. Giang Hoành nhìn nàng nói. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt ở nàng trên người. Hai người ngồi thực sự gần, gần đến Ngu Vận có thể nhìn thấy hắn bất kỳ nhỏ bé biểu tình biến hóa. Trước lúc này, nàng thực ra cho tới bây giờ không phát hiện qua, Giang Hoành nguyên lai là cái như vậy không có cảm giác an toàn người. Nghĩ đến một điểm này, nàng tâm tình khó hiểu có chút xa xút, có loại chua xót tâm trạng ở vô hạn lan tràn. Đã như vậy, Ngu Vận nghĩ, hơi hơi dừng lại, đối thượng hắn mắt nói, vậy ngươi dắt chặt một điểm. Giang Hoành mở ra, liễm lông mi cười cười, nhất định. Hắn nhất định sẽ đem nàng dắt thực sự chặt rất chặt, lại cũng không buông ra. Ngu Vận nga một tiếng, bị hắn như vậy chăm chăm nhìn, mặt đông nhiên có chút nóng. Nàng khẩn trương mà nhấp nhấp môi, nhỏ tiếng một chút, bất quá ta trước thời hạn nói với ngươi một tiếng. Giang Hoành nhướng mày, cái gì? Ngu lão sư cũng không sợ mất thể diện. Ngu Vận dùng một cái khác chỉ hắn không dắt tay sờ một cái chóp mũi, ta không làm sao có thể yêu đương, muốn là làm cái gì ngươi cảm thấy không thoải mái không sung sướng chuyện, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Giang Hoành hơi khựng, nhìn nàng giờ phút này hình dáng, trong tròng mắt chớp qua một tia cười. Ta cũng là. Hắn nói, Ngu Vận. Ngu Vận a một tiếng, nâng lên mắt. Giang Hoành thuận nàng ngón tay đi xuống, cùng bàn tay nàng từng dán, mười ngón tay đan nhau, giọng nói thật nhỏ, ta cũng là tân thủ tiền nhiệm, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Ngu Vận không lời, có chút nghĩ cười. Nhưng nhìn Giang Hoành thần sắc nghiêm túc, nàng vẫn là nghiêm chỉnh mà đáp một câu, hảo. An tĩnh giây lát, Ngu Vận tự biên tự diễn cười lên. Cười cái gì? Không có cái gì. Ngu Vận ngồi ở hắn bên cạnh, khoe môi cong lên, chính là còn thật vui vẻ. Giang Hoành sửng sốt giây lát, thấp giọng nói, ta vinh hạnh. Khi ngươi bạn trai, có thể nhường ngươi vui vẻ, đây là ta vinh hạnh. Ngu Vận nhìn chăm chú hắn nhìn sẽ, không có thể khống chế mà lại cười lên. Hai người giống tên ngốc một dạng cười một hồi lâu, Ngu Vận mới nhớ tới chính sự, ngươi làm sao không cùng ngươi tỷ cùng nhau trở về? Ngươi nói sao? Giang Hoành hỏi ngược lại, ý tứ rất rõ ràng. Ngu Vận nhướng mày, bởi vì ta. Giang Hoành gật đầu. Hắn nói, ta muốn nhìn chăm chú ngươi. Ngu Vận cười, vậy ngươi làm sao biết, ta sẽ thấy ngươi tin tức sau liền qua tới. Không biết. Giang Hoành thản nhiên, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ tới. Ngu Vận nhìn hắn giờ phút này thần sắc, khẽ ừ một tiếng, Giang Hoành đệ, đôi chính mình có chút lòng tin. Nàng cười khanh khách báo cho, ngươi nhường ta tới, ta làm sao có thể sẽ không tới. Chỉ cần là ngươi mời ta, ta nhất định sẽ tới đến nơi hẹn. Nghe nói như vậy, Giang Hoành lại bóp bóp nàng ngón tay. Ngu Vận bị đau, dở khóc dở cười nhìn hắn, ngươi là có bạo lực huynh hướng sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, đầu ngón tay đều bị ngươi bóp đau. Không có. Giang Hoành dừng lại, nhưng bóp ngươi ngón tay có thể nhường ta khắc chế làm cái khác nghĩ đối ngươi làm chuyện. Nghe vậy, Ngu Vận chân mày nết nết lên, đối thượng hắn thâm thúy trong mắt, cố ý chiều hắn dựa gần, truy hỏi, ngươi nghĩ đối ta làm chuyện gì? Giang Hoành nhìn nàng hơi ngước đầu, nói chuyện thổ lộ lúc hô hấp rơi ở hắn cằm dưới, hơi hơi có chút ngứa. Hắn hầu kết trên dưới lăn lóc, thừa dịp Ngu Vận chưa chuẩn bị, dùng một cái tay khác để lấy nàng lưng eo, ở người nhiều quán cà phê, nhanh chóng mà cúi đầu xuống, đụng đụng nàng mềm mại mà lại hấp dẫn hắn môi. Trên môi nóng lên, Ngu Vận đi hạ thần. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành liền hủy bỏ. Này tựa như là cách dùng gãi ngứa. Ngu Vận tâm ngứa ấy, gãi gãi hắn lòng bàn tay, ám chỉ ý tứ cực mạnh, thực ra, chúng ta cũng có thể không ngồi ở quán cà phê. Vừa dứt lời, Vu Vận còn chưa kịp lại nói điểm cái gì, Giang Hoành dẫn đầu đứng lên, sau đó kéo nàng từ vị trí rời khỏi. Vu Vận bị hắn siết chặt tay, bước nhanh đi ra quán cà phê. Trên đường người đến người đi, cũng không phải là thích hợp thân thiết hảo địa phương. Đông Dương, Giang Hoành kéo nàng chạy. Chạy một đoạn, hai người quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Vu Vận tựa vào trên tường, chính thở hào hẹn, Giang Hoành bỗng nhiên bưng nàng mặt, tìm nàng môi hôn một cái tới. Nóng bỏng khí tức đập vào mặt, hấp dẫn Vu Vận tất cả sự chú ý, nàng theo bản năng ngẩng đầu, há miệng, nhận lấy hắn hôn. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, bọn họ có thể nghe thấy chính mình cùng đối phương tiếng tim đập, có thể cảm nhận được đối phương nhấp nô tiếng hít thở. Vu Vận môi khẽ nhếch, mặc cho Giang Hoành tự do ra vào. Nàng hơi hơi điểm lên chân, tay nắm Giang Hoành quần áo, đáp lại hắn hôn. Ở trước mắt giờ khắc này, ngõ hẻm này, cái thế giới này, dường như chỉ có bọn họ tồn tại giống nhau. Bọn họ không coi ai ra gì mà ở ngõ hẻm ngóc ngách hôn, kể ra tình yêu. Vu Vận tình cờ gian mở mắt lúc, nhìn thấy Giang Hoành đồng mâu trong âm thầm dâng trào tình cảm. Nàng tâm niệm hơi động, chủ động vòng hắn cổ, thêm sâu cái này xác nhận quan hệ sau hôn. Hai người nụ hôn này, thân thời gian so Ngu Vận dự đoán muốn dài rất nhiều rất nhiều. Đến nàng chân mềm, miệng ma thời điểm, Giang Hoành mới hơi 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 lùi về sau. Hắn cùng nàng trên trán chống nhau, cùng tần số hô hấp. Một hồi lâu, hai người mới bắt đầu. Giang Hoành nhìn nàng đỏ bừng cánh môi, ánh mắt trầm một cái, không nhịn được lại túi lầu ngậm, mút vào. Ngu Vận anh linh thành, vừa xuyên qua khí, lại lần nữa rơi vào khí tức không ổn chi cảnh. Lại tách ra lúc, Ngu Vận đội vàng ra tiếng, chớ hôn. Nàng khí tức có điểm xuyễn, thanh âm hàm hồ, lại thân ta buổi tối không về nhà được. Giang Hoành hơi khựng, hầu kết lan lan. Hắn nâng tay, khẽ vuốt ve nàng khoe môi, giọng nói khàn tiếng, mấy điểm muốn về nhà. Vu Vận hơi khựng, nâng mâu nhìn hắn, chúng ta cái này tiến triển, có phải hay không có chút mau? Giang Hoành, có sao? Tại sao không có? Vu Vận cười nói, muốn đổi những cô gái khác, có phải hay không muốn nói ngươi là cái đang đổ lãng tử? Sẽ không có những cô gái khác. Giang Hoành túi đầu đụng một cái gò má nàng, Vu lão sư không như vậy cảm thấy liền được. Vu Vận liếc hắn một mắt. Hai người hơi hơi hoán hoán tự thân thân thể phản ứng, khắc chế nào đó xung động. Bọn họ còn ít có một ít lý trí, biết chờ một hồi muốn ai về nhà nấy. Muốn đổi lại là bình thời, Vu Vận phỏng đoán, bọn họ lúc này đã lên xe taxi về nhà, hoặc là đã vào quán rượu. Giang Hoành cười, đem người kéo vào trong ngực, không thân, ôm một hồi có thể sao? Hắn nghĩ lại một lần cảm thụ một chút, nàng ở chính mình trong ngực cảm giác. Dường như chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác định, chính mình bây giờ không phải là đang nằm mơ. Có thể. Vu Vận trả lời, ôm rất nhiều sẽ đều được. Giang Hoành ôm ấp so Vu Vận tưởng tượng càng ấm áp. Thân hình hắn cao lớn, lực gầy có lực. Cùng thường xuyên rèn luyện có quan hệ, hắn thân thể cơ bắp còn rất rõ ràng. Hai người nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao. Vu Vận sợ hắn lại có xung động, câu được câu chăng mà cùng hắn tán gẫu. Ngươi cùng ngươi tỷ làm sao buổi trưa ở bên ngoài ăn cơm? Gia tộc bọn họ liên hoan. Giang Hoành giải thích, nàng nhường ta qua tới ăn bữa cơm. Vu Vận nhướng mày, gia tộc bọn họ. Giang Hoành nhừ một tiếng, lục trừng trừng nàng ba bên kia. Vu Vận đã hiểu. Kia buổi tối đâu? Buổi tối hồi nhà cũ. Giang Hoành nói cho nàng, ba ta không quá thích loại này náo nhiệt, 30 Tết buổi tối đều ăn cơm ở nhà, chỉ có mấy người. Vu Vận sáng tỏ, hiếu kỳ nói, vậy ngươi buổi tối muốn không muốn gác đêm? Muốn. Giang Hoành dừng một chút, nói, muốn cho ta mẹ cùng ta ca dâng hương. Đây là bọn họ nhà truyền thống. Vu Vận khẽ run, tự giác nhấc lên Giang Hoành chuyện thương tâm của. Nàng nhấp nhấp môi, lẩm bẩm nói, ta buổi trưa là bị ba ta lừa ra tới. Làm sao nói? Vu Vận đúng sự thật báo cho, ta cũng không biết hắn có muốn kết hợp ta cùng đống sách lý tứ, chỉ nói thấy thúc thúc ba bá. Vì phòng ngừa Giang Hoành nhiều nghĩ, Vu Vận từ trong ngực hắn lui mở, nâng lên mắt nhìn hắn, hơn nữa, đồng trợ lý có bạn gái. Nàng cười, đệ hẳn không cần thiết ăn những cái này không cần thiết giấm đi. Ta nào có ăn giấm. Giang Hoành miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Nghe vậy, Vu Vận nhướng nhướng mày, chưa ăn giấm. Giang Hoành, không có. Nga. Vu Vận bình tĩnh gật đầu, kia là ai dùng chua chát ngữ khí hỏi ta, đi dạo phố còn muốn đi dạo bao lâu? Nàng đâm hạ Giang Hoành mặt, chế nhạo nói, cũng là ba ta cùng ngươi tỉ quan sát không tỉ mỉ, ngươi vừa mới gặp phải chúng ta lúc sát mặt, đừng nhắc tới nhiều đuối. Giang Hoành vốn còn muốn phản bác, nhưng thay đổi ý nghĩ, lại cảm thấy không dãy rủa cần thiết. Hắn nâng tay, nhéo một cái Vu Vận cái mũi, ta không thể ăn giấm. Có thể nha. Vu Vận cười, ta cảm thấy ngươi ăn giấm dáng vẻ còn thật đáng yêu. Giang Hoành. Hắn không muốn nói chuyện. An tính sẽ. Giang Hoành đống nhiên nói, thực ra vừa mới gặp phải ngươi, có điểm đánh loạn ta kế hoạch. Kế hoạch gì? Vu Vận thuận miệng hỏi. Giang Hoành ngậm miệng không nói. Vu Vận nhìn hắn như vậy, tò mò tâm bạo biểu. Nàng đoán, nghĩ đến hắn lúc trước cùng chính mình nói buổi tối hẹn chính mình đi ra ăn Tết, suy đoán nói, ngươi sẽ không là có cái gì đặc biệt an bài đi. Giang Hoành nhìn nàng một mắt, không ra tiếng, nhưng ý tứ rõ ràng. Hắn là thật có đặc biệt an bài. Vu Vận ánh mắt sáng lên, là cái gì? Không nói cho ngươi. Giang Hoành ngạo kiểu nói. Vu Vận nghẹn giây lát, mới tìm về chính mình thanh âm, thật không nói. Giang Hoành, ân. Được rồi. Vu Vận than thở, vợ như đang tiếc mà nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ nhường ta tới khai cái này khẩu. Giang Hoành đối nàng trả đũa bản lãnh, biểu hiện bội phục. Là ngươi chủ động nói. Hắn trần thuật sự thật. Vu Vận chừng hắn một mắt, vậy ngươi nói, ta vì cái gì sẽ chủ động nói? Giang Hoành giáng đốc, ta không biết. Vu Vận bị hắn lời này sắc hạ, rất là dở khóc dở cười. Giang Hoành đồng học, dám làm không dám chịu a. Vu Vận hừ nhẹ. Giang Hoành có lý có chứng cứ, ta còn không làm. Không lời có thể nói biến thành Vu Vận. tự biết Ngu Vận ở có tiểu tính khí bên lề, Giang Hoành bệnh há môi, thật muốn biết như vậy. Ngu Vận mỉm cười, ngươi nếu là không nói, ta nhường ngươi vừa yêu đương liền thất tỉnh, ngươi tin không?
Không tin.
Giang Hoành lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực, dán nàng vành tai nói, ngươi liên tiếp. Ngu Vận không thể nhịn được nữa, hung hăng mà đạp hắn một cước. Nào có người như vậy treo khẩu vị. Giang Hoành bị nàng đập đau, vẫn như cũ không đem người buông ra. Hắn ôm Ngu Vận một hồi, mới nói, về sau nói cho ngươi. Ngu Vận kinh ngạc, ngươi buổi tối liền không ăn bài. Nàng vốn cho là Giang Hoành bây giờ không nói cho chính mình, buổi tối cũng sẽ nhường nàng biết. Giang Hoành, chúng ta bây giờ yêu, lúc trước an bài liền không có ý nghĩa quá lớn. Ngu Vận lần đầu tiên nghe đến như vậy ngôn luận, nàng mơ hồ cảm thấy Giang Hoành thượng vị sau, sở tác sở vi hơi có chút quá phận. Suy nghĩ 3 giây, Ngu Vận thông báo hắn, chúng ta chia tay đi, chờ ngươi an bài xong nhường ta biết lại hài lòng, chúng ta lại gương vỡ lại lành.